Chương 1079, hành tung bí mật Vĩnh Hiếu hạ lệnh. Chương 1079, hành tung bí mật Vĩnh Hiếu hạ lệnh. Trần Giang Hà tận lực không đánh không nắm chắc cầm, mặc kệ làm cái gì kế hoạch, hắn cuối cùng sẽ làm nhiều một chút chuẩn bị. Bộ này điện thoại màu đen chính là Trần Giang Hà hậu bị kế hoạch một trong. Sau nửa giờ, Hướng Phi đẩy cửa đi vào phòng làm việc. "Lão bản, người đều an bài thỏa đáng, 2 giờ chiều phi cơ chuyến, ước chừng 5 điểm có thể tới Mạc Gốc." Hướng Phi nói ra. "Hành tung của chúng ta muốn giữ bí mật, tin tức không có khả năng tiết lộ." Trần Giang Hà khẽ gật đầu. "Minh bạch." Hướng Phi nhẹ gật đầu. Trần Giang Hà bên này, Lưu Viễn Sơn đã chọn lựa tốt nhân thủ, tăng thêm Trần Giang Hà chính mình, hết thảy 8 người, độ cao cũng bị tiêu tới. Theo Hàn Sâm rời đi Hương Giang, băng ghi âm xuất hiện, một trận tại Hương Giang ấp ủ bên trong phong bạo đã bắt đầu bị cấp tốc gia tốc. Thời gian từng giờ trôi qua, buổi chiều, một cỗ xe hàng nhỏ rất bình thường rời đi Hồng Bảo Thương nghiệp Đại Hạ bãi đỗ xe, xe hàng nhỏ rời đi Tiêm Sa chớ đằng sau, lập tức bị đổi thành một cỗ xe tải. Xe tải một đường lái hướng Hương Giang quốc tế cơ tràng. 4 chiếc đội hành động xe không gần không xa đi theo bảo hộ. Ai cũng không có phát hiện, Trần Giang Hà một đoàn người lặng yên rời đi Hồng Bảo Đại Hạ. 2 giờ chiều, Trần Giang Hà một đoàn người đúng giờ leo lên bay hướng Mạn Quốc máy bay. Hơn 4 giờ chiều, Thiện Thủy Loan biệt thự bên kia, Nê Gia Bảo mẫu mở ra biệt thự trước cửa hộp thư, từ bên trong lấy ra một chút thư tín. Trong đó có một phong thư, không có tên, không có địa chỉ, chỉ ở trên phong thư viết vài cái chữ to. Nghe Vĩnh Hiếu thu. Bảo mẫu nhéo nhéo thư tín, không dám tự tiện xử lý, cầm thư tín vội vàng tìm đến quản gia. Đây là vừa đưa tới. Hơn 40 tuổi quản gia nhéo nhéo phong thư, trong cảm giác không giống như là có nguy hiểm nào đó phẩm. Không biết, có thể là hôm nay đưa tới, xế chiều mỗi ngày ta đều đi thu tin, hôm qua còn không có. Bảo mẫu lắc đầu, Thiện Thủy Loan bên này biệt thự, mỗi một nhà trước cửa đều có một cái hòm thư. Hòm thư tại biệt thự bên ngoài, mà không tại trong khu nhà cao cấp. Phong thư này có thể là buổi sáng hôm nay, có người thừa dịp trời tối, lặng lẽ bỏ vào trong một thư. Thiện Thủy Loan bên này, cũng không phải ai nghĩ đến liền có thể tới. Nơi này không dễ dàng như vậy lặng lẽ tiến vào. Quản gia cầm tin, cũng không dám tự mình xử lý, vội vàng hướng trong khu nhà cao cấp đi đến. Nghe tiên sinh. Chuyện gì? Trong thư phòng, Nghe Vĩnh Hiếu cầm một phần danh sách, đã bắt đầu làm an bài, trên phần danh sách này mặt, chính là một bộ phận Hàn Sâm trong tay chân. Những này kịch bản gốc đến chính là Nghe Khôn giao cho hắn, cho nên Nghe Vĩnh Hiếu nơi này cũng có danh sách. Bất quá, Hàn Sâm giúp Nghe Khôn xử lý nhiều năm như vậy bổn đảo bên này sinh ý, chính hắn dưới tay, cũng nhất định nuôi rất nhiều chân, chân của mình là tuyệt đối không thể để người khác biết. Nghe Khôn cũng chưa từng có hỏi tham qua những này chân thân phận. Nghe Vĩnh Hiếu hiện tại, chỉ có thể trước tiên đem những này biết thân phận bản chân không đứng lên. Nếu như là Nghe Khôn tại, những này chân khẳng định nghe Nghe Khôn, nhưng Nghe Vĩnh Hiếu không phải Nghe Khôn, hắn còn không có dựng nên uy tín của mình, tại Hàn Sâm cùng hắn ở giữa, những này chân chưa hẳn liền sẽ nghe hắn. Hắn trước tiên cần phải khống chế một chút lại nghe hắn mệnh lệnh chân, loại này chân rõ ràng nhất một cái đặc thù chính là có chỗ yếu hại. Vừa rồi người hầu tại trong hộp thư phát hiện một phong thư này không có tem địa chỉ viết lấy Nghe tiên sinh tên của ngươi. Quản gia đem lá thư này cầm tới. Ngươi mở ra. Nghe Vĩnh Hiếu nhìn thoáng qua phong thư, căn bản không có mở ra ý tứ, trực tiếp để quản gia mở thư ra. Quản gia vội vàng xé phong thư ra, đem đồ vật bên trong đổ ra. Băng nhạc. Quản gia sững sờ. Nghe Vĩnh Hiếu có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, lúc này, lại có người đưa tới một quyển băng ghi âm, có ý tứ gì? Quyển này băng ghi âm bên trong là cái gì nội dung? Ngươi đi ra ngoài trước đi. Nghe Vĩnh Hiếu nhìn thoáng qua băng nhạc, từ từ đem nó cầm lên. "Là, Nghe tiên sinh." Quản gia đáp ứng một tiếng, rất cung kính lui ra ngoài. Nghe Vĩnh Hiếu kiểm tra một chút băng ghi âm, nhìn hẳn là không bị làm trò gì, hắn đứng dậy mở ra ngăn kéo, từ trong ngăn kéo xuất ra một cái nhỏ máy ghi âm, đem băng ghi âm bỏ vào. "Vương Bất Đạn, đừng để ta gặp lại ngươi. Chứ ta, không ai sẽ thay ngươi đi giết Nghe Khôn. Mã Lệ tỷ, ngươi trước kia nói chuyện, ngươi là nữ nhân, rất đơn giản, vì nam nhân của ngươi, ngươi cái gì đều nguyện ý làm." Theo băng ghi âm bên trong thanh âm vang lên, Nghe Vĩnh Hiếu sắc mặt dần dần biến ngoan lệ, cho tới nay, hắn trước mặt người khác dáng vẻ đều là một bộ ôn tồn lễ độ dáng vẻ, rất ít lộ ra ác như vậy lệ. Nhưng nghe băng ghi âm bên trong thanh âm, Nghe Vĩnh Hiếu biểu lộ khó mà không chế biến ngoan lệ cùng ấm lãnh. Hắn phát hình băng ghi âm bên trong thanh âm, phản phất truyền bá một lần lại một lần, hắn rất xác định, băng ghi âm bên trong cái này nói chuyện nữ nhân chính là Mã Lệ. Hắn gặp qua không chỉ một lần Mã Lệ, Hàn Sâm là Nghe Khôn làm việc đã rất nhiều năm, Mã Lệ cùng Hàn Sâm kết hôn cũng đã rất nhiều năm, Nghe Vĩnh Hiếu trước đó còn về Hương Giang thời điểm, gặp qua không chỉ một lần Mã Lệ. Hắn biết rõ Mã Lệ thanh âm, băng ghi âm bên trong chính là Mã Lệ thanh âm. Trừ phi quyển này băng ghi âm là bị biên tập, nếu không băng ghi âm thảo luận nói nữ nhân, nhất định là Hàn Sâm lão bà Mã Lệ. Như thế quyển băng ghi âm, hoặc là thật hoặc là bị người biên tập giả tạo băng ghi âm, độ khó cũng không quá cao, chỉ cần đem hai cái tiếng nói cắt may đến cùng một chỗ, sau đó một lần nữa thu một phần là được rồi. Mã Lệ mất tích, có người sẽ như vậy phí sức hãm hại Hàn Sâm sao? Nghe Vĩnh Hiếu nói một mình. Mã Lệ nữ nhân này là một cái rất có dã tâm nữ nhân. Nghe Vĩnh Hiếu lần thứ nhất nhìn thấy Mã Lệ thời điểm, liền cho là Mã Lệ không phải một cái hội an vui hiện trạng nữ nhân, nữ nhân này là một cái có thể làm đến đi ra loại sự tình này người. Mà trùng hợp như vậy, tại ba ba bị giết đằng sau, Mã Lệ cũng mất tích. Mã Lệ mất tích sự tình, Nghe Vĩnh Hiếu cũng biết tường tình, Mã Lệ là cùng một người nam nhân hẹn hò, lúc ước hẹn mất tích, hiện tại xem ra, nam nhân kia có thể là giết cha của hắn người. Nam nhân kia chính là Mã Lệ tìm sát thủ. Bọn hắn gặp mặt, có thể là Mã Lệ muốn diệt khẩu. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không có thành công diệt khẩu, ngược lại bị nam nhân phản sát. đây là một cái rất hợp lý phỏng đoán. Còn có một chút, muốn giết Nghê Khôn, liền dựa vào một sát thủ rất khó thành công. Nghê Khôn làm nhiều năm như vậy Á Châu độc vương, cho tới nay đều rất cẩn thận. Không cẩn thận một chút, hắn đã sớm chết. Cho nên, Nghê Khôn bên người bảo tiêu, nhất định bị thu mua Nghê Vĩnh Hiếu không có trở về trước đó, ngay tại điều tra chuyện này, chỉ là một mực không có tra được là ai đón mua những người hộ vệ này. Những người hộ vệ này đi theo Nghê Khôn nhiều năm như vậy, chưa quen thuộc người của bọn hắn, rất khó thu mua bọn hắn, mà không bị Nghê Khôn phát hiện, một khi có người ý đồ thu mua bọn hắn, chỉ cần có một cái mật báo, sự tình liền bại lộ. Thu mua những người hộ vệ này, người nhất định phi thường có nắm chắc, đem những này bảo tiêu nhược điểm chỗ yếu hại điều tra rõ ràng, mới có thể một lần thành công. Người này, trừ là Nghê gia người quen, không thể nào là ngoại nhân. Hiện tại có năng lực, cũng có cái kia động cơ ý đồ phân liệt Nghê gia cũng chỉ có một Trần Giang Hà, nhưng Trần Giang Hà tuyệt đối không có bản sự thu mua Nghê Khôn bên người bảo tiêu. Chí ít trong thời gian ngắn như vậy, không có khả năng. Nghê Khôn bảo tiêu nếu là dễ dàng như vậy bị ngoại nhân thu mua, hắn cũng đã sớm xong đời. Mã Lệ có dã tâm này, rất có thể cũng có năng lực như thế, nàng cũng có cơ hội này cùng tài nguyên. Nghe Vĩnh Hiếu không có nắm chắc 100% có thể khẳng định chuyện này là Mã Lệ làm, bởi vì Mã Lệ dù sao đã mất tích, mà lại có cực lớn có thể là đã bị giết. Nhưng Nghe Vĩnh Hiếu chí ít có 90 nắm chắc, chuyện này chính là Mã Lệ làm. Hàn Sâm lúc này còn chạy. Nghe Vĩnh Hiếu tự lẩm bẩm. Từ Ba Ba bị giết đằng sau Hàn Sâm phản ứng nhìn, Hàn Sâm trước đó khả năng cũng không biết Ba Ba bị giết sự tình là Mã Lệ làm, nhưng Mã Lệ chết về sau, hắn đã tra được chân tướng. Cho nên Hàn Sâm chạy, đi Thái Quốc. Hắn khẳng định cũng biết, bí mật này tùy thời có khả năng lại tiết lộ. Nếu như tiếp tục lưu lại Hương Giang, cái kia Hàn Sâm liền hẳn phải chết không nghi ngờ, chạy trốn tới Thái Quốc, dù là sự tình bại lộ, hắn cũng có một chút hy vọng sống. Nếu như sự tình không bại lộ, mặc kệ là Nghe Vĩnh Hiếu giải quyết Cam Địa Quốc Hoa những người kia, hay là Cam Địa Quốc Hoa giải quyết Nghe Vĩnh Hiếu, hắn đều có nhất định năng lực ứng biến. Hàn Sâm lúc này chạy tới Thái Quốc, trên cơ bản an vị thực quyền này bằng ghi âm nhất định là thật. Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn, dám giết cha của hắn, liền nhất định phải trả giá bằng máu, dù là Hàn Sâm chạy đến Thái Quốc, cũng phải chết. Nghe Vĩnh Hiếu rất rõ ràng, quyền này băng ghi âm sát suất lớn chính là thật về phần gửi cho hắn băng ghi âm người, hẳn là Mã Lệ tìm tên sát thủ kia, mục đích hắn làm như vậy là vì tự vệ. Bởi vì một khi tra ra trận tướng, Hàn Sâm khẳng định phải giết hắn. Đem băng ghi âm gửi đi ra, hắn khả năng còn có một chút hy vọng sống, coi như không có một chút hy vọng sống, chí ít cũng có thể lưỡng bại câu thương, sát thủ này khẳng định không cam tâm cứ như vậy lặng lẽ bị Hàn Sâm xử lý sạch. Nghe Vĩnh Hiếu lý rõ ràng mạch suy nghĩ, ánh mắt cũng trở nên càng thêm băng lãnh, hắn suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Nghe Sinh, điện thoại rất nhanh được kết nối, vang lên một cái có chút sứt sẹo cứng rắn tiếng Trung. Sa Đồng, nhìn thấy Hàn Sâm không có. Nghe Vĩnh Hiếu hỏi, còn không có, ban đêm ta mời hắn ăn cơm. Nghe Sinh yên tâm, không có vấn đề, chúng ta là lao bằng hữu. Sa Đồng cười nói, buổi tối hôm nay lúc ăn cơm, ta muốn xin ngươi xử lý hắn. Nghe Vĩnh Hiếu lạnh lùng nói, vì cái gì? Sa Đồng sững sờ, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Giết cha ta hung thủ là lão bà của hắn. Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt lạnh lùng nói, Khôn Thúc là lão bà của hắn giết, có thể xác định. Xác định. Nghe Sinh, ta hiểu được, ta cam đoan Hàn Sâm không cách nào còn sống rời đi mạng gốc. Sa Đồng không chút do dự nói, làm phiền ngươi. Nghe Vĩnh Hiếu gật gật đầu, cúp điện thoại. Chương 1080, xuống ống tới tay Sa Đồng tin tức. Chương 1080, xuống ống tới tay Sa Đồng tin tức từ Hương Giang bay mạng gốc, ước chừng cần thời gian 3 giờ. Hoặc lâu một chút, hoặc ngắn một chút. Tổng thể không sai biệt lắm chính là chừng 3 giờ. 2 giờ chiều, chuyến bay cất cánh, đến lúc 5 giờ, Trần Giang Hà đã có thể nhìn thấy mạng gốc quốc tế cơ chẳng, sân bay nhìn cũng không lớn, có chút cũ, chỉ có một đầu chủ đường băng. Nhìn hoàn toàn không cách nào cùng Hương Giang quốc tế cơ chẳng so sánh. Máy bay hạ cánh, Trần Giang Hà duy nhất cảm giác chính là nóng, không phải so Hương Giang nóng lên một chút, mà là so Hương Giang nóng lên rất nhiều. Hương Giang nhiệt độ bây giờ chỉ có 10 mấy độ, mà nơi này nhiệt độ chỉ sợ có 20-30 độ. Vừa ra sân bay cũng cảm giác sóng nhiệt quần quật mà đến, tựa như là nghỉ mát tiên nhất dạng. Người nơi này nhìn cách ăn mặc, cũng đúng là nghỉ mát ngày. Trần Giang Hà bọn hắn cũng không có tụ tập cùng một chỗ, mà là top 5 top 3 nhập cảnh. Lão bản, ra nhà ga sân bay, Lưu Viễn Sơn hướng Trần Giang Hà ra hiệu một chút. Trần Giang Hà thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, liền thấy một cái Thái Quốc nhân. Gầy keo, tương đối đen, giơ trong tay một cái thẻ bài, trên bảng hiệu mặt viết ngoáy viết Trần Giang Hà ba chữ. Ba tụ. Trần Giang Hà đi tới. Ngươi. Thái Quốc nhân chỉ trên bảng hiệu danh tự, Trần Giang Hà khẽ gật đầu. Trần lão bản, hoan nên đi vào nhiệt tình mạng gốc. Thái Quốc nhân cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, tự giới thiệu tên gọi Á Vượng. Tiếng Trung nói không sai. Gia gia của ta là người Hoa, ta tiếng Trung chính là hắn giáo hắn hiện tại còn sống. Trần lão bản, ta hiện tại mang các ngươi đi gặp ba tụ. Ba tụng chính là Đinh Giao giới thiệu người quen, hắn cũng là A Vượng lão bản. Ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Rất nhanh, A Vượng mang theo Trần Giang Hà bọn hắn đi vào bãi đỗ xe, ra hiệu Trần Giang Hà bọn hắn lên xe. Xe là một cỗ xe tải, rất cũ nát. Ngay tại sân bay phụ cận, A Vượng kỳ quái nhìn xem Trần Giang Hà. Trần Giang Hà bên người chỉ theo ba người, Lưu Viễn Sơn, Cao Cường, Hạ Cường, Hướng Phi cùng Độ Cao bọn hắn rơi ở phía sau, cũng không có hiện thân. Để ba tụng đến sân bay giao dịch. Trần Giang Hà xuất ra một sấp tiền, từ bên trong rút ra $100, nhét vào A Vượng trong túi áo. Toàn cầu bất kỳ quốc gia nào, trên cơ bản sân bay nhất định so bên ngoài an toàn một chút. Đông Nam Á bên này, bên ngoài lại loạn, cũng sẽ cam đoan trong phi trường tương đối an ổn, dù sao dạng này phi trường quốc tế, đại biểu là quốc gia này mặt mũi. Nếu như ngay cả dạng này phi trường quốc tế cũng không an toàn, vậy cái này quốc gia trị an có thể thấy được luống đúng. Vậy được rồi, các ngươi chờ lấy. A Vượng do dự một chút, cuối cùng vẫn lái xe rời đi. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, không để lại dấu vết, hướng độ cao bọn hắn bên kia nhìn thoáng qua, sau đó hút thuốc chờ đợi, không có cầm tới thương trước đó, bọn hắn là sẽ không rời đi Mạn Cốc cơ chẳng. Đợi ước chừng mười mấy phút, có ba chiếc lái xe đi qua, hai chiếc xe tải, một cỗ màu đen mỗi ngày sản xuất xe con. Cẩn thận người nước hoa. Xe dừng lại, bao quát A Vượng ở bên trong, ba người từ trên xe bước xuống, dẫn đầu nam nhân kia chừng 40 tuổi, làn da ngăm đen, mang trên mặt một đạo mặt sẹo, hắn là một cái rất điển hình thái quốc nhân. Ba Tụ. Là ta. Ba Tụ nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, cùng Trần Giang Hà nắm tay. Rời nhà đi ra ngoài, cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Nói có đạo lý, hàng ở chỗ này, nghiệm một chút hàng đi. Ba Tụ ra hiệu Trần Giang Hà lên xe, từ xe tải dương phía sau níu qua một cái bao, hắn đem bao mở ra, bên trong là từng thanh súng ngắn, còn có một số đạn cùng băng đạn. Thương cũ mới không đồng nhất, bất quá nhìn bảo dưỡng coi như có thể. Các ngươi là Đình tiểu thư bằng hữu, thương ta có thể bán cho các ngươi, nhưng một cây thương $1,000, không trả giá. Ba Tụng rối ra một ngón tay. Ngoài xe người cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Viễn Sơn bọn hắn. Nhìn chỗ đứng, Ba Tụng người cũng không phải loại kia không có mở qua thương tân thủ. Dạng này thương, tại trên chợ đen bình thường cũng chính là $100 đến $200 một thanh, nhưng không có giao tình, muốn $1,000 một thanh cũng không tính muốn quá cao. Đây là Đinh giao thiệp, không phải Trần Giang Hà giao thiệp, cũng coi như bình thường. Có thể xem như kết giao bằng hữu. Trần Giang Hà thần sắc không thay đổi, khẽ gật đầu. Đương nhiên, ta thích nhất cùng các lão bạn kết giao bằng hữu. Ba Tụng nết miệng cười một tiếng, cười càng thêm sán lạ. Nơi này có 10 chuôi thương, 10,000 đao, đạn miễn phí tặng cho các ngươi. Viễn Sơn. Trần Giang Hà hướng Lưu Viễn Sơn nhẹ gật đầu, Lưu Viễn Sơn tới, mở ra bao, xuất ra một sấp đô la, tổng cộng lấy ra 3 sấp. Số tiền này không phải Lưu Viễn Sơn một người mang mà là Trần Giang Hà bọn hắn trên người một người mang theo một chút, nếu không, trên người một người đô la mang quá nhiều, qua không được hải quan. 10 chuôi thương, 2 chiếc xe, một cái địa chỉ, mặt khác, để A Vượng giúp chúng ta dẫn đường. Trần Giang Hà trực tiếp đem 3 sấp đô la đẩy lên Ba Tụng trước mặt. Ba Tụng nhìn thấy số tiền này, con mắt rõ ràng phát sáng lên. 1996 tháng 5 năm 30,000 USD, vẫn là vô cùng đáng tiền, đừng nói là tại Đông Nam Á, chính là ở đất liền, thậm chí là tại Lương Giang, cũng giống như vậy. Đây không phải một số tiền nhỏ. Trần lão bản, ngươi quả nhiên là một cái người làm đại sự. Ba Tụng giơ ngón tay cái lên, không chút do dự nắm lên đô la, cái kia 2 chiếc xe tải cho các ngươi, A Vượng sẽ cho các ngươi dẫn đường, các ngươi muốn tìm Hàn Sâm, ta không xác định hắn nhất định tại cái kia, nhưng Hàn Sâm mỗi lần đều là tìm xạ đồng cầm hàng, các ngươi đi xạ đồng nơi đó, hẳn là có thể tìm được hắn. Bất quá, làm bằng hữu, ta có thể nhắc nhở các ngươi một chút, xạ đồng không dễ trọng, hắn cùng Khôn Sa tướng quân quan hệ rất sâu, dưới tay có mười mấy cái dân liều mạng. Trêu chọc đến bọn hắn, các ngươi sẽ rất phiền phức. Ba Tụng nói xong, đưa cho Trần Giang Hà một tờ giấy. Tạ ơn. Trần Giang Hà gật gật đầu. Chúng ta đã là bằng hữu, giữa bằng hữu không cần khách khí như thế, đây là điện thoại của ta, nếu như còn có suy nghĩ, có thể gọi điện thoại cho ta. Ba Tụng lại lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Giang Hà. Phía trên viết là Thái Văn, không bị điện giật nói dãy số ngược lại là chữ số Ả Rập. Giao dịch hoàn thành, Ba Tụng lưu lại A Vượng, còn có 2 chiếc xe tải, chính bọn hắn lên mỗi ngày sản xuất, lái xe rời đi. Lưu Viễn sẽ tới, kiểm tra một chút súng ống. Dãy nòng súng có chút mài mòn, bất quá còn có thể tiếp nhận, súng ống bảo dưỡng cũng vẫn được. 10 chuôi thương, 8 người, còn có nhất định chọn lựa chỗ trống. Trần Giang Hà để bọn hắn tự chọn thương, độ cao bọn hắn cũng bị tiêu tới, mai cho đến một hồi này, A Vượng mới biết được, Trần Giang Hà bọn hắn không chỉ 4 người. Khó trách muốn mua nhiều như vậy thương. Độ cao tay chân lanh lẹ chọn súng, không nhất định chọn lựa mới nhất, mà là chọn lựa thích hợp nhất, thủ pháp của hắn rất chuyên nghiệp, phi thường chuyên nghiệp. Trước kia không có hỏi qua người, phục qua dịch. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, nhìn thoáng qua độ cao. Làm qua cảnh sát, đang phi hổ đồng phục của đội dịch qua 2 năm, về sau phạm sai lầm, không có làm. Độ cao trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra. Phi hổ đội. Trần Giang Hà sững sờ, không nghĩ tới độ cao lại còn có dạng này tinh lực, khó trách Lưu Dũng nói độ cao rất lợi hại, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lưu Dũng trước kia cũng đã là mình, là có thể nhìn ra một ít môn đạo. Phạm vào cái gì sai? Trần Giang Hà hỏi. Giải cứu con tin thời điểm đánh chết một tên con tin. Độ cao mặt không thay đổi nói ra đó đã là mấy năm trước chuyện, ta rời đi cảnh đội đằng sau, liền bị đầu rồng gọi tới, chúng ta là một chỗ người, hắn chiếu ứng qua cha mẹ ta, sau khi ra ngoài không chuyện làm, liền bắt đầu giúp hắn làm việc. Đánh chết một tên con tin, đúng là sai lầm rất nghiêm trọng, khó trách muốn rời khỏi cảnh đội. Bất quá bất kể nói thế nào, độ cao thực lực là có. Loại người này xác thực rất có bản sự, đi theo các chí hùng có chút khó tài. Cũng khó trách đêm qua bị tập kích, độ cao dám đem giết tay dẫn lên đi, đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Về sau có thể cho độ cao cùng Lưu Viễn Sơn cùng một chỗ phụ trách huấn luyện đội hành động, phát huy độ cao sở trường. Chuyện quá khứ liền đi qua chú ý dưới mắt đi, A Vượng, đi nơi này, ngươi đi theo chúng ta làm việc, một ngày cho ngươi 100 đao, trước đó cái kia 100 không tính. Trần Giang Hà đúng A Vượng nói ra. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản. A Vượng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vội vàng đi mở xe. Lấy hiện tại giá thị trường, hắn làm hợp pháp sự tình, một tháng đều chưa hẳn có thể kiếm đến $100, làm không hợp pháp sự tình, đại đầu cũng là Ba Tụ cầm, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. tựa như vừa rồi cái kia 30.000 USD, ba tụng sau đó có thể sẽ cho hắn 100. Không có khả năng nhiều hơn nữa. Rất có thể chỉ làm cho hắn một chút bạc ái, USD loại này đồng tiền mạnh căn bản sẽ không cho hắn. Trần Giang Hà để Hướng Phi mấy người bọn hắn đi theo A Vượng, Trần Giang Hà chính bọn hắn mở một chiếc khác xe tải, Trần Giang Hà tùy tiện cầm một cây thương, hai cái băng đạn. Lưu Viễn Sơn cùng Độ Cao đều cầm hai cây thương. Hai chiếc xe rời đi mạn cốc cơ tràng, hướng ra phía ngoài chạy tới, Trần Giang Hà nhìn ngoài cửa sổ đầu đường, lối kiến trúc cùng đại lục thành thị khác lạ, một chút Phật giáo kiến trúc tương đối nhiều. Khu phố nhìn cùng đất liền thành thị không sai biệt lắm, có chút kiến trúc thậm chí nhìn muốn so đất liền rất nhiều thành thị còn mới một chút. Người đi trên đường phố, ngược lại là cùng đất liền có chút cùng loại, xe gắn máy, xe đạp, loại kia mang theo lều đồng đồng xe rất nhiều. Giao thông hỗn loạn, cơ hồ không có gì giao thông trật tự, cũng không có người nào quản. Tùy ý những cái kia xe đạp, xe gắn máy, đồng đồng xe, tại trên đầu đường lung tung xuyên thẳng qua. Trên đường phố xe cộ cũng không tính thiếu, bất quá trên cơ bản đều là một chút xe cũ, xe mới, xe sang trọng tương đối ít. Xà Đồng lão đại tại Mạn Cốc rất có thực lực, cơ hồ lũng đoạn Mạn Cốc một nửa bột mì thị trường, hắn tại ngoại ô còn có một tòa trang viên, bất quá, bình thường hắn không quá ưa thích ở tại trong trang viên. A Vượng vừa lái xe vừa nói, có trang viên không nổi, vì cái gì? Hướng Phi thuận miệng hỏi. Bởi vì Xà Đồng lão đại phu nhân quản rất nghiêm, hắn ở tại nơi này coi như không có khả năng tùy tiện chơi gái. Xà Đồng lão đại phu nhân là bộ nội vụ đại nhân vật nữ nhi, hắn nhưng đắc tội không dậy nổi, chỉ có thể ở tại Mạn Cốc nội thành chơi. A Vượng nói ra. Chương 1081, OK đợi thỏ liên lạc Hàn Sâm. Chương 1081, OK đợi thỏ liên lạc Hàn Sâm. Xem ra Xà Đồng có thể tại Mạn Cốc lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng là có nguyên nhân. Phía sau không có quan hệ lưới, rất khó cuốn lại ở căn. Lão bản, đến nơi đó chính là. Mở ước chừng nửa giờ xe, A Vượng hướng bên đường một tòa chùa miếu nhỏ chép miệng, chùa miếu nhỏ kia không lớn, giống như cũng không đúng bên ngoài mở ra. Cửa ra vào ngồi hai cái mặc sơ mi hoa nam nhân, ánh mắt ngẫu nhiên trên đường phố đảo qua, có xe chiếc trải qua, bọn hắn liền sẽ cảnh giác nhìn sang. A Vượng không có dừng xe, chậm rãi đem xe lái đi. Thái quốc người tuyệt đại đa số đều tin Phật giáo, tăng lữ là lớn nhất ăn lợi giai tầng, chỉ cần làm hòa thượng liền có thể công việc gì đều không cần làm, trực tiếp bị cung cấp nuôi dưỡng. Trên thực tế, tăng lữ tập đoàn nắm giữ đại lượng sinh ý, thổ địa, rất nhiều chùa miếu cái gì sinh ý đều làm thậm chí so câu lạc bộ rất tàn nhẫn, càng không cách nào vô thiên. Cái này cùng tin cái gì không có quan hệ, chỉ cùng nhân tính có quan hệ. Lão bản, muốn hay không vây quanh phía sau đi xem một chút? A Vượng nhìn về phía Hướng Phi hỏi. Không cần, quá rõ ràng, tại phụ cận tìm chỗ ăn cơm. Hướng Phi lắc đầu, những độc này buôn bán rất cảnh giác, đồng dạng trước xe sau đều xuất hiện, dễ dàng bị phát hiện. A Vượng rất nghe lời đem xe mở ra phụ cận một đường phố khác, đứng tại một cái quán ăn phía trước. Nhà hàng cũ trên bảng hiệu viết chính tông món cay Tứ Xuyên, lão bản là Tứ Xuyên người, cưới một người Thái quốc lão bà, hẳn là tại bản địa mộc dễ. Phía sau Trần Giang Hà xe của bọn hắn cũng không có đầu ở chỗ này, mà là lại mở nửa cái đường phố, đứng tại một nhà khác cơm trưa trước quán mặt. Thái quốc bên này, người Hoa rất nhiều, có rất nhiều đều đã chờ đợi rất nhiều năm. Lưu Viễn Sơn cùng lão bản bắt chuyện trong chốc lát, lão bản cũng là một tên lão binh, so Lưu Viễn Sơn tham gia quân ngũ sớm, trong nước thời gian không dễ chịu, bị chiến hữu cũ đưa đến bên này, muốn phát đại tài. Về sau làm việc, bị đánh gãy một cái chân, quẻ. Cũng không có ý tốt trở về, ngay tại Mạn Cốc mở một cái quán ăn sống qua, sinh ý cũng không tệ lắm, lao bà cưới cũng là bản địa, hắn ở trong nước đã không có gì thân nhân, lẫn vào bình thường cũng không muốn trở về. Đến tương lai giả, có lẽ sẽ trở về nhìn xem. Hiện tại có lao bà, có hài tử, đến cố lấy vợ con của mình. Trần Giang Hà bọn hắn không có nghe ngóng Xà Đồng sự tình, một cái người xứ khác tới, tùy tiện nghe ngóng bản địa ma túy, đó là muốn chết. Trần Giang Hà cho Hướng Phi gọi một cú điện thoại, để A Vượng đi xem một chút, Xà Đồng nơi ở có hay không người xa lạ xuất nhập. Văn Hổ, ngươi đi cùng lấy A Vượng, cẩn thận một chút. Trần Giang Hà cho Hướng Phi nói chuyện điện thoại xong, vừa nhìn về phía Độ Cao. Người nơi này, hắn ai cũng không tín nhiệm, vạn nhất sơ ý một chút, A Vượng bán đứng bọn họ, đến lúc đó tất cả mọi người cho hết trứng. Độ Cao gật gật đầu, đi ra ngoài hút thuốc, nhìn thấy A Vượng từ món cay Tứ Xuyên trong quán đi ra ngoài, hắn hút thuốc, không nhanh không chậm đi theo. Mạn Cốc đầu đường người Hoa rất nhiều, một mình hắn đi ở trên đường cũng không nổi bật. Độ Cao chậm rãi đi theo A Vượng rất thông minh, giả bộ như mua đồ dáng vẻ, vòng quanh tòa miếu nhỏ kia dạo qua một vòng, Độ Cao đi theo hắn, cũng dạo qua một vòng. Tòa miếu nhỏ này trước sau đều có người trông coi, phía trước hai người, phía sau hai người, bọn hắn sau lưng vị trí phình lên rõ ràng mang theo thương. Có thủ vệ, nhưng thủ vệ cũng không nghiêm mật. Bất quá, trong chùa miếu đến cùng có bao nhiêu người, không rõ ràng. Tùy tiện đi vào rất nguy hiểm. Bên kia cũng không thấy được người xa lạ hoặc là xe xuất nhập. Hàn Sâm đã đến Mạn Cốc, nhưng cũng có thể trả không tới thời gian nước định, cho nên hắn không đến. Hàn Sâm trên người bây giờ có sự tình, hắn nhất định cũng rất cẩn thận. Các loại A Vượng trở về thời điểm, Trần Giang Hà đã qua tới, ngồi tại bọn hắn một bàn này tại nơi hẻo lánh. Bên cạnh chính là vách tường, có người ra vào có thể lên nhìn. Lão bản, bên ngoài nhìn không ra cái gì, giống như không ai đi qua. A Vượng lắc đầu. Có biết hay không nơi này Xà Đồng có bao nhiêu người? Trần Giang Hà hỏi. Không rõ ràng, bất quá Xà Đồng thủ hạ hạch tâm có mười mấy cái tay súng, thay hắn người làm việc càng nhiều. Những người này đại đa số đều tại ngoại ô trong trang viên, Xà Đồng bên người mang theo người cũng không quá nhiều. Tại Mạn Cốc, không có mấy người dám cùng Xà Đồng làm có dễ. A Vượng nghĩ nói ra. Không có mấy người dám cùng Xà Đồng làm có dễ, một cái là Xà Đồng thủ hạ không ít người, một cái khác hẳn là hắn ở bên trong chính bộ quan hệ. Tại Thái Quốc, Miến Điện, giản bộ trại bên này, bộ nội vụ quyền lực phi thường lớn, trừ không quản được quân đội, những chuyện khác trên cơ bản đều có thể quản, liền ngay cả địa phương hành chính cùng cảnh sát tổng thự cũng đều về bọn hắn quản. Người bình thường hiển nhiên sẽ không muốn trêu chọc Xạ Đồng. Xạ Đồng dưới tay có hay không nhân vật chủ yếu, tỉ như nói là giúp hắn quản lý sinh ý, hoặc là quản lý thủ hạ tay xuống người. Trần Giang Hạ như có điều suy nghĩ hỏi. Có, Xạ Đồng thủ hạ nhân vật số 2 gọi chính là Đoán, là Xạ Đồng biểu đệ, việc buôn bán của hắn những năm này rất nhiều đều là chính là Đoán đang xử lý, bất quá Ba Tụng lao đại nói, Xạ Đồng rất thông minh, dưới tay hắn vũ trang đều là chính mình tự mình tại quản lý, không có giao cho bất luận kẻ nào. A Vượng hạ giọng, thần thần bí bí nói ra trước đó Ba Tụng lao đại lúc uống rượu nói, mạn cốc thật nhiều người đều tại truyền, nói là chính là Đoán cùng Xạ Đồng lao bà có một chân, Xạ Đồng đối với hắn lao bà không có hứng thú, chính là Đoán lại so với hắn tuổi trẻ, thường xuyên xuất nhập trang viên, một lúc sau, hai người liền thông đồng ở cùng nhau. Chuyện này, các ngươi đều biết, Xạ Đồng không có khả năng không biết đi. Trần Giang Hà ánh mắt lóe lên một cái, nâng chung trà lên uống một ngụm. Tin tức này, khả năng có thể lợi dụng. Nhưng thời gian quá ngắn, sự tình quá vội vàng, bọn hắn coi như muốn cùng chính là Đoán tiếp xúc, trong lúc nhất thời cũng rất không có khả năng. Hẳn phải biết đi, bất quá Xạ Đồng nữ nhân của mình cũng rất nhiều, nàng lao bà lại là bộ nội vụ đại nhân vật nữ nhi, Xạ Đồng cũng không dám cùng hắn trở mặt đi. A Vượng núi bay, những đại nhân vật này ở giữa sự tình, hắn cũng là tin đồn, chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Ai biết Xạ Đồng là nghĩ thế nào? Xạ Đồng khả năng chỉ là đang đợi một cái cơ hội, các loại một cái diện trừ chính là Đoán cơ hội, hắn không dám động lao bà của mình, nhưng động chính là Đoán, không có lắm. Mấy người chậm rãi ăn cơm, vừa ăn cơm, một bên chờ đợi, Cao Cương cùng Hạ Cường đã đi chùa miếu bên kia nhìn chằm chằm, có tin tức ngay lập tức sẽ thông chi bên này. Bọn hắn đều là một người hành động độc lập, cũng không dễ dàng gây nên Xạ Đồng bên kia cảnh giác. Nếu như nghe Vĩnh Hiếu còn không có cầm tới quyển kia băng nhạc, cái kia Hàn Sâm hiện tại chính là an toàn. Chỉ cần Hàn Sâm lộ diện, bọn hắn cùng Hàn Sâm tiếp xúc bên trên, đàm luận rõ ràng, sự tình liền có thể giải quyết. Bất quá, kết quả xấu nhất chính là nghe Vĩnh Hiếu đã lấy được băng nhạc, biết băng nhạc nội dung bên trong, đồng thời đã làm ra an bài. Cái kia Hàn Sâm cùng Xạ Đồng gặp mặt, liền rất nguy hiểm. Hàn Sâm bất quá chỉ là nghe ra một cái mã tử, nếu như nghe Vĩnh Hiếu tự mình gọi điện thoại yêu cầu, Xạ Đồng rất có thể sẽ giúp nghe Vĩnh Hiếu thanh lý môn hộ. Nói như vậy, gặp mặt hôm nay chính là một cái bẫy dập tử vong. Còn có một chút, đó chính là Trần Giang Hà cũng không xác định, Hàn Sâm hôm nay cùng Xạ Đồng gặp mặt địa điểm, có phải hay không vào miếu nhỏ này. Nếu như không phải, vậy cũng chỉ có thể trách Hàn Sâm số mệnh không tốt. Thời gian từng giờ trôi qua, mạn cốc rất nóng, trời tối tương đối trễ, cái giờ này, nếu như là tại Hưng Giang, trời đã tối, nhưng mạn cốc bên này, ngày bất quá vừa mới gần đen. Lão bản, tới. Đúng lúc này, Trần Giang Hà bọn hắn trong xe bộ đàm vang lên một tiếng, một chiếc xe đi vào tiểu miếu cửa ra vào, dừng xe đằng sau đợi một hồi, trên xe có hai người xuống xe, cùng cửa ra vào thủ vệ chào hỏi một tiếng, sau đó đi vào trong miếu nhỏ. Hai cái này là người Hoa gương mặt, hẳn là Hàn Sâm người. Hàn Sâm phi thường cẩn thận, phái hai tên thủ hạ tới tìm kiếm đường. Trần Giang Hà nhìn một chút đồng hồ, nếu như không có phát giác được nguy hiểm, Hàn Sâm hẳn là cũng mau tới. Thời gian từng giờ trôi qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, cái kia hai cái người Hoa gương mặt người đón xe rời đi. Trần Giang Hà không để cho Lưu Viễn Sơn bọn hắn đi theo dõi, một khi theo dõi bị phát hiện, Hàn Sâm hôm nay liền sẽ không xuất hiện. Đến lúc đó còn muốn liên lạc với Hàn Sâm sẽ rất khó. Trần Giang Hà không có quá nhiều thời gian tại Thái Quốc chậm trễ, bằng không mà nói, một khi để Nghe Vĩnh Hiếu kịp phản ứng, Nghe Vĩnh Hiếu muốn chặn giết liền không chỉ là Hàn Sâm một cái. Đến lúc đó hắn cũng sẽ bên trên Nghe Vĩnh Hiếu danh sách. Nghe Vĩnh Hiếu lại phát động trong tay mình hết thể lực lượng, đem Trần Giang Hà cũng chặn giết tại Thái Quốc. Trần Giang Hà tại Thái Quốc nhưng không có bao nhiêu năng lượng, có thể cùng Nghe Vĩnh Hiếu chống lại. Thái Quốc bên này, hắn nhất định phải tiến nhanh mau ra, không thể cho Nghe Vĩnh Hiếu thời gian phản ứng. Các loại cái kia hai cái người Hoa gương mặt xe rời đi, lại qua nửa giờ, rốt cục có ba chiếc xe từ đầu đường xuất hiện, từ từ hướng tiểu miếu bên này lái tới. Đi qua, Trần Giang Hà lập tức mệnh lệnh để hai chiếc xe tải lái qua, chuẩn bị chặn đường Hàn Sâm đội xe. Có thể các loại xe tải lái qua, Trần Giang Hà lại phát hiện cái này ba chiếc trong xe cũng không có Hàn Sâm thân ảnh, không có Hàn Sâm thân ảnh. Trần Giang Hà lập tức để hai chiếc xe tải tiếp tục đi tới. Cách màu đậm cửa kính xe, hắn nhìn thấy cái kia ba chiếc người trong xe đã móc súng, hiển nhiên hai chiếc lạ lẫm xe tải tới gần, đã khiến cho bọn hắn cảnh giác. Một khi xe tải có chặn đường, hoặc là ý đồ công kích cử động, cái kia ba chiếc người trong xe khẳng định sẽ không chút do dự khai hỏa. Vây quanh phía sau, vây quanh phía sau. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lùng, lập tức hạ lệnh. Cái này ba chiếc xe rất có thể cũng là Hàn Sâm cố ý an bài cửa trước đội xe là giả, hắn rất có thể là từ phía sau đi. Hai chiếc xe tải lập tức hướng tiểu miếu phía sau cuốn đi. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Trần Giang Hà điện thoại vệ tinh vang lên. Trần lão bản, Hàn Sâm điện thoại ta lấy được, ngươi ký một chút. Điện thoại vừa tiếp thông, Đinh Giao không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp báo liên tiếp dãy số. Trần Giang Hà ghi lại dãy số, nhanh chóng cúp điện thoại, trực tiếp đem dãy số gọi ra ngoài. Nhanh tiếp. Trần Giang Hà nói một mình, điện thoại vang lên vài tiếng, lập tức được kết nối. Uy. Trong điện thoại vang lên Hàn Sâm thanh âm, đồng thời có thể nghe được mở cửa tiếng nói, Hàn Sâm đã tiến vào tiểu miếu. Hàn Sâm, ta là Trần Giang Hà, lão bà ngươi Mã Lệ giết Nghe Khôn sự tình, Nghe Vĩnh Hiếu đã biết sáng hôm nay có người gửi băng ghi âm. Trần Giang Hà trực tiếp ấn xuống một cái phát ra khóa, bắt đầu phát ra ghi âm. Chương 1082, xử lý trận đồng chùa miếu sống mái với nhau. Chương 1082, xử lý trận đồng chùa miếu sống mái với nhau. Vương Bát Đản, đừng để ta gặp lại ngươi. Chứ ta, không ai sẽ thay ngươi đi giết Nghê Khôn. Mã Lệ tỷ, ngươi trước kia nói chuyện, ngươi là nữ nhân, rất đơn giản, vì nam nhân của ngươi, ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Trong điện thoại, băng nhạc phát ra ghi âm trực tiếp băng lên. A Sâm, tắt loa đi tạm. Trong chùa miếu, Sa Đông nở nụ cười, tới nên đón. Sa Đông lão đại, Nghê Vinh Hiếu có phải hay không để cho ngươi giết ta? Hàn Sâm cúp điện thoại, đưa tay nắm chặt Sa Đông tay. A Sâm, ngươi. Sa Đông sững sờ, vừa sợ vừa giận, tựa hồ không biết rõ Hàn Sâm làm sao biết chuyện này. Tắt mẹ ngươi thẻ. Phanh phanh phanh. Hàn Sâm bỗng nhiên lộ ra một mặt dữ tợn, đột nhiên rút thương, trực tiếp đối với Sa Đông nổ súng. Ba đóa huyết hoa, trong nháy mắt tại Sa Đông ngực nổ tung. Chẳng ai ngờ rằng, Hàn Sâm vậy mà lại đột nhiên nổ súng. Sa Đông người không nghĩ tới, Hàn Sâm người của mình cũng không nghĩ tới. Bất quá, tiếng súng một vang, trong chùa miếu lập tức có tay súng bật ra. Trực tiếp đối với Hàn Sâm một nhóm người nổ súng, đây là Sa Đông sớm mai phục, dùng để đối phó Hàn Sâm chỉ là không nghĩ tới, Hàn Sâm vậy mà lại dẫn đầu nổ súng. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Từng đợt dày đặc súng ống âm thanh đột nhiên vang lên, Hàn Sâm thủ hạ khai hỏa đánh trả, nhưng hắn bên người có hai người toàn thân run run, trên thân nổ lên từng luồng huyết vụ, đã trong nháy mắt thương. Súng ống âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, điên cuồng vang lên. Một tôn Phật tượng phía trước, một bức giữ tận huyết tinh bức tranh, ngay tại chậm rãi triển khai. Chùa miếu cửa chính, Hàn Sâm người đột nhiên nghe được tiếng súng, còn không có kịp phản ứng. Những người này vừa đem xe ngừng tốt, đang từ trên xe đi xuống, nghe được tiếng súng, vô ý thức hướng trong chùa miếu nhìn lại. Phanh phanh phanh. Cộc 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 đát. Đúng lúc này, chùa miếu cửa chính, bốn tên tay súng bỗng nhiên xuất hiện, hai người cầm súng ngắn, hai người cầm AK, trực tiếp hướng về Hàn Sâm người bắn phá. Lít nha lít nhít đạn như cuồng phong mưa rào bình thường, điên cuồng hướng Hàn Sâm người bắn phá. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang lên. Từng chiếc trên xe, cửa sổ xe bạo liệt, trên thân xe mặt, lít nha lít nhít chỗ trống không ngừng xuất hiện. Hàn Sâm nhân căn bốn cũng không có kịp phản ứng, liền bị trực tiếp quét ngã một mảnh. Từng người Hàn Sâm thủ hạ kêu thảm ngã xuống. Những người còn lại mới phản ứng được, đè thấp thân thể, cuốn quýt phản kích. Song Vương bắt đầu trực tiếp bắt lửa. Súng ống âm thanh, tại cái này dưới bóng đêm, điên cuồng băng lên. Đờ ít mở nó chứ, bọn hắn muốn đen ăn đen. Một tên Hàn Sâm thủ hạ trốn ở xa luân phía sau, lung tung hướng chùa miếu cửa ra vào nổ súng. Còn có một tên tay súng, vừa lái thương, một bên nghĩ muốn chạy trốn. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Đừng đi ra, đừng đi ra. Người này vội vàng hướng hắn giống to, có thể tay súng kia mắt điếc hai ngờ, một mực trốn ở chỗ này, sớm muộn cũng là chết, còn không bằng liều một phen, nhìn xem có thể hay không đào tẩu. Cốc cốc cốc. Tay súng kia vừa định lui vào hắc ám, một loạt đạn bắn phá tới, trong nháy mắt đánh vào người thi hộ này trên thân, người thi hộ này toàn thân run rẩy, từng luồng huyết vụ ở trên người nổ tung, trực tiếp bị đánh thành cái sảng. Ta điểu. Tên này Hàn Sâm thủ hạ gắt gao trốn ở phía sau xe, nhìn về phía một chiếc xe khác người phía sau, hai người một mặt tuyệt vọng, bọn hắn từ phía trước tới cái này 7-8 cái tay súng, hiện tại chỉ còn sót hai người. Sạ đồng người đã bao vây, bọn hắn đã không đường có thể trốn, bị xử lý chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong chùa miếu, Hàn Sâm người cũng tại cùng Sạ đồng người điên cuồng bắt lửa. Sâm ca, đi mau. A Phát kéo lấy Hàn Sâm, không ngừng lùi lại, một bên lui lại, một bên hướng Sạ đồng người khai hỏa. Sạ đồng tại trong chùa miếu chỉ ít mai phục 20 người, Hàn Sâm mang tới người cũng không ít, có mười mấy người, có thể cửa trước đi 7-8 người, hiện tại chỉ sợ đều đã bị xử lý. Bên cạnh hắn 7-8 người này cũng đã bị xử lý một nửa. Hàn Sâm đúng là để phòng Sạ đồng, nhưng hắn không nghĩ tới Nghe Vịnh Hiếu nhanh như vậy liền nắm giữ Mã Lệ giết Nghe Khôn chứng cứ. Nghe Vịnh Hiếu hoàn toàn không có nghe hắn giải thích gì tứ, trực tiếp liền để Sạ đồng xử lý hắn. Từ Sạ đồng phản ứng, từ Sạ đồng thủ hạ phản ứng nhìn, Sạ đồng chính là muốn giết hắn. Lui ra ngoài, lui ra ngoài. Hàn Sâm rút lui dị thường chật vật, hắn đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, rất ít giống như là hôm nay chật vật như vậy qua, nhưng hôm nay hắn không chỉ có chật vật, còn có thể sẽ bị xử lý. Đi một chút, đi mau. Hàn Sâm bên người còn lại 3-4 tay súng, che chở hắn còn vừa kích. Một bên lui lại, muốn từ trong chùa miếu lui ra ngoài. Sạ đồng, Sạ đồng. Đúng lúc này, chính là đoán mang theo tầm 2-3 người bỏ ra, chính là đoán vội vàng đỡ dậy ngã trong vũng máu Sạ đồng chịu ba thương, lại còn không chết. Chính là đoán trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đúng là trực tiếp ghìm chặt Sạ đồng cổ, sống sờ sờ đem đã hấp hối Sạ đồng lật tắt thở. Nhìn thấy Sạ đồng triệt để sủi lơ xuống tới, Sạ đồng trong mắt ngoan sắc biến thành vui mừng. Hàn Sâm giết Sạ đồng, đừng để hắn chạy, giết hắn. Chính là đoán tức giận giống to. Phía trước hỏa lực lập tức biến càng thêm hung mãnh. Chính là đoán cùng Hàn Sâm giao tình kỳ thật không sai, Hàn Sâm thậm chí còn đã cứu chính là đoán mệnh, hiện tại thậm chí còn cho chính là đoán thượng vị cơ hội, nhưng giao tình thì giao tình, hôm nay chuyện này, chính là đoán nhất định phải cho Sạ đồng thủ hạ, Thương Giang nghe tiên sinh một cái công đạo. Sâm ca, đi. Hàn Sâm hai tên thủ hạ đã vọt tới cửa sau phụ cận, hai người bọn họ hét lớn một tiếng, liền muốn vọt thẳng ra ngoài, nhưng vào lúc này, 4-5 danh thương tay bỗng nhiên từ cửa sau xuất hiện, hướng bọn hắn tập kích. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Từng đợt dày đặc tiếng súng đột nhiên vang lên, cái này hai tên Hàn Sâm thủ hạ kêu thảm một tiếng. Toàn thân trực tiếp toát ra từng luồng huyết vụ, trong nháy mắt liền bị đánh thành cái sảng. Xong. Hàn Sâm một mặt tuyệt vọng, phía trước có truy binh, phía sau có chặn đường, hắn hôm nay sợ rằng là không trốn thoát được. Sâm ca. Bên cạnh hắn cuối cùng còn lại hai tên tay súng cũng một mặt tuyệt vọng, núp ở chùa miếu sân nhỏ nơi nhỏ lánh, đã không đường có thể trốn. Trong chùa miếu, bắn nhau còn tại tiếp tục. Chùa miếu bên ngoài, ai cũng không có chú ý tới, hai chiếc xe tải vô thành vô tức dừng lại. Nghe được trong chùa miếu truyền đến tiếng súng, Lưu Viễn Sơn, Độ Cao, Hạ Mạnh, Cao Cường cấp tốc xuống xe. Xe đừng tắt lửa, mở ra cái khác đèn, cứu được người liền rút lui. Lưu Viễn Sơn cấp tốc nói một tiếng, sau đó lập tức hướng trong miếu phóng đi. Lưu Viễn Sơn hướng độ cao làm một thủ thế, bốn người bọn họ chia hai tổ, một tổ đối phó bên trái, một tổ đối phó phía bên phải, tiến hành một chút đơn giản phân công. Dạng này có thể phòng ngừa đồng thời đối với giống nhau mục tiêu phát động công kích, lãng phí hỏa lực. Bốn người giống như là ưu linh, lặng yên xuất hiện tại chùa miếu cửa sau. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền thấy 4-5 cái thái quốc nhân, ngay tại hướng sân nhỏ góc tối nổ súng, trong chùa miếu người cũng tại hướng nơi đó tập kích. Không hề nghi ngờ, Hàn Sâm khẳng định liền trốn ở nơi đó. Gia hỏa này đã bị ép vào góc chết, không đường có thể trốn. Động thủ. Lưu Viễn Sơn ra lệnh một tiếng. Bốn người gần như đồng thời nổ súng. Phanh phanh phanh. Độ cao trong nháy mắt nổ súng, liên tục 3 thương tinh chuẩn đánh trúng vào 3 tên thái quốc nhân cái óc, tựa như là 10 mét cái bia bắn nhanh một dạng, tinh chuẩn, lanh khốc, không chút nào dây dưa dài dòng. Cái kia 3 tên thái quốc nhân óc băng liệt, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngã mất mạng. Mặt khác 2 cái thái quốc tay súng cũng giống như vậy, trong nháy mắt liền bị giải quyết. Lưu Viễn Sơn nhìn độ cao một chút, độ cao thương pháp tốt hơn hắn, tâm tính cũng rất ổn định, thương giang phi hổ đội sắc thực lợi hại, so với hắn cái này đi lên chiến trường lão binh còn muốn lợi hại hơn. Hàn Sâm, đi mau. Lưu Viễn Sơn nhìn độ cao một chút, lập tức hướng trong viện hô to. Hắn kêu thời điểm, súng trong tay hoàn toàn không có ngừng bắn, không ngừng tinh chuẩn bắn địa, bốn người hình thành hỏa lực đan sen, ép trong chùa miếu xạ đồng thủ hạ không ngừng tránh né, khó mà đánh trả. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Đáng chết là Hàn Sâm tiếp viện, gọi chúng ta người, mau gọi người của chúng ta tới. Chính là đoán ở phía sau la to, chính là không có tiến lên một bước. Hắn mãi mới chờ đến lúc đến xạ đồng chết, cũng không thể cứ như vậy đi theo mất mạng, hôm nay xạ đồng có thể chết, hắn cũng không thể chết. Sâm ca, có người tới cứu chúng ta. A Phát kích động hô to. Có thể Hàn Sâm tại Thái Quốc bên này đã không có người nào tay, lúc này, tại sao có thể có người tới cứu bọn hắn? Lao ra, lao ra, nhanh lao ra. Hàn Sâm cũng không biết, lúc này là ai tới cứu hắn, nhưng hắn không cố được nhiều như vậy, trước chạy đi lại nói. Đi đi đi. Hai tên thủ hạ che chở chật vật Hàn Sâm, thương hoàng đào tẩu. Trong chùa miếu Thái Quốc nhân muốn ngăn cản, nhưng lại bị độ cao cùng Lưu Viễn Sơn bọn hắn ép không ngóc đầu lên được, chỉ có thể lung tung hướng Hàn Sâm chạy trốn phương hướng nổ súng, căn bản không có cách nào ngăn cản Hàn Sâm bọn hắn. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. A. Hai người thủ hạ che chở Hàn Sâm chạy trốn, bọn hắn vừa chạy trốn tới chùa miếu cửa sau phụ cận, Hàn Sâm một tên thủ hạ bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, trên đùi đã chịu một thương. Đi. Hàn Sâm kéo lại thủ hạ này, đỡ lấy hắn đào tẩu. Đi. Bọn hắn vừa chạy ra đến, Lưu Viễn Sơn lập tức mệnh lệnh lui lại. Bọn hắn một bên lui lại, một bên giao thế xạ kích. Xạ đồng người ý đồ lao ra, vừa thò đầu ra, trực tiếp bị đánh chết hai người, những người còn lại lập tức không dám thò đầu ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Viễn Sơn bọn hắn cấp tốc lui lại. Trần Giang Hà. Hàn Sâm đỡ lấy chính mình thụ thương thủ hạ, tiến vào trong xe tải, vừa tiến vào trong xe, hắn liền thấy Trần Giang Hà, Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Lý Điều Điều chạy đến Thái Quốc tới cứu hắn, vậy mà lại là Trần Giang Hà. Đi mau. Tất cả mọi người vừa lên xe, Trần Giang Hà lập tức hạ lệnh rút lui, hai chiếc xe tải căn bản không có tắt lửa, trực tiếp một cước đạp cần ga tận cùng, xe tải động cơ phát ra hoành minh, cấp tốc gia tốc. Lưu Viễn Sơn bọn hắn vừa lên xe, lập tức thay đổi băng đạn, họng súng chỉ hướng xe cộ hậu phương. Chùa miếu bên kia, xa đông người bỏ ra, đối với xe tải rời đi phương hướng xạ kích. Chân muộn tiếng súng, một mực đuổi theo xe tải. Chương 1083, sân bay phong tỏa Hàn Sâm vợ con. Chương 1083, sân bay phong tỏa Hàn Sâm vợ con. Những này đạn súng ngắn cơ hồ không có gì uy hiếp, Lưu Viễn Sơn bọn hắn cũng không có mù quáng đánh trả. Khoảng cách quá xa, súng ngắn độ chính xác, đạn uy lực kịch liệt hạ xuống, nổ súng tỷ lệ hiệu suất quá thấp. Tại Thái Quốc, đạn không dễ dàng như vậy bổ sung. Ai cũng không biết phía sau còn có hay không chiến đấu, đạn không có khả năng tùy ý lãng phí. Sâm ca, lại gặp mặt. Mãi cho đến phía sau tay súng hoàn toàn biến mất, Trần Giang Hà mới nhìn hướng Hàn Sâm, lão bà ngươi tìm sát thủ vì tự vệ, muốn mượn nghe Vĩnh Hiếu tay diệt trừ ngươi. Trần Giang Hà trực tiếp đem máy ghi âm ném cho Hàn Sâm. Hàn Sâm sắc mặt khó coi, từ đầu tới đuôi đem ghi âm nghe một lần. Trong ghi âm nam nhân này, ngủ mã lệ, giết nghe khôn, hiện tại còn muốn mượn dùng nghe Vĩnh Hiếu tay diệt trừ hắn. Cầm tới ghi âm, nghe Vĩnh Hiếu có khả năng lại giết trong ghi âm nam nhân, cũng có thể là sẽ không giết, nhưng nhất định sẽ giết Hàn Sâm, hắn là muốn mượn nghe Vĩnh Hiếu đao, diệt trừ Hàn Sâm. Chỉ cần Hàn Sâm chết, nghe Vĩnh Hiếu chưa chắc sẽ bên dưới khí lực lớn, đem hắn móc ra. Món nợ này tính thế nào đều không lỗ. Người muốn thế nào? Hàn Sâm nghe xong ghi âm, hít sâu một hơi, cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Mã Lệ làm như vậy, là bởi vì Mã Lệ muốn cho hắn ngồi lên Á Châu độc vương bảo tọa, nhưng hắn trước đó, cơ hồ không có nghĩ qua vấn đề này. Vị trí kia không phải tốt như vậy ngồi. Ngồi lên vị trí kia, tất cả mọi người lại để mắt tới ngươi. Nghe con lợi hại như vậy, kết quả là hay là chết, cơ hội chết không rõ ràng. Hắn tương lai ngồi lên vị trí kia, kết cục chưa hẳn liền so nghe không tốt. Có thể Mã Lệ lại không rõ điểm này, nàng cảm thấy là nghe khôn ngăn cản Hàn Sâm đường, nhưng không có nhìn thấy, rất nhiều nguy hiểm đều là nghe khôn tại kiêng. Hiện tại nghe khôn chết, Hàn Sâm muốn thượng vị, liền phải lấy chính mình mệnh đi ra đọ sức. Hắn cũng không có lựa chọn khác. Nghe Vĩnh Hiếu muốn giết ngươi, ngươi đã không có đường khác có thể tuyển, chúng ta có thể hợp tác. Trần Giang Hà thản nhiên nói, trước tiên đem thân phận của các ngươi tin tức cho Hứa Phi, hắn sẽ giúp các ngươi mua sớm nhất ban một phi hương giang chuyến bay. Trần Giang Hà bọn hắn vé máy bay trước khi đến liền đã mua, ngày mai sớm nhất ban một chuyến bay, ngày kia sớm nhất ban một chuyến bay, ngày kia sớm nhất ban một chuyến bay. Trần Giang Hà trực tiếp để Hướng Phi mua 3 ngày phiếu. Hắn không xác định bọn hắn sẽ ở Thái Quốc đợi bao lâu, cho nên làm một cái dư thừa rườm rà thiết trí. Trần Giang Hà cũng nhiều nhất sẽ chỉ ở Thái Quốc đợi 3 ngày, trong vòng 3 ngày tìm không thấy Hàn Sâm, hoặc là cứu không được Hàn Sâm, vậy liền trực tiếp rời đi. Hàn Sâm không phải bằng hữu của hắn, hắn cứu Hàn Sâm chỉ là bởi vì Hàn Sâm hữu dụng, không cần thiết là Hàn Sâm bước lên phong hiểm lớn như vậy. Trong vòng 3 ngày không giải quyết được chuyện này, Nghe Vĩnh Hiếu chỉ sợ cũng muốn để mắt tới hắn. Tại Hương Giang, Trần Giang Hà có thể cùng Nghe Vĩnh Hiếu bẻ bật tay, tại Thái Quốc, Trần Giang Hà khẳng định không phải Nghe Vĩnh Hiếu đối thủ. Hàn Sâm ba người lập tức đem thân phận tin tức giao cho Hướng Phi, Hướng Phi gọi điện thoại đặt trước vé. Hôm nay rạng sáng còn có ban một máy bay phi Hương Giang, bất quá khoảng cách máy bay cất cánh còn có 8 giờ, chúng ta bây giờ trực tiếp đi sân bay chờ lấy. Trần Giang Hà nhìn một chút đồng hồ, trầm giọng nói ra, chỉ cần có thể tiến vào sân bay, xạ đồng người liền không có biện pháp. Xạ đồng người phách lối nữa, cũng không dám cùng Trần Giang Hà bọn hắn tại Mạn Cốc cơ chẳng sống mái với nhau. Hiện tại xạ đồng đã chết, chính là đoán hẳn là có thể thượng vị, hắn không thể là vì một người chết, làm ra một cái manh động quốc tế tin tức lớn. Đến lúc đó, sự tình một khi gây không thể vãn hồi, chính là đoán chính là kế tiếp kẻ chết hay. Hai chiếc xe tải một trước một sau, nhanh chóng lái về phía Mạn Cốc cơ chẳng. A Vượng khẩn trương lái xe, sắc mặt bị hù tái nhợt, hắn không nghĩ tới, những người Trung Quốc này cũng dám tại Mạn Cốc cùng xạ đồng khai chiến. Một khi bị xạ đồng tra được chuyện này cùng ba tụng bọn hắn cũng có quan hệ. Không chỉ là hắn, liền ngay cả ba tụng cũng phải đảm bệnh. Yên tâm, chuyện này với ngươi không quan hệ, không ai thấy qua ngươi, chờ chúng ta đến sân bay, ngươi liền có thể đi. Trần Giang Hà nhìn A Vượng một chút, xuất ra một chồng đô la, nhét vào A Vượng trong túi áo. Cái kia chồng đô la có 1-2 ngàn đao bộ dáng, đầy đủ A Vượng ra ngoài tránh một hồi. Tạ ơn, cảm ơn lão bản. A Vượng khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nói chuyện đều run rẩy, nhưng hắn hiện tại đã lên phải thuyền giặc, căn bản không có lựa chọn khác. Chỉ có thể kỳ vọng Trần Giang Hà những người này có thể nói chuyện giữ lời, đến Mạn Cốc cơ tràng, liền để hắn rời đi. Hai chiếc xe tốc độ cực nhanh, chạy tới Mạn Cốc cơ tràng. Ở dưới bóng đêm, hơn nửa giờ đằng sau, hai chiếc xe tải liền thấy đèn đuốc sáng trưng Mạn Cốc cơ tràng. Mặc dù đến ban đêm, nhưng Mạn Cốc cơ tràng y nguyên phi thường náo nhiệt, có thể nhìn thấy chuyến bay cất cánh và hạ cánh. Có thể vừa tiếp cận Mạn Cốc cơ tràng, A Vượng đột nhiên thắng gấp, xe tải ngừng lại. "Lão lão bản, sân bay bên kia khả năng xảy ra vấn đề." A Vượng lẩm bẩm nói. Trần Giang Hà nhìn về phía trước, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Chỉ xem thời cơ trận cửa ra vào vị trí, đã xuất hiện một chút quân cảnh. Những cái kia quân cảnh lại chặn đường bất luận cái gì tiến vào phi trường xe, mỗi một chiếc xe đều sẽ bị cản lại kiểm tra, các loại sau khi kiểm tra mới có thể được cho qua. Mỗi một cái quân cảnh trên thân đều vác lấy thương, bọn hắn chỉ kiểm tra tiến vào phi trường người, cũng không kiểm tra từ sân bay đi ra người. Bộ nội vụ quản lý cảnh sát tổng thự, Sa Đông Nhạc phụ là bộ nội vụ bộ 2 giải trợ lý, cái này nhất định là bọn hắn an bài người. Hàn Sâm sắc mặt khó coi. Sa Đông tại Mạn Quốc ăn lái như vậy, thậm chí có thể lũng đoạn Khôn Sa vận đến Thái Quốc hàng, không phải là bởi vì xạ đồng thủ hạ cái kia mấy chục hào tay súng, mà là bởi vì vị nhạc phụ này đại nhân. Xạ đồng liền cùng loại với một người trung gian người, Khôn Sa hàng muốn đi vào Thái Quốc, đều là xạ đồng một mình ôm lấy mọi việc, Khôn Sa đem hàng cho hắn, hắn phụ trách chuyển tay. Nghe ra từ xạ đồng trong tay cầm hàng, dạng này rất thuận tiện, không cần nghe ra người tự mình chạy vào Kim Tam Giác vận hàng, mặc dù hàng hóa lại đắt một chút, nhưng an toàn hơn. Dọc đường hết thảy quan hệ đều không cần nghe ra đi chuẩn bị, bọn hắn chỉ cần hoa một chút tiền, liền có thể giải quyết hết thảy. Sa Đông có thể làm dạng này suy nghĩ, cũng là bởi vì nhạc phụ của hắn, Sa Đông nhạc phụ một khi rơi đài, hắn hoặc là tìm tới mới chỗ dựa, hoặc là liền sẽ bị mới quật khởi thế lực mất. Bất quá Sa Đông hiện tại không cần cân nhắc cái vấn đề này, bởi vì hắn đã chết. Sân bay bị phong tỏa, Trần Giang Hà bọn hắn đã mọc cánh có thoát. Đi khác sân bay khả năng cũng là kết quả giống nhau. Về phần đi đường bộ xuất cảnh, có thể đi, nhưng phong hiểm cực lớn, mà lại tốn hao thời gian cũng sẽ rất dài. Hoặc là, cũng chỉ có thể ngồi thuyền. Mạn Cốc Lâm Hải là một tòa Lâm Hải thành thị, khoảng cách bờ biển không xa. Nhưng ngồi thuyền đến có con đường, có quan hệ hay không có thể liên lạc đến thuyền, đáng tin cậy an toàn. Trần Giang Hà nhìn về phía Hàn Sâm, đáng tin cậy an toàn liền phải tìm Sạ Đồng, hiện tại ta đánh chết Sạ Đồng, liền không có đáng tin cậy an toàn thuyền. Hàn Sâm cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, tại tha hương nơi đất khách quê người, đắc tội bộ nội vụ đại nhân vật, cho dù là Hàn Sâm dạng này tiêu hùng, cũng cảm giác phi thường tuyệt vọng. Trần Giang Hà nhìn chằm chằm những cái kia quân cảnh, biết tuyệt không có khả năng xông vào, ngạnh sấm mà nói, coi như xông vào cũng vô dụng. Đến lúc đó những này quân cảnh số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Khi đó, chính là Lan Bắc tới, cũng phải nằm ở chỗ này. Trước tiên tìm một nơi tránh một chút, ta muốn biện pháp, có hay không địa phương có thể tránh. Trần Giang Hà có chút nheo mắt lại, lúc này, chỉ có thể tìm phương bắt người. Người còn có biện pháp. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, cảm thấy hắn nhìn có chút không hiểu Trần Giang Hà người trẻ tuổi này giống như so với hắn trong tưởng tượng càng thêm không đơn giản. Người làm ngươi sự tình, ta làm chuyện của ta. Trần Giang Hà làm một thủ thế, tại những cái kia quân cảnh không có chú ý tới bên này thời điểm, để xe tải quay đầu. Ta có một nữ nhân tại Mạc Cốc, đáng tin. Hàn Sâm do dự một chút, nói một cái địa chỉ. Hàn tại Thái Quốc không chỉ có nữ nhân, thậm chí còn có một đứa con trai, bất quá chuyện này, chỉ có số người cực ít biết, ngay cả Mã Lệ cũng không biết. Nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, Hàn Sâm tuyệt không muốn cho nơi này bạo lộ ra, nhưng bây giờ đã là bạn bất đắc dĩ tình huống, chính hắn mệnh đều nhanh giữ không được, lại càng không cần phải nói là mặt khác. Có biết hay không nơi này? Trần Giang Hà nhìn về phía A Vượng. Biết, thế nhưng là... A Vượng hoảng sợ gật đầu, trong miệng nói đến một nửa, liền ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, sau đó hắn một câu cũng không dám nói, mở ra xe tải, hướng về Hàn Sâm nói địa chỉ đi đến. Hàn Sâm cũng biết đường, nhưng hắn không nói chuyện, một mực chú ý đến Á Vượng có hay không đi loạn. Trần Giang Hà ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ, chau mày. Xem ra sau cùng lá bài tẩy này, không thể không vận dụng. Cho tới nay, đều là Trần Giang Hà tại cho Phương Bắc người làm việc, hiện tại cũng nên đến phiên Phương Bắc người phát huy một chút tác dụng. Hai chiếc xe tải cấp tốc quay đầu, lái vào mạn gốc trong bóng đêm đen kịt, không lâu sau đó, xe tải quẹo vào một đầu đường nhỏ, đến nơi đây, A Vượng cũng không biết làm như thế nào đi. Hàn Sâm chính mình chỉ đường, ở trên đường phố 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng đứng tại một tòa tới gần ngoại ô lầu nhỏ phía trước, nơi này hoàn cảnh bình thường, nhưng còn không có trở ngại. Dù sao cũng là một tòa độc đống phòng ở, cũng không hoàn toàn đến ngoại ô, mạn gốc 2 năm này giá phòng tăng cũng thật nhanh, như thế một ngôi nhà, sẽ không tiện nghi. A Ngọc, mở cửa. Hàn Sâm đi qua gõ cửa, gõ một hồi, cửa phòng mới bị mở ra. Bên trong đi ra một nữ nhân, bên người còn đi theo một cái 2-3 tuổi tiểu nam hài, nữ nhân này rõ ràng chính là một cái Thái quốc nữ nhân, hẳn không có người Hoa huyết thống. Mà đứa trẻ kia, nhìn đúng là một cái hôn huyết. Hàn Sâm dùng Thái ngữ cùng nữ nhân kia nói vài câu, nữ nhân có chút hoảng sợ nhìn xem đám người, tránh đừng ra, để đám người đi vào. Nơi này rất an toàn, trong thời gian ngắn, xa đông người tìm không thấy nơi này, chúng ta trước tiên ở nơi này tránh một chút. Hàn Sâm chào hỏi đám người đi vào. Đây là một tòa 3 tầng lầu nhỏ, rõ ràng là Thái thức phong cách. Vừa vào nhà đằng sau, Hàn Sâm liền để nữ nhân cùng hài tử lên lầu. A Vượng lề mà lề mề không muốn đi vào, nhưng bị nhìn chằm chằm, hắn không dám không vào đi, cũng không dám chạy, hắn chỉ cần dám chạy, những nhân mã này bên trên liền sẽ xử lý hắn. Chương 1084, vũ khí tới tay chính là đoán đuổi tới chương 1084, vũ khí tới tay chính là đoán đuổi tới Viễn Sơn, nhìn một chút. Trần Giang Hà tiến vào sân nhỏ, nhìn Lưu Viễn Sơn một chút, Lưu Viễn Sơn mang lên cao cường cùng hạ cường, khắp nơi kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề, sau đó lại đến phụ cận nhìn một chút. Một cỗ xe tải dừng ở lầu nhỏ phía trước, một cỗ xe tải dừng ở lầu nhỏ phía sau. Vạn nhất có việc, chí ít có cơ hội có thể lái được một chiếc xe đi. Trần lão bản, hôm nay cảm ơn ngươi tới cứu ta, nếu như chúng ta có thể còn sống rời đi Thái quốc, ta nhất định giúp ngươi đối phó Nghe Vinh Hiếu. Hàn Sâm thành khẩn nói ra. Sâm ca, không phải giúp ta đối phó Nghe Vinh Hiếu, là giúp ngươi chính mình. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Ngươi nói đúng. Hàn Sâm trầm mặt một chút, khẽ gật đầu, đi theo ta. Hàn Sâm đi vào lầu nhỏ, mở ra một cái ngăn tủ phía sau hốc tối, từ bên trong đẩy ra ngoài một cái dương lớn màu đen. Hắn mở ra cái dương, bên trong là 4-5 chi trường thương. Mỹ quốc hàng, M16, mỗi thanh thương phối 2 cái băng đạn, những này thương là ta chuẩn bị để phòng bạn nhất không nghĩ tới hôm nay liền dùng tới. Hàn Sâm cười khổ một tiếng nói ra. Trần Giang Hà cầm lấy một cây thương, lên đạn, kiểm tra một chút, những này thương đều rất mới, là súng mới, dầu lao súng rất dày, dạng này có thể không cần tấp nập bảo dưỡng, những này thương có thể là từ Thái quốc trong quân đội làm được. Thái quốc trong quân đội có rất nhiều kiểu Mỹ vũ khí, có chút vũ khí vừa tới tay, liền sẽ bị bán trao tay ra ngoài một nhóm. Đây đều là thông thường thao tác, không có chút nào hiếm lạ. Độ cao, Viễn Sơn. Trần Giang Hà trực tiếp khẩu súng ném tới. Độ cao tiếp được thường, xoẹt một tiếng lên đạn. Sau khi kiểm tra đối với Trần Giang Hà khẽ gật đầu, hắn có phi hổ đội phục dịch kinh lịch, đối với mấy cái này Mỹ quốc hàng kỳ thật hết sức quen thuộc. Lưu Viễn Sơn, độ cao, cao cương, hạ cường, Trần Giang Hà chính mình, một người cầm một cây thương. Những này thương trên cơ bản rất khó có tác dụng lớn, mấy cái thương không cải biến được chỉnh thể nguy cấp cục diện, nhưng xác thực cũng có thể phát huy ra một chút tác dụng. Viễn Sơn, độ cao, các ngươi cảnh giới. Trần Giang Hà để Lưu Viễn Sơn cùng Độ Cao an bài cảnh giới, chính hắn đi đến gian phòng cách vách, xuất ra cái kia bộ màu đen mã hóa điện thoại, bắt đầu gọi điện thoại. Hắn cầm tới bộ điện thoại di động này thời gian dài như vậy, đây là lần thứ nhất gọi điện thoại. Trước đó đều là dùng bộ điện thoại di động này gửi tin tức. Gọi điện thoại hay là lần đầu. Điện thoại một mực vang lên hồi lâu, mãi cho đến Trần Giang Hà coi là sẽ không có người nhận thời điểm, rốt cục được kết nối. Thái quốc bên kia xảy ra chuyện. Điện thoại vừa tiếp thông, trước đó Trần Giang Hà tại bằng thành thấy qua người trung niên kia lao chu thanh âm vang lên. Trần Giang Hà trong lòng run lên. Lão Chu vậy mà biết hắn tại Thái Quốc, xem ra phía bắc bên kia, một mực cũng đang ngó chừng Trần Giang Hà, tựa như là Trần Giang Hà không phải quá tín nhiệm bọn họ mở dạng, phía bắc những người kia, chỉ sợ cũng không tín nhiệm lắm Trần Giang Hà. Trần Giang Hà không tín nhiệm bọn hắn, là bởi vì phụ thân hắn chết, lúc thi hành nhiệm vụ chết, đến bây giờ cũng vô pháp bị nhận định là liệt sĩ. Bên kia không tín nhiệm Trần Giang Hà, là bởi vì Trần Giang Hà là một cái cổ hoa tử, cùng phụ thân hắn không giống với. Xảy ra chuyện khả năng trêu chọc phải người của bộ nội vụ, chúng ta bây giờ không cách nào rời đi Thái Quốc, ta cần hỗ trợ, an bài chúng ta rời đi. Trần Giang Hà đơn giản đem sự tình nói một lần. Người giúp Hàn Sâm, cái này cùng nhiệm vụ không quan hệ. Lão Chu thanh âm nghe không hiểu hắn là đồng ý giúp đỡ, hay là không muốn hỗ trợ. Nghe ra là Á Châu lớn nhất chùm buôn thuốc viện, giải quyết bọn hắn đối với Hương Giang có chỗ tốt đúng hay không? Sang năm Hương Giang liền trở về. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Người bên cạnh ngươi tin được không? Lão Chu trầm mặt một hồi, tựa hồ đang cân nhắc. Có thể tin, tại Nghe Vinh Hiếu xong đời trước đó, Hàn Sâm cũng có thể tin. Trần Giang Hà nói thẳng. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, vận dụng ta bên này lực lượng, một khi bị Hồng Hán biết. Hắn nhất định sẽ hoài nghi ngươi, bọn hắn chỉ cần hoài nghi ngươi, liền có thể xuống tay với ngươi, phụ thân ngươi chính là chết như vậy. Lao Chu trầm giọng nói ra. Phụ thân ta thời điểm chết chỉ là một cái trò chơi sành tiểu lão bản, nhưng ta không phải, ta đã không phải vừa mới ra tù cái kia nhỏ là tử. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Hồng Hán là rất nhu bức, Viễn Đông mậu dịch tập đoàn càng nhu bức, năng lượng cực lớn, bối cảnh cực sâu, nhưng nơi này là Hưng Giang, ở chỗ này, Trần Giang Hà có thể cùng Nghê Gia vật tay, cũng có thể cùng Hồng Hán vật tay. Coi như hiện tại cùng Hồng Hán trở mặt, Trần Giang Hà cũng không giả. Nếu như Hồng Hán cảm thấy hắn hay là cái kia có thể tùy thời được giải quyết tiểu ma cạp đông, cái kia Hồng Hán liền mười phần sai. Xác thực, Lao Chu rất rõ ràng, Trần Giang Hà hiện tại đã xưa đâu bằng nay, nếu như là tại Bằng Thành, Hồng Hán muốn giải quyết Trần Giang Hà không khó, bởi vì hắn có thể trực tiếp vận dụng Bạch Đạo lực lượng này là Trần Giang Hà không cách nào ngăn cản. Nhưng ở Hương Giang không giống với Hồng Hán, thậm chí bao gồm Viễn Đông Mậu Dịch tập đoàn, tại Hương Giang năng lượng là xa xa so ra kém tại Bằng Thành, đồng thời hiện tại đã là 596 đáy, lập tức liền là 97. Viễn Đông Mậu Dịch tập đoàn trước đó một chút quan hệ, hiện tại đã không có tốt như vậy dùng. Người anh bây giờ còn có thể làm việc, nhưng có một số việc thiết lập đến đã không có như vậy thuận tiện mau lẹ, thậm chí phía dưới một chút hệ thống, có ít người đã bắt đầu lá mặt lá trái. Tại Hương Giang, cũng không phải Hồng Hán tùy tiện lên tiếng kêu gọi, là có thể đem Trần Giang Hà bắt lại. Tại Hương Giang, Trần Giang Hà xác thực đã có một chút cùng Hồng Hán vật tay năng lực, coi như Hồng Hán hoài nghi Trần Giang Hà thì thế nào, hiện tại hắn còn muốn động Trần Giang Hà đã không dễ dàng như vậy. Đã ngươi đã suy nghĩ kỹ càng, ta giúp ngươi an bài thỏa đáng đằng sau ta sẽ thông báo cho ngươi. Lao Chu không có nhiều lời, trực tiếp đáp ứng. Tạ ơn. Trần Giang Hà rất thành tâm nói một tiếng cảm ơn. Đây là thiếu phụ thân ngươi. Lao Chu nói xong, cúp điện thoại. Trần Giang Hà nhìn xem màu đen mã hóa điện thoại, mặt không biểu tình, một lát sau, mới đem điện thoại thu lại, từ trong phòng đi ra ngoài. Trần lão bản, có biện pháp sao? Hàn Sâm lo lắng hỏi. Các loại. Trần Giang Hà không có giải thích, hiện tại tình huống này, cũng chỉ có thể trước chờ một chút. Hàn Sâm lo lắng, nếu như thực sự không cách nào trở về Hưng Giang, bọn hắn liền phải mau rời khỏi Mạn Cốc, trở đồng tại Mạn Cốc thế lực lớn nhất, rời đi Mạn Cốc, dùng tiền tài mở đường, luôn luôn có thể tìm tới biện pháp. Bất quá, cho dù có tiền, cũng phải tìm đối với người, bằng không mà nói, không chỉ có sẽ làm đoàn đại đầu, sẽ còn bị người để mắt tới, ngay cả da lẫn xương nuốt vào. Trọng yếu nhất chính là đến tìm đúng người. Không được, chỉ có thể đi trước Thanh Mại hoặc là Ba Đề Nhã, lại tìm người nghĩ biện pháp. Hàn Sâm cũng không cảm thấy Trần Giang Hà chơi được chuyện này, gặp Trần Giang Hà không có một cái nào khẳng định trả lời chắc chắn, hắn bắt đầu tự nghĩ biện pháp, khắp nơi gọi điện thoại. Mệnh của mình, nhất định phải giữ tại trong tay của mình. Trần Giang Hà đợi không sai biệt lắm hơn một giờ, màu đen mã hóa điện thoại mới thu đến một đầu tin tức. Đem ngươi vị trí phát tới, sẽ có người đi đón ngươi. Trần Giang Hà hỏi rõ ràng nơi này vị trí, đem địa chỉ phát đi qua. Thời gian từng giờ trôi qua, chậm chạp không có động tĩnh, không biết qua bao lâu, mái nhà Lưu Viễn Sơn bỗng nhiên cảnh báo, có người tới. Trong tiểu lâu tất cả mọi người lập tức cảnh giác lên. Dựa theo Lưu Viễn Sơn cùng độ cao trước đó an bài tốt, tất cả mọi người tiến vào vị trí chiến đấu. Rất nhanh, trong hắc ám, từng chiếc xe con, xe tải, xe tỉ cục lái tới. Trước sau cũng có xe tỉ cục bên trên đứng đầy người. Trong tiểu lâu, tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, đây nhất định không phải tới tiếp ứng Trần Giang Hà người, là chợt đồng người tới. Chính là đoán ngồi ở trong đó trong một chiếc xe, chỉ huy đội xe đem lầu nhỏ trước sau đều bao vây lại. Sau đó người trên xe toàn bộ xuống xe, dòng ra tới 4-50 người, đồng thời mỗi người đều mang trường thương, 4-50 hảo vũ trang phân tử, đem lầu nhỏ đoàn đoàn bao vây. Chính là đoán cầm kính viễn vọng, nhìn kỹ một chút lầu nhỏ. Hắn vốn là muốn trực tiếp hạ lệnh tiến công, bất quá nhìn thấy lầu nhỏ phòng thủ nghiêm mật, mà lại trong lầu còn có không chỉ một cây trường thương, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Những cái kia cứu đi Hàn Sâm người, phi thường chuyên nghiệp, thương pháp phi thường chuẩn, xem xét chính là nhân sĩ chuyên nghiệp, người như vậy có đầy đủ hỏa lực trông coi một tòa lầu nhỏ. Không có hỏa lực nặng lời nói, muốn đem tòa nhà này lấy xuống, không biết đến điền vào đi bao nhiêu cái nhân mạng. Hắn vậy mà ẩn giấu thương, chính là đoán nói một mình. Chợt đồng những thủ hạ này, hắn vừa mới phát một nhóm lớn tiền thu mua, những người này hiện tại chẳng khác nào là người của hắn, có những người này duy trì, ai muốn theo hắn đoạt chợt đồng vị trí nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Chợt đồng nhi tử con nhỏ, chính là đoán cùng chợt đồng lão bà, cũng chính là chính mình chị dâu có một chân, chỉ cần chợt đồng những thủ hạ này cũng duy trì hắn, hắn tái ra chính mình chị dâu, liền có thể triệt để tiếp nhận chợt đồng vị trí. Những người này cũng không thể xuất hiện trọng đại thương vong, không phải vậy chỉ sợ sẽ có người thừa cơ dục dịch. Chợt đồng có địch nhân, chợt đồng nhạc phụ, đồng dạng có địch nhân. Phía sau có quan hệ, dưới tay có thương, mới có thể ngồi vững vàng vị trí này. Đưa điện thoại cho ta. Chính là đoán ánh mắt lóe lên một cái, trực tiếp để cho thủ hạ đưa di động cho hắn. Hắn cầm điện thoại, lập tức thông qua đi một chiếc điện thoại dãy số. Chương 1085, đuổi tận giết tuyệt hậu chiêu hiển uy. Chương 1085, đuổi tận giết tuyệt hậu chiêu hiển uy. Vương bắt đảng, chính là phỏng đoán muốn đuổi tận giết tuyệt. Hàn Sâm nhìn xem bên ngoài, sắc mặt biến dị thường khó coi. Chính là phỏng đoán muốn thượng vị, giết hắn, là xạ đồng báo thủ, dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận. Hắn cùng chính là đoán là có giao tình, có thể cái này giao tình cũng ngăn cản không được chính là phỏng đoán muốn thượng vị dạ tâm. Trần Giang Hà nhìn xem đồng hồ, sắc mặt nghiêm túc. Một khi chính là đoán người đạo thủ, tuyệt đối sẽ có một trận huyết chiến. Coi như những người này không cách nào đáp thủ, đến tiếp sau xạ đồng người nhạc phụ kia cũng khẳng định sẽ điều mạng tốc quân cảnh tới. Hắn sở dĩ bây giờ còn không có làm như vậy, là không muốn cho mình đối thủ nhược điểm. Điều động quân cảnh tại mạng tốc cơ chàng bên ngoài lùng bắt là một chuyện. Điều động quân cảnh tại mạng tốc đánh trận, đó chính là một chuyện khác. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không như thế làm. Có thể chính là đoán một khi thất thủ, xạ đồng nhạc phụ rất có thể liền sẽ làm như vậy. Một cái là xạ đồng báo thủ, một cái khác chính là bảo hộ chính mình uy tín. Nếu như mấy cái người ngoại quốc chạy đến mạng gốc, đem xạ đồng xử lý, xạ đồng nhạc phụ lại cái gì đều không thể làm, lập tức liền lại mất hết thể diện, để cho người ta chất vấn năng lực của hắn. Lực uy hiếp đối với những người này tới nói phi thường trọng yếu. Trần Giang Hà tìm đến người còn chưa tới, xem ra trận này huyết chiến không cách nào tránh khỏi. Đúng lúc này, Hàn Sâm điện thoại vang lên. Chính là Đoán, không thể cho con đường sống. Hàn Sâm nhìn một chút dãy số, là chính là Đoán gọi điện thoại tới. Ngươi giết Sạ Đồng, ta làm sao cho ngươi đường sống? Hôm nay ngươi không cho cái bàn giao, không ai sẽ bỏ qua ngươi. Chính là Đoán nói ra. Ngươi muốn thế nào? Hàn Sâm cắn răng, biết chính là Đoán là muốn bắt hắn mệnh, vì chính mình trải đường tự bị. Dưới loại tình huống này, nói trước kia giao tình không có bất kỳ tác dụng gì, chính là Đoán nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Muốn mạng của ngươi. Chính là Đoán nói thẳng. Chính là Đoán, ta đã từng đã cứu mệnh của ngươi. Hàn Sâm cắn răng nghiến lợi nói ra. Cho nên ta mới chỉ muốn một mình ngươi mệnh, một mình ngươi đi ra, ta thả những người khác rời đi. Chính là Đoán chuyện đương nhiên nói ra. Hàn Sâm sắc mặt tái xanh, hô hấp đột nhiên biến thô trọng. Hắn không muốn chết, cũng không muốn thay người khác chết. Ta cho ngươi 3 phút thời gian cân nhắc, thời gian vừa đến, ta liền sẽ hạ lệnh tiến công, đến lúc đó trong tiểu lâu này tất cả mọi người sẽ chết, bao quát lao bà của ngươi cùng hải tử. Chính là Đoán đợi một hồi, gặp Hàn Sâm không nói chuyện, hắn tự mình nói ra. Ngươi biết ta có lao bà hải tử. Hàn Sâm nhíu mắt, khó trách chính là Đoán có thể đuổi tới nơi này, bí mật của hắn khẳng định đã sớm tiết lộ ra ngoài. Sâm ca, đừng quên chúng ta là bằng hữu, nơi này là mạng gốc, ngươi còn có 3 phút thời gian. Chính là Đoán nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nói thế nào? Trần Giang Hà nhìn về phía Hàn Sâm. Trần Giang Hà đứng tại lầu 2, họng súng chỉ vào bên ngoài, lầu nhỏ hoàn cảnh xung quanh tương đối phức tạp, chuyện này đối với bọn hắn tới nói rất bất lợi, nhưng cái này ngược lại là Trần Giang Hà bọn hắn đứng trước nhỏ nhất vấn đề. Hắn để cho ta ra ngoài, hoặc là ta một người chết, hoặc là nơi này tất cả mọi người phải chết. Hàn Sâm sắc mặt âm trầm nói. Độ cao, ngươi chế định một cái kế hoạch tác chiến, nếu như lầu nhỏ thủ không được, chúng ta nghĩ biện pháp phá vây. Trần Giang Hà đối với đồng dạng canh giữ ở lầu 2 Độ Cao nói ra. Là, lão bản. Độ Cao gật gật đầu, cấp tốc kiểm tra một hồi chính là Đoán nhân viên bố trí, sau đó thành lập một cái đột kích tiểu tổ, bọn hắn lại trước thủ một chút, tận lực tiêu hao một chút địch nhân sinh lực. Đằng sau lại tiến hành phá vây. Trực tiếp phá vây từ bỏ địa hình có lợi lời nói, rất dễ dàng sẽ bị tập kích tiêu diệt. Bọn hắn chỉ có thể đánh trước, chết toái phía sau. Đinh linh linh. Cũng liền tại lúc này, Trần Giang Hà điện thoại bỗng nhiên vang lên. Uy, Trần tiên sinh, Chu chủ nhiệm để cho ta tới tiếp ngươi. Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong vang lên thanh âm của một nam nhân. Ngươi ở đâu? Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp thuốc lá vừa bấm. Lúc này, lầu nhỏ bên ngoài, đột nhiên có xe đèn lấp lóe hai lần. Sau đó có một cỗ xe con màu đen từ trong bóng tối xuất hiện, đứng tại chính là Đoán bọn hắn cách đó không xa, chiếc xe này, đầu xe một bên cắm quốc kỳ, giấy phép là màu đen. Chính là Đoán, tới một chiếc xe. Lúc này, chính là Đoán người cũng phát hiện chiếc xe kia. Chiếc xe kia liền dừng ở cách đó không xa, không hề rời đi, cũng không có tới gần. Là Hoa Quốc đại sứ con xe. Chính là Đoán biến sắc, vừa sợ vừa giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hàn Sâm đã vậy còn quá có năng lượng, vậy mà có thể làm cho Hoa Quốc đại sứ quán tới đón người. Lần này, sự tình một cái không ổn, liền sẽ diễn biến thành hai nước tranh chấp. Đến lúc đó đừng nói là hắn, liền xem như Sạ Đồng nhạc phụ, rất có thể cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Hoa Quốc vừa mới đánh thắng Việt Nam, triệt để phá hủy Việt Nam công nghiệp năng lực, tại Đông Nam Á bên này vẫn rất có lực uy hiếp. Đông Nam Á bên này cái gì đều không nhận, bọn hắn chỉ nhận nắm đấm. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Đáng chết đưa điện thoại cho ta. Chính là Đoán đoạt lấy điện thoại, lập tức cho Sạ Đồng nhạc phụ gọi một cú điện thoại. A Dục tiên sinh, sự tình có chút phức tạp, Hoa Quốc đại sứ quán người đến. Cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? A Dục vừa nhận được điện thoại, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, đeo lên kính mắt, lông mày chăm chú khóa lại. Rất nhiều chuyện đều là Thái Lan người chính mình sự tình, đóng cửa lại đến, làm sao đều tốt xử lý. Nhưng liên lụy đến ngoại bộ, bao quát hắn hôm nay điều động quân cảnh, phong tỏa mạng gốc cơ chẳng sự tình, cũng có thể bị người lấy ra làm mưu đồ lớn. Ta cũng không biết. Chính là Đoán càng thêm mờ mịt, loại đại sự này, không phải hắn có thể biết. Ngươi chờ, đừng làm loạn. A Dục hít sâu một hơi, hắn không muốn để cho sự tình biến phức tạp như vậy, kỳ thật một cái Sạ Đồng cũng không trọng yếu, Sạ Đồng chỉ là hắn một con rể, chỉ cần nữ nhi của hắn còn tại, con rể có thể là bất luận kẻ nào. Sạ Đồng con rể này cũng chỉ là một cái giúp hắn kiếm tiền con đường, nhưng đổi một người cũng giống như vậy. Nhưng Sạ Đồng là con rể của hắn, hắn không có khả năng cho ngoại giới một sai lầm tín hiệu, để cho người ta cảm thấy người của hắn ai cũng có thể động, lại không cần trả giá đắt. Đây mới là trọng yếu nhất. Sạ Đồng bản thân không trọng yếu, Sạ Đồng là người của hắn, cho nên mới trọng yếu. Nhưng bây giờ sự tình bắt đầu biến phức tạp, bắt đầu biến tựa hồ muốn thoát ly hắn nắm trong tay. A Dục sắc mặt khó coi, hắn bắt đầu gọi điện thoại, muốn biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. 3 phút thời gian thoáng qua tức thì, Hàn Sâm không có ra ngoài, chính là Đoán cũng không có hạ lệnh tiến công, chiếc kia màu đen xe cũng không có rời đi, mọi người hình như đều đang đợi, mãi cho đến hơn nửa giờ đằng sau, chính là Đoán lần nữa nhận được A Dục điện thoại. Chuyện này cùng những người khác không có quan hệ, giải quyết giết Sạ Đồng hung thủ, ngươi biết làm thế nào đi. A Dục trong điện thoại nói thẳng. Ta biết, A Dục tiên sinh. Chính là Đoán vội vàng nói. Nếu như làm tốt, ngươi có thể tiếp nhận Sạ Đồng vị trí. A Dục hiển nhiên rất rõ ràng chính là Đoán cùng nữ nhi của hắn quan hệ, đồng thời tương đối tán thành chính là Đoán năng lực, muốn ngồi Sạ Đồng vị trí, không có điểm năng lực khẳng định không được. Tạ ơn A Dục tiên sinh, chuyện này ta nhất định làm thỏa đáng. Chính là Đoán nhãn tình sáng lên, vội vàng cảm tạ. A Dục nói xong, cúp điện thoại. Chuyện này, hắn muốn khống chế tại trong phạm vi nhất định, muốn để Sạ Đồng sự tình có một cái thuyết pháp, nhưng lại không thể để cho sự tình gây quá lớn. Một khi đem sự tình gây quá lớn, liền sẽ rất phiền phức. Hắn không hy vọng có phiền phức mới. Chuyện này, lúc đầu chỉ là Sạ Đồng cùng Nghe Vĩnh Hiếu ở giữa sự tình, Sạ Đồng không có làm thỏa đáng, còn liên lụy đến hắn, cái này khiến hắn rất không hài lòng. Bất quá không quan trọng, Sạ Đồng đã chết, hắn đã vì chính mình xử lý chuyện sai bỏ ra đại giới, hiện tại chỉ cần đem chuyện này tốt tốt sau liền có thể. Chính là đoán cầm điện thoại, đã hiểu ra dục ý của tiên sinh. Chuyện này, đến Hàn Sâm trên thân, đến đây chấm dứt. Chiếc kia đại sứ quan xe, cũng không phải là vì Hàn Sâm tới, mà là vì trong tiểu lâu những người khác, chỉ cần trong tiểu lâu những người khác không chết, sự tình liền sẽ không làm lớn chuyện. Làm rõ ràng điểm này, chính là đoán liền biết chính mình phải nên làm như thế nào. Sâm ca, đi ra phía vài câu. Chính là đoán ánh mắt lóe lên một cái, một chút suy tư, lần nữa cho Hàn Sâm gọi một cú điện thoại. Tốt. Hàn Sâm nhìn về phía Trần Giang Hà, chính là đoán cho tới bây giờ đều không có hạ lệnh tiến công, nhất định là Trần Giang Hà phía sau quan hệ làm ra tác dụng. Không nghĩ tới Trần Giang Hà phía sau quan hệ đã vậy còn quá cứng rắn. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai, đến Hương Giang lại là cái gì mục đích? Những ý niệm này tại Hàn Sâm trong đầu chợt lóe lên, bất quá hắn vô cùng rõ ràng, những sự tình này cùng hắn không có quan hệ. Hắn hiện tại chỉ là Nghe Vĩnh Hiếu trong tay một viên con rơi, những chuyện lừa đó cùng hắn không có quan hệ. Hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là nghĩ biện pháp vượt qua trước mắt nan quan, nghĩ biện pháp qua cửa ải này, chính là đoán để cho ta đi cùng hắn đàm luận. Hàn Sâm cúp điện thoại, nhìn về phía Trần Giang Hà, nghĩ biện pháp thuyết phục hắn, để hắn lưu ngươi một cái mạng, giao tình đả động không được người, nhưng lợi ích có thể. Trần Giang Hà cũng cấp tốc phán đoán một chút thế cuộc trước mắt. Hiển nhiên, chính là đoán người sau lưng cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng chính là đoán người sau lưng cần một cái thể diện lối thoát, Hàn Sâm chính là nấc thang này. Hôm nay vô luận như thế nào, chính là đoán người sau lưng đều khó có khả năng để Hàn Sâm như thế lông tóc không hao tổn rời đi mà gốc. Trần Giang Hà rõ ràng điểm này, Hàn Sâm chính mình cũng đồng dạng rõ ràng điểm này. Một khi sống mái với nhau, đem sự tình gây quá lớn, Trần Giang Hà bọn hắn có lẽ không cần chết, nhưng Hàn Sâm nhất định sẽ chết. Hiện tại cục diện này, chỉ có Hàn Sâm chính mình có thể vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống. Nếu như Sạ Đồng không chết, sự tình sẽ rất tốt đàm luận, nhưng hết lần này tới lần khác Sạ Đồng chết, Hàn Sâm được ăn cả ngã về không, đánh chết Sạ Đồng, Sạ Đồng vừa chết, hiện tại cũng chỉ có thể do Hàn Sâm chính mình đến giải tử cục này. Sạ Đồng không chết lời nói, chiếc xe kia thoáng qua một cái đến, A Dục tiên sinh liền sẽ để bọn hắn rút lui, nhưng bây giờ, A Dục tiên sinh cần một cái thể diện lối thoát. Hàn Sâm hít sâu một hơi, khẩu súng giao cho Trần Giang Hà, xuống lầu, từ từ đi ra ngoài. Hắn từng bước một, hướng chính là đoán bên kia đi tới. Chương 1086, lợi ích động lòng người Hàn Sâm đã chết. Chương 1086, lợi ích động lòng người Hàn Sâm đã chết, chính là đoán cũng không có trực tiếp xuống xe, mà là các loại Hàn Sâm đi suốt tới, mới xuống xe. Hàn Sâm đi thẳng đến chính là đoán trước đoàn xe mười mấy thước vị trí mới dừng lại. Chính là đoán cầm thương, đón Hàn Sâm đi tới. Chính là đoán, chúng ta là bằng hữu. Đương nhiên, chúng ta một mực là bằng hữu, nhưng bằng hữu hôm nay không giúp được ngươi. Chính là đoán thương, chỉ hướng Hàn Sâm cái chán. Một tia mồ hôi lạnh từ Hàn Sâm cái chán xông ra. Tất cả mọi người đang nhìn Hàn Sâm cùng chính là đoán. Chính là đoán ngón tay có chút dùng sức, liền muốn bóc cỏ. 10. Hàn Sâm bỗng nhiên hạ giọng. Cái gì? Chính là đoán ngón tay có chút nơi nới lỏng. Ngươi thấy chiếc xe kia đi. Sang năm chính là 97. Hương Giang lập tức liền muốn trở về phía Bắc, người muốn bắt Nghe Gia khai đao, Nghe không chết, Nghe Vĩnh Hiếu cũng không sống nổi, về sau Nghe Gia sinh ý chỉ có ta có thể cùng ngươi làm. Hàn Sâm nhìn thoáng qua chiếc kia từ đầu đến cuối trầm mặc sứ quán xe cộ, ngựa tốc nhanh chóng, ngươi tiếp nhận trận đồng sinh ý, ta tiếp nhận Nghe Gia sinh ý, ngươi từ Khôn Sa cầm trong tay đến hàng, nhất định phải có người giúp ngươi bán đi, nếu không không kiếm được tiền, A Dục tiên sinh cũng sẽ không lưu ngươi. Hắn sẽ không giữ lại một cái không cách nào giúp hắn kiếm tiền người. Ngươi tìm những người khác hợp tác, phong hiểm rất lớn, sẽ còn lãng phí rất nhiều thời gian, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ngươi tin được ta? Ta cũng tin từng chiếm được ngươi. Làm một chuyến này, xa xỉ nhất chính là tín nhiệm, đúng hay không? Hàn Sâm gắt gao nhìn chằm chằm chính là đoán, ý đồ thuyết phục hắn. Hắn thậm chí bước lên đại kỳ, để chính là đoán coi là phía Bắc người muốn động Nê Gia. Nếu như phía Bắc người thật muốn động Nê Gia, Nghe Vĩnh Hiếu nhất định phải thua. Nếu như Hàn Sâm chết, Nê Gia cũng xong đời, chính là đoán liền sẽ mất đi một cái ổn nhất định, cũng là lớn nhất hợp tác đồng bạn, cái này đương nhiên sẽ đối với việc buôn bán của bọn hắn sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Nhưng bây giờ, trận đồng chết, ngươi không nên giết trận đồng. Chính là đoán họng súng vẫn không có rời đi. Trần Giang Hà híp mắt nhìn chằm chằm nơi xa, bọn hắn khoảng cách quá xa, căn bản không nghe được Hàn Sâm cùng chính là đoán đang nói cái gì, nhưng chính là đoán không có trực tiếp nổ súng, đây chính là một tin tức tốt. Trận đồng không chết, ngươi làm sao thừa bị? Hàn Sâm hít sâu một hơi, cấp tốc nói ra, 10 về sau ta tiếp quản Nghe Gia sinh ý, cầm hàng giá cả ta để cao 10 cho ngươi, cái này 10 đơn độc cho ngươi, về phần ngươi làm sao chia, đó là ngươi sự tình. Chính là đoán trong lòng hơi động. Giá cả để cao 11 năm kia hắn cầm tới tiền, có thể lấy thêm mấy triệu, USD đây không phải một số tiền nhỏ, đây là một khoản tiền lớn. Có số tiền kia, hắn hoàn toàn có thể tạo dựng trừ A Dục tiên sinh bên ngoài mạng lưới quan hệ, đến lúc đó, hắn cũng không cần hoàn toàn nhìn A Dục tiên sinh sắc mặt. Coi như A Dục muốn đổi rơi hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Số tiền kia có thể cho hắn làm rất nhiều chuyện. Chính là đoán tâm động. Hàn Sâm sắc thực rất hào phóng, so Nghe Gia hào phóng, Nghe Vĩnh Hiếu vĩnh viễn cũng không có khả năng cho hắn giá cả như vậy. Bất cứ chuyện gì đều là một cuộc làm ăn, mỗi người đều lại tính sổ. Hàn Sâm cho ra điều kiện để chính là đoán rất hài lòng. A Dục tiên sinh chỉ là cần một bậc thang, vậy liền cho hắn một bậc thang. Hàn Sâm, ngươi không nên giết Trần Đồng, đây là ngươi tự tìm. Chính là đoán đột nhiên đè ép họng súng, ngang nhiên bóp lấy cò súng. Phanh! Một tiếng vang trầm, Hàn Sâm trước người nổ lên một đám huyết hoa, Hàn ứng thanh ngã xuống. Chính là đoán nhìn thoáng qua lầu nhỏ phương hướng, làm một thủ thế, quay người lên xe, đội xe cấp tốc rời đi. Từng chiếc xe đi thẳng hiện trường, biến mất trong bóng đêm. Trần Giang Hà cấp tốc lao xuống lầu, Lưu Viễn Sơn cùng Độ Cao bọn hắn cũng chạy theo tới, lầu nhỏ trước trên đất trống, Hàn Sâm mắt trợn tròn, lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất. Dưới thân một đoàn vết máu từ từ tràn ra, nhưng hắn không chết. Sau lưng trên tiểu lâu, cái kia thái quốc nữ nhân ôm hài tử, kinh hoàng nhìn xem một màn này. Băng bó một chút, Trần Giang Hà nhìn một chút Hàn Sâm vết thương, là một cái xuyên qua thường, đạn bắn vào vai xương quai xanh phía dưới vị trí, cố ý tránh ra yếu hại, xem ra Hàn Sâm thuyết phục chính là đoán. Nếu không một thương này khả năng liền đánh vào Hàn Sâm trên đầu. Trần Giang Hà để Độ Cao xử lý vết thương, hắn trực tiếp hướng chiếc kia màu đen sứ quán xe đi đến. Giống như gây có chút lớn. Hắn đi qua, xe con màu đen cửa sổ xe hạ xuống, trong xe là một cái niên kỷ ước chừng 3-40 tuổi nam nhân, hắn mặc đồ tây đen, mang theo một bộ mắt kính gọng vàng, nhìn tư tư văn văn. Nhìn thấy Trần Giang Hà tới, hắn đối với Trần Giang Hà cười cười. Có thể hay không cho chúng ta an bài một cái bác sĩ, hai canh giờ đằng sau bay ngư giang. Trần Giang Hà nhìn một chút đồng hồ, hướng nam nhân hỏi. Một cái ma túy, đáng ra không? Nam nhân nhìn Hàn Sâm một chút, hiển nhiên rất rõ ràng Hàn Sâm là làm cái gì. Lợi dụng cái này tiểu độc buôn bán, có thể vặn ngã nghe ra cái kia đại độc buôn bán, hắn còn hữu dụng. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Nếu như ngươi kiên trì, ta giúp ngươi an bài, bất quá không bảo đảm hắn có thể còn sống về ngư giang. Nam nhân cười cười. Tạ ơn. Trần Giang Hà gật gật đầu, nam nhân khoát tay một cái, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Đi thôi. 10 phút sau, nam nhân an bài tốt hết thảy, ra hiệu Trần Giang Hà lên xe. Trần Giang Hà rất rõ ràng, hắn ngồi lên chiếc xe này, liền tuyệt đối an toàn. Ta ngồi xe của mình. Nhưng Trần Giang Hà cũng không có lên xe. Đương nhiên, đây là tự do của ngươi. Nam nhân muốn bay, chính mình lên xe, sau đó ở phía trước dẫn đường. Hàn Sâm được đưa lên xe tải, hai chiếc xe tải đi theo sứ quán xe phía sau, lần nữa tiến về mạn cốc cơ tràng. Những cái kia quân cảnh không có rút lui. Không lâu sau đó, ba chiếc xe tới đến mạn cốc cơ tràng bên ngoài, xa xa có thể nhìn thấy. Mạn cốc cơ tràng bên ngoài những cái kia quân cảnh cũng không có rút lui, như cũ tại kiểm tra tiến vào phi trường xe cộ. Bất quá phía trước sứ quán xe cũng không có ngừng, một mực hướng về phía trước mở, chờ đến những cái kia quân cảnh chặn gác, những cái kia quân cảnh ra hiệu xe trực tiếp đi qua, cũng không có kiểm tra. Sứ quán xe trực tiếp lái đi, sau đó hai chiếc xe tải đuổi theo, lập tức bị cản ngừng. Trần Trần lão bản, A Vượng bị hù sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Trước dừng xe, Trần Giang Hà tỉnh táo hạ lệnh, ra hiệu người trong xe không nên khinh cử vọng động. Người bên ngoài gõ gõ cửa sổ xe, A Vượng nhìn xem Trần Giang Hà, chỉ cần xe tải hạ xuống cửa sổ xe, những cái kia quân cảnh liền có thể nhìn thấy trong xe máu me khắp người Hàn Sâm. Trên người bọn họ cũng đều có thương, một khi giao chiến, lập tức liền là chọc thủng trời đại sự. Tích tích. Đúng lúc này, trước mặt sứ quán xe ấn hai lần loa, từ từ đổ trở về. Một tên quân cảnh đi tới, cùng trong xe nam nhân nói chuyện với nhau vài câu. Quân cảnh một mực tại lắc đầu, giống như không nguyện ý cho đi. Nam nhân gọi một cú điện thoại ra ngoài, sau đó để tên kia quân cảnh nghe. Tên kia quân cảnh cầm điện thoại, nói hai câu, rất nhanh đứng thẳng người, khách khí đưa điện thoại cho lái xe nam nhân, sau đó hướng bên này làm một thủ thế, ra hiệu cho đi. Để bọn hắn đi. Xe tải lập tức một lần nữa khởi động, đi theo chiếc kia màu đen sứ quán xe cộ, tiến vào mạn cốc cơ tràng. Ba chiếc xe một trước một sau, đứng tại sân bay bãi đỗ xe. Ta ở chỗ này chờ các ngươi lên phi cơ đằng sau ta lại rời đi. Nam nhân dừng xe xong, xuống tới đốt một điếu thuốc. Tạ ơn. Trần Giang Hà nhìn đồng hồ, ước chừng còn có không đến một giờ, máy bay liền sẽ trước khi cất cánh hướng Hương Giang. Xe của bọn hắn vừa dừng lại, liền có một tên bác sĩ mang theo trợ thủ tới, phi thường chuyên nghiệp trong xe, trợ giúp Hàn Sâm xử lý vết thương. Hàn Sâm thương thế không nghiêm trọng, là xuyên qua thương, cũng không có làm bị thương yếu hại, chỉ là không ngừng chảy máu, cần truyền máu. Người thấy thuốc kia cùng trợ thủ cũng mang theo túi máu. Nhìn thấy người thấy thuốc kia ngay tại xử lý Hàn Sâm vết thương, Trần Giang Hà chủ động đi qua cùng nam nhân kia bắt chuyện vài câu. Ngươi vừa rồi gọi điện thoại tìm tới ai? Trần Giang Hà tìm cái vấn đề. Ba dục tướng quân trợ thủ, ba dục tướng quân là Thái Quốc đại nhân vật, trợ đồng nhạc phụ cần một chút mặt mũi. Nam nhân hút một hơi thuốc, cười cười. Phụ thân ngươi là Trần Chí Minh đúng không? Là, làm sao ngươi biết? Trần Giang Hà toàn thân chấn động, khiếp sợ nhìn xem nam nhân. Năm đó làm lính thời điểm, ta cùng hắn tại cùng một cái tân binh ngay cả, về sau đi địa phương khác nhau, hai năm trước chiến hữu tụ hội, ta mới biết được hắn bị hại. Nam nhân nhìn thấy bên kia bác sĩ làm xong, vỗ vỗ Trần Giang Hà bả vai, mặc kệ ngươi bây giờ đang làm cái gì sự tình, sống sót so cái gì đều trọng yếu. Trở về đi. Nam nhân dập thuốc, quay người lên xe. Lão bản, có thể lên phi cơ. Lưu Viễn Sơn đi tới. Đi thôi. Trần Giang Hà nhìn chằm chằm nam nhân một chút, không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể gặp được Trần Chí Minh chiến hữu cũ, đáng tiếc, Trần Chí Minh đã tại thi hành trong nhiệm vụ hy sinh. Thương đều lưu lại. Trần Giang Hà bọn hắn lưu lại thương, đẩy ngồi tại trên xe lăn Hàn Sâm, qua kiểm an trực tiếp tiến vào nhà ga sân bay, đi thông đạo màu xanh trực tiếp đăng ký. Đằng sau, tất cả mọi người được an trí tại khoang hạng nhất, có người giúp Hàn Sâm truyền máu, giảm nhiệt. Chuyến bay đăng ký trong tin tức, thậm chí không có Hàn Sâm. Không đến nửa giờ, phương Nam hàng không máy bay cất cánh, bay thẳng hướng Hương Giang. Phồn hoa mặt gốc dần dần biến mất ở trong màn đêm. Cùng lúc đó, chính là đoán bên kia cũng cho Nghe Vĩnh Hiếu gọi một cú điện thoại. Nghe tiên sinh, Hàn Sâm đã chết. Chương 1087, Victoria ước hẹn gặp mặt chương 1087, Victoria ước hẹn gặp mặt nghề tiên sinh, Hàn Sâm đã chết. Mạn Quốc bên này, chính là đoán nhìn xem Nam Phương hàng không máy bay cất cánh, cũng cho Nghe Vĩnh Hiếu gọi một cú điện thoại. Hắn cảm thấy, Nghe Vĩnh Hiếu khẳng định xong đời, bởi vì những cái kia để A Dục tiên sinh cũng không dám đắc tội đại nhân vật, cũng đã tham dự chuyện này. Nghe ra mặc dù là châu Á độc vương gia tộc, nhưng ở những đại nhân vật kia trước mặt, chẳng phải là cái gì, các loại sang năm 97, những đại nhân vật kia muốn thanh lý mất Nghe ra, bất quá chỉ là chuyện một câu nói. Nếu như Nghe ra xong đời, Hàn Sâm là có khả năng nhất tiếp quản Nghe cuộc sống gia đình ý. Điều kiện tiên quyết là, Hàn Sâm có thể sống sót. Chính là đoán, như vậy về sau, chúng ta không giữ quy tắc làm vui sướng chúc mừng ngươi ngồi lên xạ đồng vị trí. Nghe Vĩnh Hiếu đẩy kính mắt, thần sắc không vui không giận. Tạ ơn Nghe sinh, về sau hợp tác vui vẻ. Chính là đoán cúp điện thoại. A Dục tiên sinh đối với hắn tối hôm nay xử lý coi như hài lòng, xem ra hắn đến tăng thêm tốc độ, cưới xạ đồng lão bà, bất quá xạ đồng hiện tại vừa mới chết, cũng không thể quá nóng nội, nếu không, xạ đồng lão bà sẽ bị ngoại giới nghị luận, nàng là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Hàn Sâm chết, sau đó, chính là quốc hoa bốn người bọn họ, còn có Trần Giang Hà. Nghe Vĩnh Hiếu cúp điện thoại, ngồi trong thư phòng nói một mình, đúng lúc này, Nghe Vĩnh Hiếu trong thư phòng điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn cầm điện thoại lên ống nghe, ta là Nghe Vĩnh Hiếu. Nghe tiên sinh, ta là Anna, Hồng tiên sinh ngày mai sẽ đến một chuyến Hương Giang, đến lúc đó hắn có thể gặp ngươi một mặt. Trong điện thoại vang lên rõ ràng là Anna thanh âm. Ngày mai ta xin đợi Hồng tổng đại giá. Nghe Vĩnh Hiếu trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Đợi ngày mai ta lại cho Nghe tiên sinh gọi điện thoại. Anna nói xong, liền gọn gàng cúp điện thoại. Trần Giang Hà, cùng ta đấu, một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, ngươi làm sao cản? Nghe Vĩnh Hiếu khóe miệng hiện ra mỉm cười. Hương Giang bên này, chỉ cần là thần thông quảng đại một điểm người, đều biết Trần Giang Hà phía sau là Hưng Hán. Tứ Hải tập đoàn có Hồng Hán nhập cổ phần, Tứ Hải tập đoàn có thể cùng Trường Long địa sản cùng một tuyến, nhận được chữ số cảng hàng mục, đều là bởi vì Hồng Hán ở trong đó đáp cầu rắc mối. Nghe nói, trước mắt Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn đã thông qua các loại thủ đoạn, hướng Tứ Hải tập đoàn đầu tư 1 tỷ, số tiền kia là lấy ma căn sĩ đan lợi vay danh nghĩa, đánh tới Tứ Hải tập đoàn trên chương mục dùng cho Tứ Hải tập đoàn đối số mã cảng bộ môn đầu tư. Nói trắng ra là, đây chính là bút thứ nhất, Tứ Hải tập đoàn muốn giúp Viễn Đông mậu dịch tập đoàn tẩy tiền, nếu như một bút này tiền tiến dương thuận lợi, đến tiếp sau còn sẽ có tiền nhiều hơn. Vẹn vẹn chỉ là một vài mã cảng hạng mục, liền có thể giúp Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn tẩy lên chục tỷ tiền. Đây cũng là Trần Giang Hà đối với Hồng Hán mà nói, tác dụng duy nhất. Chỉ cần Trần Giang Hà có thay thế tính, hắn có thể giúp Trần Giang Hà rửa tiền, càng nhanh, an toàn hơn, phí thủ tục càng ít, cái kia Hồng Hán dựa vào cái gì không chọn hắn hợp tác, còn muốn tuyển Trần Giang Hà đâu? Không có Hồng Hán duy trì, hắn muốn giải quyết Trần Giang Hà sẽ chỉ đơn giản hơn. Nghe Vĩnh Hiếu bố cục nhằm vào không chỉ có riêng chỉ là Cam Điệu tổ bốn người cùng Hàn Sâm, Trần Giang Hà bên kia, hắn cũng đồng dạng đã bắt đầu bố cục. Sau 3 tiếng, tại sáng sớm ánh sáng nhạt bên trong, Nam Vương hàng không máy bay đáp xuống Hương Giang quốc tế cơ tràng, Hàn Sâm mang theo khẩu trang cái mũ, ngồi tại trên xe lăn bị đẩy tới máy bay. Sân bay bên này, tổ hành động người đã sớm đúng chỗ. Trần Giang Hà bọn hắn đi vào bãi đậu xe dưới đất, cầm lên thương, võ trang đầy đủ đứng lên. Sâm ca, ta lại an bài trước ngươi đi bằng thành trị liệu, chờ ngươi thương thế ổn định đằng sau, chúng ta bàn lại hợp tác sự tình. Trần Giang Hà vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai, chuẩn bị trước tiên đem Hàn Sâm đưa đến bằng thành đi trị liệu. Ngươi có kế hoạch gì? Hàn Sâm nhìn đã phi thường mệt mỏi, nhưng không có bất kỳ cái gì nhụt chí ý tứ. Hắn tin tưởng mình lần này đại nạn không chết, liền có thể là mã lệ báo thủ, vì chính mình báo thủ, hắn nhất định có thể giải quyết Nghe Vĩnh Hiếu. Chờ ngươi thương lành, liên lạc Cam Điệu tổ bốn người, cùng bọn hắn liên thủ, đến lúc đó ta sẽ phối hợp các ngươi, nhất cử giải quyết Nghe Vĩnh Hiếu. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Kế hoạch của hắn tương đối đơn giản thô bạo, không có nhiều như vậy âm mưu bị kế, chỉ cần thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng không cần nhiều như vậy âm mưu bị kế. Vậy liền làm như vậy. Hàn Sâm gật gật đầu, ánh mắt dữ tợn. Các loại làm xong Nghe Vĩnh Hiếu, hắn sẽ nghĩ biện pháp, lại giải quyết Cam Điệu tổ bốn người, đến lúc đó cùng Trần Giang Hà nước giếng không phạm nước sông, Trần Giang Hà một chiếc điện thoại liền có thể gọi tới đại sứ quán xe hộ giá hộ tống, lập tức liền là 97, Hàn Sâm cần bắt mắt một chút. Hắn không cần thiết cùng Trần Giang Hà làm có dễ. Nghe Vĩnh Hiếu là chính mình muốn chết, hắn coi là hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, hắn có thể rất nhẹ nhàng giải quyết Trần Giang Hà, hắn quá trẻ tuổi. Mà Hàn Sâm cũng sớm đã qua cái kia cảm thấy mình có thể giải quyết hết thảy giai đoạn. Trở về, Trần Giang Hà nhìn xem Hàn Sâm xe vượt qua kiểm tra, lập tức dẫn đội trở về tiêm xa chớ nhà trọ. Nghe Vĩnh Hiếu bên kia, thậm chí không biết Trần Giang Hà đi một chuyến Thái Quốc. Buổi sáng, Nghe Vĩnh Hiếu đội xe chuẩn bị đi ra ngoài, tiến về Duy Đa Lợi Á cảng. Hắn cùng Hồng Hán đã hẹn, sẽ ở trên du thuyền gặp mặt. Vừa mới ngồi vào trong xe, Nghe Vĩnh Hiếu điện thoại liền vang lên. Chuyện gì? Nghe Vĩnh Hiếu cầm điện thoại di động lên, kết nối điện thoại. Nghe tiên sinh, Hàn Sâm chết, ngươi có biết hay không? Trong điện thoại vang lên quốc hoa thanh âm. Biết, ta để xạ đồng làm. Nghe Vĩnh Hiếu thản nhiên nói. Vì cái gì? Quốc hoa dùng bên ngoài âm, giờ này khắc này, tại tân giới bên kia, quốc hoa, Cam Điệu, Hắc Quỷ, Văn Trưởng đang ngồi ở một gian trong văn phòng. Trong văn phòng khói mù lượn lờ, bọn hắn có người hút thuốc, có người hút xì gà, cả đám đều không có phát ra âm thanh. Nghe Quốc Hoa cùng Nghe Vĩnh Hiếu nói chuyện. Hàn Sâm lão bà mã lệ giết cha ta. Nghe Vĩnh Hiếu bình tĩnh nói. Cái gì? Quốc Hoa biến sắc, khiếp sợ nhìn về phía những người khác. Hắc Quỷ, Cam Điệu, Văn Trưởng, từng cái cũng biến sắc, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, nghe khôn vậy mà lại là Hàn Sâm lão bà giết. Điều hắn lo mẫu, Thua thiệt bọn hắn trước đó còn tưởng rằng Hàn Sâm trung thành tuyệt đối, không nghĩ tới Hàn Sâm mới là lớn nhất phản đồ. Bọn hắn cũng không dám xử lý Nghê Khôn, không nghĩ tới lại là Hàn Sâm ra tay. Sự tình là Hàn Sâm lão bà làm cái kia không phải tương đương với là Hàn Sâm làm. Hàn Sâm nếu là nói hắn không biết rõ tình hình, Quốc Hoa bọn hắn cũng không tin. Hàn Sâm tàng thật sâu a, bất quá bây giờ, tin tức tốt là Hàn Sâm chết. Nghê tiên sinh, ngươi có chứng cứ sao? Quốc Hoa cùng ba người khác nhìn thoáng qua nhau. Ta có một quyển băng ghi âm, như vậy đi, buổi tối hôm nay các ngươi đều đến Thiện Thủy Loan ăn cơm, ta đem chứng cứ cho các ngươi nhìn, về sau không có Hàn Sâm, Nghê gia sinh ý còn nhiều hơn dựa vào các ngươi hỗ trợ. Nghê Vĩnh Hiếu thản nhiên nói. Quốc Hoa nhìn về phía những người khác, cam địa bọn hắn từng cái ánh mắt lấp lóe, đều hung hăng hút một hơi thuốc, không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng ý tứ. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, Nghê Vĩnh Hiếu cũng là một cái nhân vật hung ác, nói đem Hàn Sâm xử lý, liền đem Hàn Sâm xử lý. Buổi tối hôm nay bọn hắn nếu là đi Thiện Thủy Loan, nói không chừng có thể sẽ xảy ra chuyện. Bất quá, bốn người bọn họ liên thủ, Nghê Vĩnh Hiếu lại có thể thế nào? Không có vấn đề, vậy liền buổi tối hôm nay, đem Hàn Sâm sự tình nói rõ ràng, nếu như sự tình thật sự là Hàn Sâm làm, cái kia Hàn Sâm đáng chết. Quốc Hoa ánh mắt lóe lên một cái, trầm giọng nói ra. Vậy cứ như thế, ban đêm lại nói. Nghe Vĩnh Hiếu mặt không biểu tình, cúp điện thoại. A Hiếu, Hàn Sâm đã chết, dứt khoát buổi tối hôm nay, đem Quốc Hoa bốn người bọn họ cũng xử lý, bình định Nghe trong nhà bộ sự tình, lại tập trung lực lượng đối phó Trần Giang Hà. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một người trung niên nam nhân nói ra. Tam thúc, Hàn Sâm vừa chết, Quốc Hoa bốn người bọn họ khẳng định có phòng bị, buổi tối hôm nay bọn hắn mang người sẽ không thiếu, bọn hắn đều tập hợp một chỗ, khó đối phó, ta đã sắp xếp xong xuôi, chờ ta cùng Hồng Hán thỏa đàm, lại đối phó bọn hắn, bốn gia hỏa này tạm thời còn hữu dụng. Nghe Vĩnh Hiếu thản nhiên nói. Cũng tốt. Tam thúc gật gật đầu. Nghe Vĩnh Hiếu trở về thời gian mặc dù ngắn, nhưng làm những sự tình này, giải quyết Hàn Sâm là Nghe Khôn báo thủ, đã tại Nghe trong nhà bộ tạo nhất định uy tín. Có uy tín người nói chuyện cùng không có uy tín người nói chuyện là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Đội xe rời đi Thiện Thủy Loan, trực tiếp hướng Duy Đa Lợi Á cảng mở đi ra. Nghe Vĩnh Hiếu tiểu tử này, thật đúng là kẻ hung hãn, Hàn Sâm nói xử lý, liền bị hắn xử lý. Các nước Hoa cúp điện thoại, Hắc Quỷ lạnh lùng nói. Dạng này không phải tốt hơn, hắn xử lý Hàn Sâm, tương đương chính mình chém đứt chính mình một bàn tay, hiện tại không có Hàn Sâm, ta xem ai có thể giữ được hắn. Cam Điệu cười lạnh một tiếng, hút một hơi xì gà nói ra. Ba vị ca ca nói thế nào? Hàn Sâm hiện tại cũng chết, cũng nên động thủ đi. Văn Trường ánh mắt liếc nhìn một vòng nói ra Nghe Vĩnh Hiếu có thể làm được Hàn Sâm, nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ đối với chúng ta động thủ, lúc trước hắn nói những cái kia, theo ta thấy, chính là muốn cho chúng ta cùng Trần Giang Hà liều lưỡng bại câu thương, hắn Nghe Vĩnh Hiếu tốt ngư ông đắc lợi. Văn Trường trước đó bị Trần Giang Hà mai phục, kém chút bị xử lý. Hắn đối với Trần Giang Hà oán khí rất lớn, hắn không thể trước giải quyết Trần Giang Hà, lại nói Nghe ra sự. Nhưng bây giờ Hàn Sâm vừa chết, Văn Trường bọn hắn bỗng nhiên có nhất định cảm giác nguy cơ, Nghe Vĩnh Hiếu tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối là một con ác lang, bọn hắn cũng không thể trong khe cống ngầm thuyền buồm, hay là trước giải quyết Nghe Vĩnh Hiếu, lại đối phó Trần Giang Hà tương đối tốt. Vậy cứ như thế, buổi tối hôm nay đi gặp hắn một chút, ban đêm sắp xếp người, trực tiếp đem hắn xử lý, coi như cảnh sát muốn điều tra, liền đem sự tình đẩy lên Hàn Sâm thủ hạ trên đầu, nói là Hàn Sâm thủ hạ muốn thay Hàn Sâm báo thù. Quốc Hoa gặp ba người khác đều có khuynh hướng mau chóng giải quyết Nghe Vĩnh Hiếu, hắn cũng không có nói nhảm, trực tiếp đánh nhịp. Tốt, liền buổi tối hôm nay. Cam Điện, Văn Trưởng, Hắc Quỷ đều không có phản đối. Chương 1088, hiệp nghị đạt tới lợi ích làm đầu. Chương 1088, hiệp nghị đạt tới lợi ích làm đầu. Duy Đa Lợi Á cảng. Hồng Tổng, Nghe Sinh, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Nghe Vĩnh Hiếu đội xe đi vào Duy Đa Lợi Á cảng, đội xe dừng lại, hắn đại đa số bảo tiêu đều lưu tại bến tàu bãi đỗ xe chờ đợi, chỉ có 4 tên bảo tiêu đi theo Tam Thúc cùng một chỗ, cùng đi Nghe Vĩnh Hiếu đi vào một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ nơi cập bến. Đây là một chiếc 2 tầng xa hoa lớn du thuyền. Du thuyền lên thuyền vị trí, đứng đấy 2 cái đồ tây đen trắng hán. Bọn hắn mang theo kính râm, ánh mắt bén nhọn, dấu ở kính râm phía dưới. Bất quá Nghe Vĩnh Hiếu bọn hắn đi qua thời điểm, cũng không có bị soát người. Các loại Nghe Vĩnh Hiếu tới, Hồng Hán đứng tại du thuyền tầng thứ nhất bong thuyền, chủ động hướng Nghe Vĩnh Hiếu đưa tay. Hồng Hán tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, rất có đại lao khí phái. Hồng Hán đúng là đại lão, Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn sinh ý trải rộng Á Châu thậm chí là Bắc Mỹ. Dựa theo hiện tại trên giang hồ lưu truyền tin tức, toàn bộ tập đoàn hiện tại phải dựa tiền, khoảng chừng 30 tỷ. Đây chính là 1996 tháng 5 năm 30 tỷ, cho dù là tại Hưng Giang, cái danh xưng này là Á Châu Kim Dung trung tâm địa phương, tài sản có thể có trên trăm ức, cũng là đại phú hào một trong. Có dạng này tài sản, đi tới chỗ nào đều là người khác thượng khách. 1996 năm, Hưng Giang thủ phủ Lý Siêu Nhân tài sản, cũng bất quá chục tỷ đô la tả hữu, đây chính là Hưng Giang nhà giàu nhất, thậm chí là Á Châu nhà giàu nhất. Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn 30 tỷ, thế nhưng là một bút phi thường khổng lồ kết xu tiền vốn, tứ hải tập đoàn nuốt vào Cường Thịnh phim tập đoàn, tài sản kịch liệt bành trướng đằng sau, trước mắt giá thị trường cũng bất quá 500 triệu tả hữu. Khổng lồ Vạn An tập đoàn, Nghe gia kinh doanh nhiều năm như vậy, giá thị trường cũng bất quá 5 tỷ tả hữu, mà Viễn Đông mậu dịch tập đoàn bèn bèn phải dựa tiền, đều có 30 tỷ. Đây là khổng lồ cỡ nào một công ty, có thể nghĩ. Hồng Hán làm cho này bao lớn một nhà tập đoàn công ty nhân vật số 3, mặc kệ là tại Hưng Giang hay là tại đất liền, xác thực đều là một vị đại lão. Hồng tổng quá khen, Nghe gia sinh ý ta cũng là không thể không làm. Có vị trí bên trên đi, còn muốn lui ra đến cũng không dễ dàng như vậy. Nghe Vĩnh Hiếu đưa tay, cùng Hồng Hán trọng trọng một nắm. Nghe sinh có dạng này trải nghiệm, khó được, ngồi. Hai người lên tới du thuyền lầu 2 bong thuyền, tại ghế salon bằng da thật ngồi xuống, trên du thuyền có 6 cái hồng hán bảo tiêu, song phương bảo tiêu đại đa số đều ở phía dưới một tầng, chỉ có số ít ở phía trên một tầng. Trên du thuyền, không có nữ nhân, một tên trợ thủ bộ dáng người rót hai chén chẳng định, sau đó lui xuống. Nghe sinh, Hương Giang thật là một cái nơi tốt, có đôi khi ta rất hâm mộ các người, ở chỗ này kiếm được tiền, có thể đem tiền tùy ý lưu động đến bất kỳ địa phương. Hồng hán bưng chén rượu lên, hướng Nghe Vinh Hiếu ra hiệu một chút. Hồng tổng, Hương Giang là cái cảng tự do, chỉ cần có tiền, có thể ở chỗ này làm bất cứ chuyện gì. Nghe Vinh Hiếu bưng chén lên, cùng Hồng hán nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó nhàn nhạt uống một ngụm. Đúng vậy a, tiền là nơi này chúa tể tuyệt đối. Hồng hán cười cười, Nghe sinh ở nước Anh có rất nhiều bằng hữu. Là, ta ở nước Anh chờ đợi mấy năm, quen biết không ít người, ngân hàng gia, quan viên, phú thương, lái buôn, làm cái gì đều có. Nghe Vinh Hiếu khẽ gật đầu, hắn ở nước Anh dùng Nghe ra tiền trải đường, xác thực làm quen các mặt người. Những người này làm cái gì đều có, hợp pháp, phi pháp, găng tay đen, bao tay trắng, đều có. Nghe tiên sinh có thể giúp ta đem tiền rửa sạch sẽ. Hồng hán ánh mắt giật giật, trong khoảng thời gian gần nhất này, bọn hắn quả thật có chút sốt ruột. Bởi vì công ty bên kia đã ngửi được một chút mùi nguy hiểm, đã có người bắt đầu điều tra công ty hiện tại vô cùng cần thiết mau chóng đem tiền chuyển đi. Lúc đầu, Hồng hán những người này là có chính mình con đường nhưng năm nay những con đường này có chút xảy ra vấn đề, đất liền bên kia để cao thẩm tra cường độ, đây là một bộ phận nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lúc trước một chút con đường rửa tiền tốc độ có hạn. Muốn đem công ty nhiều tiền như vậy rửa sạch sẽ, đưa ra ngoài, cần thời gian rất dài. Hồng hán bức thiết cần một chút con đường mới. Đến đôi Trần Giang Hà Tứ Hải tập đoàn, cũng là nguyên nhân này. Nếu như Nghe Vịnh Hiếu có thể cung cấp một cái con đường mới, con đường này cũng đầy đủ an toàn hữu hiệu, như vậy bọn hắn không phải là không thể được hợp tác. Nhưng đây là Hồng hán lần thứ nhất gặp Nghe Vịnh Hiếu, hắn không rõ ràng Nghe Vịnh Hiếu người này có phải hay không đầy đủ có thể tin, coi như Nghe Vịnh Hiếu có thể tin, Nghe Vịnh Hiếu người sau lưng cũng chưa chắc có thể tin. Hắn không có khả năng lần thứ nhất liền tin tưởng Nghe Vịnh Hiếu. Coi như lại sốt ruột, tiền cũng nhất định không có khả năng xảy ra vấn đề. Đương nhiên, Nghe Vịnh Hiếu khẽ gật đầu. Du thuyền bắt đầu tiến lên, lái vào mênh mông hải dương. Tiền đi như thế nào? Hồng hán đặt chén rượu xuống, chăm chú nhìn Nghe Vinh Hiếu. Năm nay 6 tháng cuối năm, ta ở nước Anh trung tâm tài chính bằng hữu bọn hắn mở ra một đầu con đường mới, tiền ngày đầu tiên từ Hương Giang đi Đi Bái, sau đó đến Tắc Phổ Lộ Tư, lại trải qua Thụy Sĩ, London, New York, cuối cùng đi Tân Tây Lan, trải qua Nhật Bản trở lại Hương Giang, tiền trên địa cầu đi một vòng, kim quản cục người coi như cha cả một đời, cũng cha không rõ ràng số tiền kia. Nghe Vinh Hiếu hiển nhiên làm đủ chuẩn bị, hắn nhìn Tam Thúc một chút, Tam Thúc từ mang theo người trong bọc xuất ra một phần văn bản tài liệu, để lên bàn. Nghe Vinh Hiếu làm một cái thủ hiệu mời, Hồng hán nhìn hắn một cái, cầm lấy phần kia văn bản tài liệu. Văn bản tài liệu làm rất tinh xảo, phía trên viết chính là rửa tiền chính tự, giới thiệu phi thường kỹ càng. Hồng hán cùng tiền đánh nhiều năm như vậy quan hệ, đối với trong này phương pháp vẫn tương đối rõ ràng. Thậm chí 2 năm này, chính bọn hắn cũng nghĩ dựng đứng lên một cái chính mình rửa tiền thông đạo, thứ này ở trong nước gọi đất bên dưới tiền trang, chẳng qua trước mắt trong nước dưới mặt đất tiền trang, một năm có thể đi mười mấy tỷ, chính là mánh khóe thông thiên nhân vật. Đồng thời chào giá rất cao, phí thủ tục đồng dạng tại 20 đến 40 ở giữa, thậm chí có một ít tiền, phí thủ tục gần đảm 60. Trên nguyên tắc, những này dưới mặt đất tiền trang cũng sẽ không trực tiếp nuốt người bị hại tiền, dù sao muốn làm lâu dài sinh ý nhưng nhiều khi, nguyên tắc chỉ là một tòa đền thờ trinh tiết, trên thực tế là chuyện gì xảy ra liền không nói được rồi. Hồng hán không tín nhiệm Nghe Vĩnh Hiếu một nguyên nhân, cũng là bởi vì tiền giao cho hắn, khả năng liền không nhận bọn hắn nắm trong tay, vạn nhất xảy ra chuyện, tiền chỉ sợ cũng đinh viễn cũng đuổi không trở lại. Tài chính ngành nghề thậm chí so giang hồ càng thêm huyết tinh, bởi vì đây chính là trần trụi kim tiền thế giới, nhất là loại này không hợp pháp tài chính ngành nghề. Hợp pháp tài chính ngành nghề còn phụ thêm một tầng hợp pháp áo ngoài, nhìn văn minh rất nhiều. Nhưng không hợp pháp tài chính ngành nghề, hoàn toàn không có tầng này áo ngoài, hắn càng thêm trực tiếp, càng tàn khốc hơn, càng thêm huyết tinh. Nhiều khi, không phải có tiền liền có thể còn phải có bảo hộ số tiền này thực lực. Hoa quốc bên này, 49 năm trước đó đi Mỹ quốc nhà phú hào tộc rất nhiều, nhưng đến bây giờ, không đến nửa cái thế kỷ đi qua, những phú hào này gia tộc đa số đều đã tan thành mây khói, hoặc là đã sớm đã mất đi phú quý sinh hoạt. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả dân quốc thời kỳ phú khả địch quốc tứ đại gia tộc, tại đi Mỹ quốc đằng sau, đến bây giờ sản nghiệp trên cơ bản cũng bị ngầm chiếm không còn. Đỉnh cấp phú hào biến thành trung sản, thậm chí chúng liền sinh cũng không bằng. Cái này cũng còn xem như tốt, có thậm chí người trực tiếp liền biến mất. Đây đều là rất điển hình ví dụ, tiền quá nhiều, nhưng không có thể bảo vệ mình số tiền này năng lực, cuối cùng chính là bị từng bước xâm chiếm không còn kết cục. Đồ vật viết không sai, nhìn rất chuyên nghiệp. Ước chừng qua vài phút, Hồng hán khép lại văn bản tài liệu, bưng lên chạm để uống một ngụm, hơi suy tư một chút. Sự tình làm chúng ta càng chuyên nghiệp. Nghe Vĩnh Hiếu cười nói, tiền từ Hương Giang đi, ta tin tưởng Nghe tiên sinh có thể làm rất chuyên nghiệp, nhưng vấn đề là, tiền làm sao từ trong lục đến Hương Giang? Hồng hán tư tắc lấy, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, thông qua công ty tài chính, gần nhất 2 năm này, bằng thành công ty tài chính như là mọc lên như nấm bình thường xuất hiện, một bộ phận tiền sẽ thông qua những này công ty tài chính, lấy đầu tư danh nghĩa tiến vào Hương Giang, chúng ta cùng những này công ty tài chính, một chút dưới mặt đất tiền trang, đều có hợp tác, có thể cầm tới một cái ưu đãi nhất giá cả. Nghe Vĩnh Hiếu cười nói, thiện nghi vĩnh viễn không phải chuyện trọng yếu nhất, an toàn mới là. Hồng hán thản nhiên nói, đương nhiên, không chỉ có tiện nghi, mà lại an toàn. Nghe Vĩnh Hiếu nhẹ gật đầu, trong tay của ta có một cái 300 triệu hạn mức, Nghe Sinh trước tiên có thể thử một lần, để cho ta nhìn một chút thủ đoạn của các ngươi. Hồng Hán suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Đương nhiên, ta lập tức có thể an bài. Nghe Vĩnh Hiếu cười nói, Hồng tổng, ngài hoàn toàn có thể hai bút cùng vẽ, một phương diện thông qua chúng ta, một phương diện khác tiếp tục thông qua chữ số cảng hạng mục chuyển vận tiền vốn. Thứ Hải tập đoàn bên kia, ta cũng có thể giúp ngài quản lý. Chương 1089, Lạc Tử Vô Hối ai là kỳ thủ. Chương 1089, Lạc Tử Vô Hối ai là kỳ thủ. Hai canh giờ đằng sau, du thuyền trở về cảng Victoria. Nghe Vĩnh Hiếu cùng Hồng Hán nắm tay, mang theo người của mình rời đi. Hồng tổng, ngài cùng hắn thỏa đàm. Chờ bọn hắn vừa đi, Anna đi tới hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, Nghe gia tại Hương Giang bên này sinh ý rất lớn, rất khó toàn bộ từ bỏ. Nếu như hắn có thể toàn diện khống chế Nghe gia sinh ý, vậy thì nhất định phải tiếp tục lưu lại Hương Giang. Đến lúc đó, chúng ta có thể mở rộng hợp tác. Hồng Hán hút một hơi thuốc, ánh mắt thâm thúy nhìn xem đội xe rời đi phương hướng. Có thể Nghe Vĩnh Hiếu cùng Trần Giang Hà có ân oán, chúng ta cùng Nghe Vĩnh Hiếu hợp tác, Trần Giang Hà chỉ sợ sẽ không nguyện ý. Anna liễu mi khóa chặt, nàng kỳ thật càng có khuynh hướng cùng Trần Giang Hà hợp tác. Trần Giang Hà mặc dù là hắc đạo lão đại, nhưng không động vào độc, mà Nghe gia là cái gì thành phần, mọi người nhất thanh nhị sở, nàng tương đối chán ghét Nghe gia dạng này chủ buôn thuốc phiện. Nhưng kim tiền thế giới, lương tri cùng pháp luật là nhất bị dẫm đạp đồ vật. Ta làm việc, lúc nào cần hắn nguyện ý, ai có thể giúp chúng ta đem tiền lấy ra, người đó là bằng hữu của chúng ta, ta mặc kệ hắn là độc phiến hay là giết người phóng hỏa cái kia đều không có quan hệ gì với ta. Hồng Hán thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là hút một hơi thuốc. Trần Giang Hà bên người nữ nhân kia, ngươi làm xong chưa? Làm xong, nàng rất tín nhiệm ta, ta nói cái gì nàng đều tin tưởng. Anna gật gật đầu, bọn hắn nói chính là Lâm Tư Tư. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Anna đã đón mua Lâm Tư Tư, đối phó loại này ngây thơ lại đơn thuần, chỉ dựa vào một tấm gương mặt xinh đẹp ở trong xã hội lẫn vào nữ nhân, chỉ cần dùng nhiều một chút tiền, nệ điểm danh quý lễ vật, liền có thể rất dễ dàng thu mua. Anna căn bản không có đem Lâm Tư Tư coi ra gì. Để nàng làm rõ ràng Trần Giang Hà người bên cạnh tay, nhân thủ có bao nhiêu, có cái gì vũ khí, Trần Giang Hà giúp đỡ có cái nào, dưới tay tay súng đều giấu ở địa phương nào. Hồng Hán thần sắc bình thản, nếu cùng Nghe Vĩnh Hiếu thỏa đàm, nếu như Nghe Vĩnh Hiếu càng có thể làm tốt chuyện của hắn, hắn không để ý để Nghe Vĩnh Hiếu thanh lý mất Trần Giang Hà. Kỳ thật Hồng Hán rất thưởng thức Trần Giang Hà, Tứ Hải tập đoàn sự tình, Trần Giang Hà làm cũng rất tốt, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Nhưng cũng tiếc, Trần Giang Hà không có Nghe Vĩnh Hiếu bối cảnh như vậy, không có phía sau những quan hệ kia. Có đôi khi, không phải Trần Giang Hà làm sai chuyện gì, chỉ là hắn giá trị lợi dụng thấp, hoặc là ngăn cản con đường của người khác, liền sẽ bị đá một cái bay ra ngoài. Xã hội này, cho tới bây giờ đều là như thế tàn khốc. Là, Hồng tổng, ta sẽ mau chóng nghe ngóng rõ ràng. Anna nhẹ gật đầu. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua duy đa lợi á mã đầu, Trần Giang Hà còn không biết, Nghe Vĩnh Hiếu bên này đã nhằm vào hắn bắt đầu lạc tử. Lúc chiều, một bút 300 triệu tiền vốn, liền tiến vào Nghe Vĩnh Hiếu an bài chuyên dụng tài khoản, Nghe Vĩnh Hiếu bắt đầu giúp Hồng Hán tẩy số tiền kia. Đây là song phương lần thứ nhất hợp tác, cũng là song phương sau đó có thể hay không tiếp tục hợp tác cơ sở. 4 giờ rưỡi chiều thời điểm, Trần Giang Hà cũng nhận được Hàn Sâm điện thoại. Sâm ca, hiện tại thế nào? Trần Giang Hà ngồi ở trong phòng làm việc, lần trước Tô Long Quyền quán bị người tập kích bắn phá đằng sau, hiện tại bên kia còn tại sửa chữa, Trần Giang Hà cũng không có lại đi mặt khác quyền quán, hắn cũng bắt đầu giảm bớt ra ngoài, phòng bị đột phát tình huống. Nghe ra thực lực không thể xem thường, cẩn thận một chút không có sai. Trần Giang Hà hiện tại không có việc gì, căn bản không rời đi Hồng Bảo Thương Nghiệp Đại Hạ. Đã xử lý xong vết thương, chỉ là một chút xuyên qua thương, thanh lý khâu lại một chút là được rồi. Hàn Sâm trên thân quấn lấy băng vải, giấu ở Bình Giang khu một tòa nhà dân bên trong, bên người chỉ theo hai người. Ngoài ra còn có Trương Bằng an bài mấy người bảo hộ. Nghe Vĩnh Hiếu bắt đầu liên lạc người của ta. Liên lạc người của ngươi? Là, trước đó Nghe Khôn ở thời điểm, dưới tay hắn có một phần tư chân về ta quản, Nghe Vĩnh Hiếu cho là hắn vừa trở về, những này chân liền có thể nghe hắn. Hàn Sâm cười lạnh một tiếng, ta đi theo Nghe Khôn vài chục năm, cần cù chăm chỉ là Nghe ra làm việc, những năm này, ta thông qua hắn giao cho ta chân, vừa tìm được một bộ phận mặt khác chân, Nghe ra chân, ta hiện tại trên cơ bản có thể xác định chứng phân nửa. Nghe Khôn thiết kế những này chân, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau ngăn cách, nhưng thẳng đứng trên dưới, là cần liên lạc thời gian dài, Hàn Sâm luôn luôn có thể làm rõ ràng một bộ phận người thân phận. Dù là không chắc chắn lắm, cũng có thể xác định một bộ phận hoài nghi đối tượng. Hàn Sâm tay, dối so Nghe Vĩnh Hiếu trong tưởng tượng phải sâu. Nghe Vĩnh Hiếu cũng đánh giá thấp Hàn Sâm. Hàn Sâm giải thích một chút Nghe ra những cái kia chân cụ thể là tình huống như thế nào, cũng đem Nghe ra nội tình tiết lộ cho Trần Giang Hà. Nghe ra tại Hương Giang bên này, khống chế mấy trăm con chân. Những này chân có chỉ phụ trách đưa hàng, có chỉ phụ trách tiếp hàng, có chỉ phụ trách nhà kho, có chỉ phụ trách nhà máy, cũng không phải là người người đều có thể cầm thương, bên trong cũng không ít chính là chân chạy cũng có một phần là nhân viên kỹ thuật. Tỷ như phụ trách nhà máy người, những này chính là nhân viên kỹ thuật, Nghe ra từ Thái Quốc hoặc là từ trong lục cầm tới hàng đằng sau, vì đề cao lợi nhuận, sẽ đối với những hàng này tiến hành hai lần xử lý, giảm xuống bọn chúng độ tinh khiết. Độ tinh khiết giảm xuống, trọng lượng gia tăng, lợi nhuận tự nhiên sẽ gia tăng. Nghe Khôn trong tay, nắm giữ lấy toàn cảng mấy trăm con chân, hắn dùng cái này mấy trăm con chân, bệnh thành một tấm khổng lồ mạng lưới, một mực khống chế toàn bộ Hương Giang bột mì thị trường. Cam Điện, Quốc Hoa, Hắc Ủy, Văn Trưởng thủ hạ cũng giống như vậy, bọn hắn dưới tay cũng đều có chân, Nghe ra chính là một cây đại thụ, mà Cam Điện cùng Quốc Hoa những người này, chính là trên cây to này cành cây. Cái này toàn bộ mạng lưới đều là Nghe Khôn thiết kế. Nghe Khôn, đúng là cái nhân vật. Tại Hương Giang nhất gió nổi mây phun thời đại, có thể từng bước một tại đông đảo cường nhân bên trong giết ra đến, từng bước một khống chế toàn bộ Hương Giang bột mì sinh ý, cũng đem làm ăn này từng bước khoa trương đến toàn bộ Á Châu, thậm chí là Bắc Mỹ, có thể nói tại toàn bộ Hương Giang nhất phong vân khuấy động thời đại, Nghê Khôn chính là trong đó nhân vật lợi hại nhất một trong. Đáng tiếc, người lợi hại hơn nữa vật đều không ngăn cản được Tuyết Nguyệt. Thủy Hoàng Đế, Hán Võ Đại Đế, Đường Thái Tông, Lý Long Cơ những này, tuổi già đằng sau đều khó tránh khỏi hoa mắt ù tai, lại càng không cần phải nói là những người khác. Nghê Khôn già, lực khống chế không bằng trước kia, người cũng không có lấy trước như vậy nhạy cảm, cho nên cho Mã Lệ đảm lượng cùng cơ hội. Nghê Khôn chỉ sợ chính mình cũng không nghĩ tới, hắn có một ngày sẽ chết tại một nữ nhân trong tay. Hàn Sâm đối với Trần Giang Hà nói rất nhiều Nghê gia ẩn mật, trong đó có rất nhiều đồ vật, đều không phải là ngoại nhân có thể biết được, cũng chỉ có Hàn Sâm dạng này nhân sĩ nội bộ mới có thể biết những bí mật này. Hiện tại Nghê Vĩnh Hiếu đã tiếp quản những này chân, muốn đối phó Nghê Vĩnh Hiếu, hoặc là chém đầu, trực tiếp đem Nghê Vĩnh Hiếu xử lý, hoặc là chính là tuyệt tự, đem Nghê Vĩnh Hiếu dưới tay những này chân xử lý sạch. Những này chân có thể thu mua, không thể nhận mua liền xử lý. Đây cũng là Nghê Vĩnh Hiếu hiện tại ngay tại đối với Hàn Sâm thủ hạ chân ngay tại làm sự tình. Nghê Khôn nắm giữ những cái kia chân, hoặc là nghe hắn lời nói, không nghe lời chắc là phải bị diệt trừ. Hàn Sâm biết chuyện này là bởi vì Nghê Vĩnh Hiếu bên kia đã độc thủ, Hàn Sâm thủ hạ một chút trung tâm chân đã đem tin tức chuyển tới hắn nơi này. Hàn Sâm khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, năng lực của hắn, Nghê Vĩnh Hiếu đánh giá quá thấp, hắn coi là đánh lấy Nghê gia chiêu bài, những cái kia chân rất dễ dàng liền sẽ đảo hướng hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, Hàn Sâm những năm này đã sớm đem những này chân biến thành chân của mình. Những này chân đã không còn là Nghê gia chân, thậm chí, Hàn Sâm còn đối với Nghê gia chân tiến hành đảo ngược thẩm thấu. Mã Lệ sở dĩ muốn xử lý Nghê Khôn, đẩy Hàn Sâm một thanh, là bởi vì nàng biết lao công của mình, nàng biết Hàn Sâm có dạ tâm, cũng có năng lực, ngồi Nghê Khôn vị trí. Chỉ bất quá, Hàn Sâm một mực rất tốt ẩn giấu đi dạ tâm của mình, thậm chí chính hắn đều không thừa nhận, chính mình có đem Nghê Khôn thay vào đó ý nghĩ. Nhưng hắn có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, thậm chí giấu giếm được chính mình, lại không cách nào giấu giếm được Mã Lệ. Hắn chậm chạp không cách nào quyết định đi ra một bước kia, cái kia Mã Lệ liền đẩy hắn một thanh, giúp hắn làm quyết định, đi ra một bước kia. Chỉ là Mã Lệ không nghĩ tới, Lưu Kiến Minh cũng không có dễ đối phó như vậy, tốt khống chế, chính nàng cuối cùng sẽ chết tại Lưu Kiến Minh trong tay. Lưu Kiến Minh cái này đến cảnh, đồng dạng không phải một nhân vật đơn giản. Thời gian bây giờ rất khẩn cấp, làm bất cứ chuyện gì đều muốn giành giật từng giây, cho nên Hàn Sâm bên này một chỗ để ý xong vết thương, tìm được chỗ đặt chân ẩn tàng, liền lập tức cho Trần Giang Hà gọi điện thoại. Ngươi có kế hoạch gì? Trần Giang Hà nghe xong Hàn Sâm nói, trực tiếp hỏi. Hàn Sâm nhất định so với hắn hiểu rõ hơn Nghê Vĩnh Hiếu, cũng biết làm sao đi đối phó Nghê Vĩnh Hiếu. Ta vừa chết, cam điệu bốn người bọn họ nhất định sẽ không kịp chờ đợi đối phó Nghê Vĩnh Hiếu, nhưng bọn hắn khẳng định không phải Nghê Vĩnh Hiếu đối thủ, ta lo lắng, bọn hắn không chỉ có làm không xong Nghê Vĩnh Hiếu, còn có thể sẽ bị Nghê Vĩnh Hiếu xử lý. Hàn Sâm nói ra, nhưng bọn hắn vừa chết, liền không có người giúp chúng ta đối phó Nghê Vĩnh Hiếu, cho nên ta chuẩn bị liên lạc cam điệu bốn người bọn họ, cùng một chỗ nói chuyện hợp tác. Trước tiên đem mạng của bọn hắn bảo trụ, sau đó cùng một chỗ hợp tác đối phó Nghê Vĩnh Hiếu. Chuyện này ngươi trước tiên có thể giấu ở phía sau màn, không phải vậy ta lo lắng Văn Trưởng đối với ngươi rất có lý, chưa chắc sẽ hợp tác. Thái quốc bên kia, bọn hắn hẳn là rất khó hiểu được rõ ràng, không biết là ngươi đã cứu ta. Hàn Sâm nói đơn giản một chút kế hoạch của hắn. Bọn hắn chưa hẳn tin ngươi. Trần Giang Hà gậy một cái khói bụi. Ta biết, cho nên ta cần một cái thời cơ thích hợp liên lạc bọn hắn. Hàn Sâm nói ra. Thời cơ nào? Nghe Vĩnh Hiếu dự định xử lý bọn hắn thời cơ. Hàn Sâm chậm rãi nói ra. Chương 1090, lễ vật quý trọng cao hơn một bậc. Chương 1090, lễ vật quý trọng cao hơn một bậc. Chân của ngươi có thể tiếp cận bọn hắn đi. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, lông mày từ từ triển khai. Muốn để sự tình dựa theo Hàn Sâm kế hoạch đi, tình báo ác không thể thiếu, thậm chí trọng yếu nhất chính là tình báo. Trần Giang Hà trước mắt tại Hương Giang cũng có mạng lưới tình báo của mình, Bạch Đạo Phương Diện, Hoàng Chí Thành, Lưu Kiệt Huy, thậm chí một chút Đỗ Liên Thuận bọn hắn thu mua nhân viên cảnh vụ, đều là tin tức của hắn nguyên. Về phần một tấm khác mạng lưới, chính là Trần Giang Hà thủ hạ Cổ Hoặc Tử, còn có hắn sớm an bài những người kia, cũng đừng xem thường những cái kia mỗi ngày đều ở trên đường không có việc gì, khắp nơi tán loạn Cổ Hoặc Tử, những này Cổ Hoặc Tử thường thường có thể nghe được rất nhiều đủ loại tin tức cùng tình báo. Bất quá, mặc dù có những tin tình báo này lưới, Trần Giang Hà hiện hữu mạng lưới tình báo, cũng trèo chống không được Hàn Sâm nói kế hoạch này. Hàn Sâm muốn chấp hành kế hoạch này, phải dựa vào dưới tay mình chân tới canh chừng lấy Nghê Vĩnh Hiếu cùng Quốc Hoa tứ nhân tổ. Yên tâm, Trần Sinh, người của ta, đáng tin. Hàn Sâm lòng tin 10 phần cười một tiếng. Vậy liền dựa theo kế hoạch của ngươi đến. Trần Giang Hà nói thẳng. Trần Sinh, liên quan tới Mã Lệ tin tức, ngươi là từ ai trong miệng biết đến? Trần Giang Hà đang muốn cúp điện thoại, Hàn Sâm đột nhiên hỏi. Sâm ca, ngươi là bằng hữu của ta, các nàng cũng là bạn của ta, ta không phải một cái hội người bán đứng bằng hữu, bất quá, ta cũng có thể nói cho ngươi một chút tin tức, cái kia giết Mã Lệ nam nhân là một người cảnh sát. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Cảnh sát? Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Tại Hương Giang bên này, cùng bọn hắn liên hệ cảnh sát kỳ thật rất nhiều, có không ít cảnh sát đều cùng bọn hắn có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ, có chút thậm chí không thể nói là đến cảnh, chỉ là cùng bọn hắn lợi dụng lẫn nhau. Nếu như lại thêm những này, cái kia người hiểm nghi liền có thêm. Có đen một chút cảnh, thậm chí chỉ là Nghe Khôn người, Hàn Sâm căn bản cũng không biết. Dù là biết cái tin này, Hàn Sâm cũng chưa chắc có thể đem cái này đen cảnh móc ra. Hàn Sâm thậm chí không cho rằng chính mình nhận biết đen cảnh bên trong có người dám làm chuyện này, Mã Lệ có thể thu mua bọn hắn làm chuyện này, cái này đen cảnh nhất định ẩn tàng phi thường sâu. Hàn Sâm trầm mặc một hồi, trong đầu qua một chút danh sách, căn bản không nghĩ tới ai là khả năng hoài nghi đối tượng. Trần Sinh, chúng ta trước làm xong trước mắt sự tình rồi nói sau. Hàn Sâm hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Vậy cứ như thế. Trần Giang Hà cũng không còn nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại. Nhà dân bên trong, Hàn Sâm nghe trong điện thoại âm thanh bận, từ từ để điện thoại xuống. Một cái đen cảnh, đến cùng là ai? Hàn Sâm ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ cừu hận, cái này đen cảnh không chỉ có ngủ lão bà hắn, còn đem người giết, các loại làm xong nghe Vinh Hiếu, hắn nhất định phải đem người này móc ra, là mã lệ báo thủ. Thời gian từng giờ trôi qua, bóng đêm từ từ giáng lâm. Sau khi trời tối, Lâm Tư Tư tan tầm về nhà, vội vàng trở lại Hồng Bảo Đại Hạ nhà trọ. "Lão bản, ngươi nhìn." Lâm Tư Tư vừa về đến, liền lấy ra một cái làm công phi thường hộp đẹp đẽ. "Là cái gì?" Trần Giang Hà nhìn thoáng qua, liền biết trong hộp này đồ vật hẳn là phi thường danh quý, khẳng định không rẻ. "Dây chuyền kim cương, Anna nói bỏ ra mười mấy vạn nắm bằng hưu từ Mỹ quốc mang về." Lâm Tư Tư đem hộp mở ra, trong hộp quả nhiên là một đầu phi thường hoa lệ dây chuyền kim cương. Đầu này dây chuyền kim cương, toàn bộ dây chuyền dây xích đều khảm đầy kim cương vỡ, phía dưới lớn nhất viên kia kim cương tiếp cận to bằng ngón tay. Hiện tại kim cương giá cả phi thường cao, sợi dây chuyền này chỉ sợ thật cần mười mấy vạn. Nàng ngược lại là thật hào phóng. Trần Giang Hà ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, Anna vô duyên vô cớ, làm sao lại đưa Lâm Tư Tư lễ vật quý trọng như vậy? Nàng vẫn luôn rất hào phóng, bất quá lần này đặc biệt hào phóng, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, nàng đem dây chuyền đưa cho ta thời điểm, để cho ta lưu ý bên cạnh ngươi có bao nhiêu người, đều có cái gì vũ khí, từ bằng thành tới tay súng bình thường giấu ở địa phương nào, ta cảm thấy nàng không nên nghe ngóng những vật này. Lâm Tư Tư bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc nói ra. Đi theo Trần Giang Hà lâu như vậy, Lâm Tư Tư cũng không phải trước kia xỏa bạch điểm, nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi, có thể nhìn ra một vài vấn đề. Chỉ bất quá, rất nhiều người đều sẽ bị nàng tấm kia thanh thuần khuôn mặt mê hoặc, coi là Lâm Tư Tư chính là một cái rất đơn thuần nữ sinh viên. Thậm chí liền ngay cả Anna cũng cảm thấy như vậy. Nhưng Lâm Tư Tư trước đó bị Trương Tử vừa quấy rối, về sau lại cùng Trần Giang Hà, đã trải qua không ít chuyện, đã sớm không còn là trước đó cái kia thiên chân vô tà thiếu nữ. Anna lại là đưa loại này quý giá lễ vật, lại là để nàng nghe ngóng cái này, nghe ngóng cái kia, trực tiếp đưa tới Lâm Tư Tư cảnh giác. Nàng để cho ngươi nghe ngóng những vật này. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh xuống, trong nháy mắt cảnh giác lên. Theo đạo lý tới nói, Trần Giang Hà là cho Hồng Hán làm việc, Hồng Hán cũng không cần nghe ngóng những vật này mới đối, hắn tại sao phải đột nhiên nghe ngóng những vật này? Chẳng lẽ là Thái Quốc bên kia, Trần Giang Hà xin mời đại sứ quán ra mặt sự tình bại lộ? Cũng không quá khả năng, tin tức cũng không đến mức chuyển nhanh như vậy. Người biết chuyện này vốn là không nhiều, Trận Đông bên kia, Hồng Hán hẳn là không quan hệ thế nào, Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn làm sinh ý, cùng Trận Đông không có gì liên lụy. Thậm chí, Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn làm ăn chủ yếu phương hướng là Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Bắc Mỹ, Âu Châu bên kia, căn bản không tại Đông Nam Á bên kia. Từ lẽ thường đi lên nói, Hồng Hán không có khả năng cùng Trận Đồng bên kia có cái gì liên lạc giao tình. Lại nói, Hồng Hán cũng sẽ không để ý Trần Giang Hà đi cứu Hàn Sâm sự tình. Theo đạo lý tới nói, Hồng Hán thậm chí căn bản sẽ không biết Trần Giang Hà hôm qua đi một chuyến Thái Quốc, coi như bên kia tin tức có khả năng tiết lộ, cũng không có khả năng nhanh như vậy tiết lộ. Không phải nguyên nhân này, vì nguyên nhân gì? Trần Giang Hà nói một mình. Lão bản, có phải hay không xảy ra vấn đề? Lâm Tư Tư lo lắng vấn đề. Sắp thực xảy ra vấn đề. Bất quá hẳn không phải là chúng ta bên này vấn đề, Hồng Hán bên kia xảy ra vấn đề. Trần Giang Hà có chút nheo mắt lại, đem gói ép diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Nhất định là Hồng Hán bên kia đã xảy ra biến cố gì. Bây giờ nhìn ý tứ này, Hồng Hán khả năng từ Minh Hữu biến thành địch nhân. Thật đúng là ứng câu nói kia, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lợi ích có thể cho địch nhân biến thành bằng hữu, cũng có thể để bằng hữu biến thành địch nhân. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Tư Tư lo lắng mà hỏi. Ta sẽ cho ngươi một chút đại khái tin tức, ngươi có thể nói cho Anna, chúng ta trước tiên cần phải làm rõ ràng Hồng Hán bên kia rốt cuộc xảy ra biến hóa gì? Trần Giang Hà trầm ngâm một hồi, một thứ đại khái kế hoạch trong đầu thành hình. Gián điệp loại vật này, có đôi khi sẽ là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể tổn thương đến chính mình, nhưng lợi dụng tốt, cũng chưa chắc không có cơ hội có thể tổn thương đến đối thủ. Bọn hắn có thể lợi dụng Lâm Tư Tư truyền lại một chút tin tức gài bẫy, làm rõ ràng rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, đại khái nói cho Lâm Tư Tư một ít gì đó, tỉ như Trần Giang Hà bên người, có bao nhiêu cây, đều là cái gì thương. Những tin tức này nhất định phải là nửa thật nửa giả, thậm chí là chín thành thật, một thành giả. Bởi vì Anna hoặc là Hồng Hán không có khả năng chỉ tin tưởng Lâm Tư Tư truyền lại đi qua tin tức, không có khả năng Lâm Tư Tư nói cái gì bọn hắn liền tin tưởng cái gì. Rất nhiều tin tức cũng có thể nghiệm chứng, nếu như Lâm Tư Tư nói một ít gì đó, các nàng nghiệm chứng đằng sau phát hiện tin tức có vấn đề, liền sẽ không lại tín nhiệm Lâm Tư Tư. Trần Giang Hà cần bọn hắn tin tưởng Lâm Tư Tư truyền lại đi qua tin tức. Ngươi nói cho bọn hắn, bên cạnh ta bảo tiêu đốt chừng có 15 cái, đều có súng ngắn, còn có 4 chi a cờ, mặt khác ta gây dựng một chi hành động đội, còn có mười mấy chi a cờ. Về phần hành động đội bình thường giấu ở nơi nào, ngươi tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá ngươi sẽ nghĩ biện pháp nghe ngóng. Trần Giang Hà đem một vài đồ vật đại khái nói cho Lâm Tư Tư. Bên cạnh hắn bảo tiêu sự tình, số lượng ước chừng là đúng, về phần thương, trên cơ bản cũng là đúng, Trần Giang Hà trong tay, trừ mình mua một nhóm thương, lại thêm tịch thu được vài chi, trên cơ bản chính là 20 chi tả hữu. Những tin tức này đều là thật. Về phần giả, chính là Trần Giang Hà bên người những người hộ vệ này, trong tay trưởng thường số lượng có 4 chi AK là giả, hắn cũng không có sách HKMP5 thứ này. Thứ này, Hồng Hán hẳn tạm thời tra không được. Lưu Kiệt Huy không có khả năng tiết lộ chuyện này, cái kia ba cái bán thương đám người anh cũng nhất định sẽ không tiết lộ chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, bọn hắn cầm tiền khẳng định không muốn đem chính mình góp đi vào. Nhóm này thương Trần Giang Hà cũng còn không có dùng qua, Hồng Hán căn bản không có khả năng biết. Đánh giá sai Trần Giang Hà bên người hỏa lực, cái tin này tại thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể tạo được đại tác dụng. Về phần hành động đội sự tình, nếu như Hồng Hán thật biến thành địch nhân, vậy hành động đội ẩn thân địa điểm liền có khả năng có thể trở thành một cái rất tốt bây giờ. Đến lúc đó, nếu có người đối với hành động đội có ý nghĩ, cũng đừng trách Trần Giang Hà lòng dạ độc ác. Chương 1091, ám thủ đã phía dưới phản đồ đền tội. Chương 1091, ám thủ đã phía dưới phản đồ đền tội. Lão bản, đem những này nói cho nàng, thật không có vấn đề. Lâm Tư Tư vẫn còn có chút lo lắng mà hỏi. Không có vấn đề, hắn có trương lương kế, ta từng có tưởng bậc thang, đến lúc đó liền xem ai cao hơn một bậc. Trần Giang Hà ánh mắt lăng lệ, trong mắt lộ ra một vòng nguy hiểm quan mang. An ngay nói thật, Trần Giang Hà dạng này trên đường đại lão, nhìn như phong quang, nhưng không có bối cảnh, thường thường chính là phụ dung sớm nợ tối tàn, lúc không có chuyện gì làm không ai phản ứng, có việc thời điểm cầm lấy đi chịu thương, đây đều là công lao, đều là chiến tích. Có bối cảnh, cũng bất quá chỉ là găng tay đen mà thôi, hậu trường khẽ đảo, cũng phải xong đời, hậu trường ghét bỏ bao tay ô uế thời điểm, cũng sẽ bị tiện tay ném đi, bỏ đi như giày rách. Tại Hương Giang bên này, rất nhiều câu lạc bộ đại lão, bất quá chỉ là các quyền quý nuôi một con chó mà thôi, có chút ngay cả làm chó tư cách đều không có. Nếu như thời gian hướng phía trước đẩy 2 năm, hoặc là đẩy về sau mấy năm, Hồng Hán muốn bóp chết Trần Giang Hà, thật không khó, thậm chí hoàn toàn không cần vận dụng trên đường lực lượng, dùng bạch đạo lực lượng, liền có thể tùy tiện đem Trần Giang Hà bóp chết. Tựa như là bọn hắn không còn duy trì Trương Tử Cương đằng sau, vị này tung hoành giang hồ 1-20 năm bình giang khu lão đại, bằng thành là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, trực tiếp liền bị Trần Giang Hà lật ngược. Nhưng bây giờ vừa vặn đuổi kịp Hương Giang đặc thù nhất 1-2 năm, Hồng Hán trong tay rất nhiều lực lượng tại Hương Giang bên này khó mà phát huy ra, lại thêm chính hắn cũng có phiền phức. Trần Giang Hà tại Hương Giang bên này là có thể cùng hắn bẻ vào tay, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tại Hương Giang, trở lại bằng thành, Hồng Hán làm theo có thể dễ như trở bàn tay bóp chết hắn, nhưng Trần Giang Hà sẽ không cho hắn cơ hội này. Đồng thời Trần Giang Hà cũng sẽ làm rõ ràng, Hồng Hán bên kia xuất hiện dị động nguyên nhân. Xã hội đen, không có chính thương bối cảnh, mãi mãi cũng chỉ là lạ tử. Đây cũng là Trần Giang Hà vẫn muốn đem Tứ Hải tập đoàn tẩy trắng nguyên nhân. Lão bản, ta đã biết, dù sao ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Lâm Tư Tư nhẹ gật đầu, đem sợi dây chuyền này đeo lên đi, nữ nhân kia tặng, không cần thì phí. Trần Giang Hà giúp Lâm Tư Tư đem dây chuyền đeo lên. Đẹp đẽ dây chuyền kim cương đeo tại Lâm Tư Tư thon dài trắng non trên cổ, ánh đèn rơi vào dây chuyền kim cương bên trên, chiếu sáng rạng rỡ, phản xạ ra nhàn nhạt thải quang, phi thường xinh đẹp. Sợi dây chuyền này ngược lại là rất xứng đôi Lâm Tư Tư, giống như là một cái thiên nga trắng. Lão bản, thiên nga trắng hầu hạ ngươi tắm rửa. Lâm Tư Tư tiến đến Trần Giang Hà bên người, hà hơi như lan. Hôm nay cái kia nữ minh tình mận nữ còn có Khâu Su Trinh đều tới, ta không có để các nàng đi lên, các nàng liền đi dưới lầu tìm Tú Tú Tả, tại hội sở bên trong chờ đợi một đoạn thời gian. Có đúng không? Trần Giang Hà đứng người lên, để Lâm Tư Tư giúp hắn cởi quần áo. Hương Giang những nữ minh tinh này thật đúng là có đủ kiên nhẫn, bất quá cái này cũng rất bình thường. Hương Giang phim ngành nghề mặc dù phồn vinh, nhưng ăn ngay nói thật, chỉnh thể tài nguyên cũng chỉ có như vậy một chút. Đóng phim giả vị có cao như vậy cũng chỉ có những cái kia gương mặt quen, một năm toàn bộ Hương Giang phim thị trường cứ như vậy 1-20 bộ đùa giỡn tương đối đắt khách, một bộ phim nhân vật nữ chính vị trí cũng chỉ có một, có người làm nhân vật nữ chính, liền nhất định có người làm nữ phối. Nhưng nếu có đến chọn, khẳng định là làm nữ chính, mà không phải làm nữ phối. Ai không muốn trèo lên trên. Bên này, Tiêm Sa chớ Hồng Bảo đại hạ trong căn hộ bên đường nghịch nước. Bên kia, Thiện Thủy Loan nghe nhà biệt thự. Từng chiếc lái xe bắt đầu xuất hiện tại nghe ra bên ngoài biệt thự, Tam Thúc mang theo mấy tên bảo tiêu, tự mình tại cửa biệt thự nên đón, trong biệt thự 20-30 hảo nghề nghiệp bảo tiêu phân tán bố phòng, những người này thần sắc cảnh giác, chiếm cứ vị trí có lợi. Rất hiển nhiên, nghe Vinh Hiếu đối với cam địa bọn hắn cái này tổ bốn người, cũng là phi thường phòng bị. Bất quá, 20-30 hảo bảo tiêu, nhân số cũng không quá nhiều. Quốc Hoa đội xe dừng ở nghe ra biệt thự bên ngoài, nơi này thật đúng là chỗ tốt, Thiện Thủy Loan biệt thự khu, từng tòa biệt thự ở giữa khoảng cách cách nhau rất xa, biệt thự phân tán. Nơi này biệt thự không chỉ có phân tán, đồng thời biệt thự ở giữa còn có cao lớn cây cối, bụi cây, ngăn cách lẫn nhau ánh mắt, đừng nói là dùng nhìn bằng mắt thường, coi như cầm kính viễn vọng nhìn cũng chưa chắc có thể nhìn thấy sát vách biệt thự tình huống. Thiện Thủy Loan biệt thự khu giá cả ở nơi đó bày biện, nơi này cũng không phải mới khu nhà giàu, các phương diện hoàn cảnh, tư ẩn bảo hộ, tất cả đều kéo căng. Tự cho là đúng tiểu tử, ngay cả Hàn Sâm đều tùy tiện giết, đáng đời ngươi xong đời. Quốc Hoa quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Cam Điện, Hắc Quỷ, Văn Trưởng bọn hắn đều đã xuống xe, lúc này mới hướng cửa biệt thự đi đến. Quốc Hoa, xin mời, nghe tiên sinh ở bên trong các loại. Tam Túc tiến lên đón, ngoài cười nhưng trong không cười hướng Quốc Hoa đưa tay. Lão Tam, trên tay có khói, ta liền không bắt tay với ngươi. Hàn Sâm chết không rõ ràng, dù sao cũng phải có cái thuyết pháp. Quốc Hoa một bàn tay nắm đuốt xì gà, một bàn tay cắm vào trong túi, căn bản không có cùng Tam Thúc nắm tay ý tứ. Chuyện này nghe tiên sinh tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo, xin mời. Tam Thúc trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ, nhưng cũng không có phát tác, mà là thu tay lại, trực tiếp làm một cái thủ hiệu mời. Nghe Côn ở thời điểm, Quốc Hoa cũng không dám phách lối như vậy, tình huống bây giờ sắp thực thay đổi, Quốc Hoa tên vương bắt đạn này hận không thể muốn lên mũi lên mặt. Nhưng Quốc Hoa cái này bốn cái vương bắt đạn, phách lối không được bao lâu. Tam ca, Lao Tam. Lúc này Văn Trưởng, Hắc Quỷ cùng Cam Địa cũng mang người đi tới. mỗi người bọn họ bên người đều đi theo 5-6 cái bảo tiêu, 4 người bảo tiêu cộng lại cũng có hơn 20 cái, đây chỉ là đưa vào Thiện Thủy Loan trong biệt thự bảo tiêu, Thiện Thủy Loan bên ngoài biệt thự bảo tiêu càng nhiều. Xin mời. Người đều đến đông đủ, Tam Thúc mang theo 4 người tiến vào biệt thự, nghe khuôn biệt thự xây ở giữa sườn núi, nhưng Hương Giang không có gì núi cao, hơn phân nửa đều là một chút đồi núi, núi không cao, địa thế cũng tương đối nhẹ nhàng. Biệt thự hậu viện có một cái vườn hoa lớn. Nghe Vinh Hiếu an vị tại trong hoa viên bày biện bàn ăn, đã lên không ít đồ ăn. Tại bàn ăn bên cạnh, còn quỳ mấy người. Những người này bị trói ngược lấy hai tay, từng cái thần sắc hoảng sợ. Quốc Hoa 4 người thấy cảnh này, hơi nhướng mày, từng cái ngoài cười nhưng trong không cười đi tới. Mấy cái này quỳ trên mặt đất người, bọn hắn cũng nhận biết, đều là trước đó nghe Khôn Bảo Tiêu. Nghe Sinh, làm cái gì vậy? Cam Địa hút một hơi xì gà, cái thứ nhất nhịn không được mở miệng. Quốc Hoa, Cam Địa cùng Hắc Quỷ từng cái thờ ơ lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Mấy tên này đều là nghe Khôn tập vệ, hiện tại quỳ gối nơi này, hiển nhiên cùng nghe Khôn chết có quan hệ. 4 người bọn họ thu tiền, cố ý thả sát thủ tới gần ba, nếu không có người muốn giết ba cũng không dễ dàng như vậy. Nghe Vinh Hiếu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, ánh mắt như đao đảo qua quỳ xuống đất mấy người, làm phản đồ liền muốn có làm phản đồ giác ngộ. Ba thường nói, đi ra lan lộn luôn luôn cần phải trả, hiện tại đến bọn hắn nên trả lại thời điểm. Nghe tiên sinh, cho cái cơ hội chúng ta cũng không dám nữa. Một cái quỳ trên mặt đất bảo tiêu hướng Nghe Vinh Hiếu đau khổ cầu khẩn. Có một số việc có cơ hội, có một số việc làm liền không có cơ hội. Nghe Vinh Hiếu đẩy kính mắt, tiện tay ấn xuống một cái máy ghi âm chốt mở. Máy ghi âm bên trong lập tức vang lên Mã Lệ cùng Đen Cảnh đối thoại. Vương Bát Đản, đừng để ta gặp lại ngươi. Chứ ta, không ai sẽ thay ngươi đi giết Nghe Khôn. Nghe được máy ghi âm nội dung, Quốc Hoa 4 người sắc mặt biến hóa. Bọn hắn sớm biết Nghe Vinh Hiếu giết Hàn Sâm khẳng định là có nguyên nhân, bọn hắn duy nhất không nghĩ tới chính là giết Nghe Khôn lại còn thật sự là Hàn Sâm lão bà. Hàn Sâm lão bà Mã Lệ, đây chính là một cái cực phẩm, phi thường có nữ nhân bị. Không nghĩ tới nữ nhân này ác như vậy, lớn gan như vậy bao tiền, làm một kiện bọn hắn muốn làm, nhưng không có đảm lượng làm sự tình. Đem Nghe Khôn cho xử lý. Những nữ nhân này có đôi khi đúng là điên cuồng. Giết ba người là Hàn Sâm lão bà Mã Lệ thu mua người này, ta tạm thời còn không có tìm ra, bất quá không quan hệ, Hàn Sâm hại chết ba sự tình, chứng cứ đã rất vô cùng xác thực. Nghe Vinh Hiếu chậm rãi đứng người lên, đi vào quỳ trên mặt đất mấy tên bảo tiêu trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, các ngươi thu Hàn Sâm nhiều nữ nhân bao nhiêu tiền? Nghe tiên sinh, cho cái cơ hội, cho cái cơ hội đi. Mấy tên Nghe Khôn cận vệ từng cái liều mạng giật đầu, cầu khẩn Nghe Vinh Hiếu cho bọn hắn một cơ hội. Cơ hội? Các ngươi xuống dưới tìm ba muốn đi. Nghe Vinh Hiếu mặt không biểu tình, đưa tay hướng bên cạnh, một tên bảo tiêu rút súng lục ra, lên đạn, đưa cho Nghe Vinh Hiếu, nhưng Nghe Vinh Hiếu cũng không có nổ súng, mà là khẩu súng đưa cho bên người một gã hộ vệ khác. Tên bảo tiêu kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng không có chút gì do dự, cầm thương tiến lên, trực tiếp đối với quỷ trên mặt đất mấy nam nhân nổ súng. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Từng tiếng trầm muộn súng vang lên bỗng nhiên tại trong biệt thự vang lên, rất nhiều bảo tiêu lập tức nhìn lại, liền ngay cả Quốc Hoa Cam Địa bọn hắn tại bên ngoài biệt thự bảo tiêu cũng lập tức tới gần. Bất quá nhìn thấy lao đại của mình không có việc gì, cả đám đều dừng bước lại, cũng không có tiến vào biệt thự. Đã làm sai chuyện, liền muốn nhận. Nghe Vinh Hiếu đi qua, từ tên bảo tiêu kia trong tay cầm qua thương, kiểm tra đạn trong súng, sau đó nhìn về phía nổ súng bảo tiêu, "A Hiển, ngươi đi vào chúng ta Nghe gia, đã có 7 năm đi. 7 năm, một con chó cũng nên dưỡng tụ. Muốn trách, thì trách ngươi là trắng, ta là đen." Phanh phanh. Nghe Vinh Hiếu đối với tên bảo tiêu này nói xong, đột nhiên hai phát trực tiếp đánh vào bảo tiêu này trên bụng, bảo tiêu này căn bản không nghĩ tới Nghe Vinh Hiếu sẽ đối với hắn nổ súng. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Nghe Vinh Hiếu, căn bản không biết mình là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Nghe Vinh Hiếu từ trước ngực hắn kéo một cái, một cây mang theo tuyến máy nghe trộm bị tách rời ra. Lập tức, hắn chậm rãi ngã xuống. Làm phản đồ, làm nội ứng, đều không có kết cục tốt, các ngươi nói đúng hay không? Nghe Vinh Hiếu tiện tay đem máy nghe trộm ném xuống đất, hung hăng một cước giẫm nát ấy. Sau đó thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Quốc Hoa 4 người, để 4 người lạnh cả tim. Chương 1092, được ăn cả ngã về không bóng đêm sát cơ. Chương 1092, được ăn cả ngã về không bóng đêm sát cơ. Ta điều, tiểu tử này là nội ứng. Mãi cho đến lúc này, Văn Trưởng mới phản ứng được. Không nghĩ tới La Kế Hiền tên hôn đà này lại là cảnh sát nội ứng. Lúc trước hắn đi theo Nghe Khôn thời gian đúng bệnh ngắn, mặc dù một mực không có tiếp xúc đến Nghe gia sinh ý, nhưng một mực làm Nghe gia bảo tiêu, đợi tại Nghe gia. Nếu để cho gia hỏa này tiếp xúc Nghe gia sinh ý, các loại 97 đằng sau, Nghe gia hậu trưởng xuất hiện đúng không? Gia hỏa này thu thập được đầy đủ chứng cứ, nói không chừng thật đúng là có thể đem bọn hắn đưa vào đi. Nghe gia nhiều năm như vậy có thể ngồi vững vàng Á Châu độc vương vị trí, một cái là Nghe Khôn thiết kế mạng lưới sinh ý lạc phi thường nghiêm mật, nội bộ không ra đại vấn đề nói, người bình thường rất khó tiếp xúc đến buôn bán bí mật, từ đó đối với kinh doanh sinh ra phá hư. Còn có một chút chính là, Hương Giang những năm này một mực là đám người anh tại quản lý, Nghe gia tại Hương Giang có không ít đám người anh làm hậu trường, hàng năm Nghe gia tiền kiếm được, đều sẽ có không ít đưa cho những cái kia đám người anh. Chính là bởi vì có những này đám người anh bảo hộ, Nghe gia nhiều năm như vậy mới có thể vững như bàn thạch. Nhưng vấn đề là, lập tức liền là 97, những cái kia đám người anh lập tức liền vô dụng. Giải quyết Nghe gia, giải quyết cái này Á Châu độc vương gia tộc, cũng có thể để Lưu Kiệt Huy trên lý lịch, gia tăng ngăn nắp xinh đẹp một bút, để hắn cách cảnh vụ trưởng phòng vị trí thêm gần một bước. Lưu Kiệt Huy vị này tổng cảnh sở, đương nhiên sẽ có động lực là Trần Giang Hà cung cấp trợ giúp. Nghe gia hiện tại, thế nhưng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Cái này đồng dạng đối với Quốc Hoa bọn hắn có cực lớn ảnh hưởng, nghe Vịnh Hiếu Chân nếu là tiến vào, bọn hắn cũng nhất định phải đi theo vào, căn bản không có khả năng bình bình an an tiếp tục đợi ở bên ngoài làm ăn. Tam thúc, dọn dẹp một chút. Nghe Vịnh Hiếu thần sắc bình thản, tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hắn xông Tam thúc khẽ gật đầu, ra hiệu Tam thúc đem thi thể đều xử lý sạch. Tam thúc phất phất tay, lập tức có người tới, đem thi thể mang đi, cũng thanh lý trên đất vết máu. Hàn Sâm chết, nghe Khôn Thủ đã báo, phản đồ cùng nội ứng đều dọn dẹp. Cái này nghe Vịnh Hiếu, thật không phải nhân vật đơn giản. Trong hoa viên, nồng đậm mùi máu tươi theo thanh lý dần dần tràn ngập. Quốc Hoa bốn người sắc mặt cũng không có trước đó như vậy tùy tiện cùng khoa trương. Nghe Vĩnh Hiếu thủ đoạn đối với bốn người sinh ra nhất định chấn nhiếp tác dụng. Tiểu tử này chính là cố ý tại trước mặt bọn hắn giải quyết phản đồ, cố ý tại trước mặt bọn hắn giải quyết nội ứng, ý tứ này chính là làm cho bốn người bọn họ nhìn. Bọn hắn nếu là thật đem Nghe Vĩnh Hiếu xem như là một nhân vật nhỏ, vậy bọn hắn là nhìn lầm Nghe Vĩnh Hiếu người này. Nghe Vĩnh Hiếu ý tứ chính là hy vọng bọn họ thành thật một chút. Nếu không, Hàn Sâm hạ tràng chỉ sợ sẽ là kết quả của bọn hắn. Nhưng Quốc Hoa bốn người cũng không phải dọa lớn, bọn hắn có thể ngồi vào vị trí hôm nay, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạn, sẽ không bị Nghe Vĩnh Hiếu như thế một cái từ Anh Quốc trở về người trẻ tuổi hù đến. Nghe Sinh, Khôn Thúc Thủ hiện tại cũng coi như báo, Thương Giang bên này lập tức liền là 97 đằng sau, Thương Giang bên này là cái gì cục diện, ai cũng khó mà nói. Ngươi không thích Nghe ra suy nghĩ, có suy nghĩ hay không về Anh Quốc tiếp tục đào tạo sâu chính mình việc học. Quốc Hoa hút một hơi xì gà, đột nhiên hỏi. Quốc Hoa vấn đề này hỏi một chút, Cam Điện, Hắc Quỷ, Văn Trưởng, từng cái hút thuốc thì hút thuốc, uống trà, đều mượn động tác trên tay, lặng yên quan sát Nghe Vĩnh Hiếu biểu lộ. Nghe Vĩnh Hiếu thần sắc bình tĩnh, giống như đối với Quốc Hoa vấn đề này không nhiều lắm phản ứng. Quốc Hoa, ngươi nói sự tình, ta xác thực cân nhắc qua, nhưng Nghe ra sinh ý dù sao cũng không thể không ai quản, lớn như vậy sinh ý, trong lúc nhất thời ta cũng không bước được, làm ăn này, ta chuẩn bị quản một đoạn thời gian lại nói, về phần sang năm 97 đằng sau lại nói. Nghe Vĩnh Hiếu đẩy kính mắt, thần sắc bình thản nói ra. Nghe Vĩnh Hiếu trả lời, để Quốc Hoa, Văn Trưởng, Hắc Quỷ, Cam Điệu từng cái sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, cái này có thể cùng trước đó nói định không giống mới. Lúc đầu, ta là chuẩn bị nói các ngươi hai thay ba báo thủ, liền đem sinh ý giao cho hắn làm, nhưng cơ hội cho, các ngươi không có nắm chặt, cuối cùng còn muốn để ta giải quyết Hàn Sâm, ta thay ba báo thủ, tiếp tục ngồi vị trí này, mọi người hẳn không có ý kiến đi. Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, nhìn chằm chằm Quốc Hoa. Quốc Hoa ánh mắt lóe lên một cái, không có trả lời, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nở nụ cười, nâng chung trà lên, tránh đi Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt. Dù sao hắn còn có nhược điểm nắm giữ tại Nghe Vĩnh Hiếu trong tay, Nghe Vĩnh Hiếu nếu là hiện tại trở mặt, đem sự tình nói ra, đến lúc đó tổ bốn người sợ là rất khó hợp tác. Quốc Hoa tránh đi Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt, Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt lợi hại vừa nhìn về phía Hắc Quỷ, Hắc Quỷ ánh mắt lóe lên một cái, xấu hổ cười một tiếng. Bản thân cái này chính là Nghe gia sinh ý, Nghe Sinh ngươi tiếp quản, ta đương nhiên không có ý kiến. Hắc Quỷ xấu hổ cười một tiếng, càng thêm không nguyện ý cùng Nghe Vĩnh Hiếu trực tiếp trở mặt. Liên Quốc Hoa đều để bước, hắn khẳng định cũng sẽ không cùng Nghe Vĩnh Hiếu ngạnh cương. Tạ ơn. Nghe Vĩnh Hiếu mỉm cười, nâng chung trà lên hướng Hắc Quỷ ra hiệu một chút. Hắc Quỷ nuốt Cam Địa hàng, lao bà cái gì, Cam Địa khả năng còn có thể nhịn một chút, mấy chục triệu hàng bị nuốt, hắn tuyệt đối nhịn không được một chút. Cam Địa, ngươi cứ nói đi. Sau đó, Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt vừa nhìn về phía Cam Địa. Quốc Hoa cùng Hắc Quỷ cũng không có ý kiến, ta đương nhiên cũng không có ý kiến. Cam Địa có chút không làm rõ ràng được tình huống, nhưng Hắc Quỷ cùng Quốc Hoa đều không có trở mặt, hắn tự nhiên cũng sẽ không. Cam Địa mỗi lần làm việc đều ưa thích trốn ở Quốc Hoa cùng Hắc Quỷ phía sau, không có ý kiến tốt nhất. Nghe Vĩnh Hiếu cười cười, ánh mắt cuối cùng rơi vào Văn Trưởng trên thân. Nghe Sinh, chúng ta cái này bốn cái Nghe gia lão nhân bên trong, liền coi như ta tuổi tác nhỏ nhất, tư lịch nhất cả, chuyện lớn như vậy, các vị đại ca đều đồng ý, ta làm sao lại phản đối, các ngươi quyết định là được rồi. Văn Trưởng cười lạnh một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe Vĩnh Hiếu nếu là coi là hôm nay diễn một màn như thế đùa giỡn, liền có thể ép bọn hắn cúi đầu, thật để bọn hắn nội bộ, vậy liền quá xem thường bọn hắn. Hàn Sâm vừa chết, tiểu tử này muốn nói không giữ lời thợ bị, nào có dễ dàng như vậy. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi, ăn cơm. Nghe Vĩnh Hiếu cũng mặc kệ những người này là chân tình hay là giả dối, hắn ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, hắn hy vọng những người này có thể thành thật một chút, thành thật thật để Nghe ra vượt qua quyền lực này quá độ kỳ. Lời như vậy, Nghe Vĩnh Hiếu có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, nhưng nếu như những người này không nghe, chuyện kia mặc dù sẽ biến phiền phức rất nhiều, nhưng hắn không có cách nào, cũng chỉ có thể trước tiên đem cái này bốn cái ngu xuẩn thanh lý đi. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm trước. Đời chúng ta con làm việc, ban sơ mục đích không phải là vì ăn một bát cơm sao? Quốc Hoa trực tiếp đem xì gà kéo đứt, vẻ mặt tươi cười chào hỏi những người khác. Những người khác từng cái ngoài cười nhưng trong không cười, bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm này ăn vẻ nhạt vô vị, mãi cho đến hơn một giờ đằng sau, Quốc Hoa bọn người mới từng cái cáo từ. A Hiếu, chuyện này hôm nay có thể làm cho bọn hắn trung thực một trận sao? Tam Thúc nhìn xem Quốc Hoa đoàn xe của bọn hắn rời đi, có chút lo lắng hỏi. Nếu như bọn hắn không phải như vậy ngu xuẩn lời nói, liền sẽ trung thực một trận. Nếu như bọn hắn thực sự quá ngu, vậy liền không nhất định. Nghe Vĩnh Hiếu đẩy kính mắt, ngữ khí đạm mạc nói. Nếu như bọn hắn không phải như vậy ngu xuẩn, mọi người bình an vô sự, bình bình an an để 97 đi qua, Nghe Vĩnh Hiếu sẽ để cho bọn hắn lại an an ổn ổn sống lâu 2 năm. Nếu như bọn hắn quá ngu, cái kia Nghe Vĩnh Hiếu bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể sớm một chút đưa bọn hắn lên đường. Quốc Hoa, nói thế nào? đội xe vừa mới rời đi Thiện Thủy Loan, nhưng cũng không có phân tán, Hắc Quỷ cầm điện thoại, trực tiếp cho Quốc Hoa gọi một cú điện thoại. Cái gì nói thế nào, Nghe Vĩnh Hiếu không muốn trở về Anh Quốc đọc sách, chúng ta là Khôn Thúc suy nghĩ, đương nhiên muốn đưa hắn đoạn đường. Quốc Hoa lạnh lùng nói. Vậy liền động thủ. Động thủ. Quốc Hoa tứ nhân tổ đội xe rời đi Thiện Thủy Loan, trở về Tân Giới, mai cho đến trở lại Tân Giới, thủ hạ của bọn hắn có người tiếp ứng, đội xe mới phân tán. Lúc này Trần Giang Hà đã không trọng yếu, bọn hắn trước tiên cần phải giải quyết Nghe Vĩnh Hiếu, sau đó lại đàm luận Trần Giang Hà sự tình. Nghe Vĩnh Hiếu nếu không muốn đi, cái kia mặc kệ hắn làm ra quyết định gì, đều không trọng yếu. Nghe Vĩnh Hiếu không muốn đi, như vậy bọn hắn sẽ chủ động đưa Nghe Vĩnh Hiếu đi. Đêm càng ngày càng sâu. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, Thiện Thủy Loan đã triệt để an tĩnh lại. Không ai sẽ nghĩ tới, có người sẽ ở Thiện Thủy Loan động thủ. Từ khi Thiện Thủy Loan trở thành người giàu có khu tụ tập, Thiện Thủy Loan đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện trọng đại hình sự án kiện, cảnh sát một mực đem Thiện Thủy Loan liệt vào trọng điểm trị an quản khống địa khu. Ở chỗ này phạm tội sẽ bị nhìn chằm chằm vào, rất khó có thoát thân cơ hội. Người giàu có thế giới cùng người bình thường thế giới, cho tới bây giờ đều là hai thế giới, cùng một cái địa cầu, thế giới khác nhau. Trong hắc ám, Thiện Thủy Loan bên ngoài biệt thự, chỉ có đèn đường lóe ra ánh đèn. Từng chiếc giấy phép bị che chắn lên xe, xuất hiện tại Thiện Thủy Loan biệt thự khu bên ngoài, những xe này ngừng tốt đằng sau, người trên xe chờ đợi trong chốc lát, tựa hồ là được cái gì mệnh lệnh. Sau đó từng cái người đều từ trên xe bước xuống. Những người này, mỗi cái đều mang theo màu đen khăn trùm đầu, che mặt, trên thân cũng mặc quần áo màu đen, thậm chí trên tay còn mang theo bao tay. Mỗi người đều đem mặt mình ẩn giấu đi đứng lên, thậm chí tóc cũng giấu ở cái mũ màu đen phía dưới, kết lực không lưu lại bất luận cái gì đặc thù. Bởi vì những người này đều là cam địa, quốc hoa, hắc quỷ, văn trưởng thủ hạ chân hơn nữa còn là bộ phận kia cầm thương chân, những này chân thậm chí xa so với bên cạnh bọn họ bảo tiêu quan trọng hơn. Mỗi cái chân thân phận đều là bảo mật, giữa bọn họ với nhau cơ hồ cũng không biết thân phận của đối phương. Tương tự những này chân mới là Nghe nhà Hòa Thuận tổ bốn người chân chính căn bản. Làm xong việc đằng sau, sống sót chân sẽ còn tiếp tục che giấu làm việc, cho nên bọn hắn không có khả năng bại lộ thân phận của mình. Buổi tối hôm nay, cam địa tổ bốn người tập hợp 450 cái chân, muốn tới đưa Nghe Vĩnh Hiếu đoạn đường. Nghe Vĩnh Hiếu không đi, vậy bọn hắn liền đưa Nghe Vĩnh Hiếu đoạn đường. Chương 1093, San Giết tiến hành lặng yên lẻn vào. Chương 1093, San Giết tiến hành lặng yên lẻn vào. Những này toàn thân đều giấu ở màu đen dưới người, từng cái cấp tốc xuống xe, bọn hắn không có nhìn lẫn nhau, mỗi người trên thân đều chỉ mang theo một cây thương, một thanh chủy thủ. Thương phía trước lắp đặt dụng cụ giảm thanh, mỗi người đều chỉ mang theo vũ khí hạng nhẹ, bất luận cái gì một thanh bán tự động vũ khí đều không có mang theo. Vũ khí nóng đều không có mang theo. Những người này rõ ràng chia làm bốn cỗ, mọi người giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng, từ bốn phương tám hướng tiến vào Thiện Thủy Loan khu biệt thự, sau đó cấp tốc hướng Nghe ra biệt thự tới gần. Bất luận kẻ nào ở giữa đều không có nói chuyện với nhau. Khu biệt thự vốn là có bảo an 24 giờ tuần tra, nhưng lúc này vài đội tuần tra bảo an vậy mà hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Trong khu biệt thự yên tĩnh, chỉ có bảo an vọng đèn sáng bên trong nhìn có người, nhưng những người an ninh này hoàn toàn không có đi tuần tra ý tứ. Cao Thịnh trong tay cầm súng, lặng yên hướng về Nghe ra biệt thự tới gần. Hắn là Quốc Hoa thủ hạ chân, thay Quốc Hoa làm việc đã có vài chục năm, phụ thân của hắn là một cái ngư dân, trước kia thời điểm, bởi vì không muốn thay người vận hàng, trực tiếp bị người giết người trầm hại. Hắn khi đó còn nhỏ, vì sinh hoạt, liền làm hương giang thường thấy nhất cổ hoặc tử. Đằng sau trời xui đất khiến, liền theo Quốc Hoa, thay Quốc Hoa làm việc. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn là làm nguy hiểm nhất vận hàng nhiệm vụ, về sau thời gian dài, Quốc Hoa để hắn phụ trách một đầu tuyến, hôm nay làm việc, hắn mang đến chính mình trên đường tuyến kia ba người. Dạng này vạn nhất có việc, chỉ có bọn hắn đường dây này có phiền phức, tác động đến không đến mặt khác tuyến. Những người khác cũng giống như vậy, trên cơ bản đều là chính mình trên một đường thẳng người. Thậm chí, bọn hắn những người này, có lẽ chính là cả một đầu tuyến thượng người, chỉ là lẫn nhau căn bản không biết mà thôi. Lời như vậy, vạn nhất có việc, đơn giản chính là tổn thất một hai đầu tuyến, sẽ không đối với toàn bộ sinh ý tạo thành ảnh hưởng. Bọn hắn những người này, đều là vì tiền làm việc. Bọn họ cũng đều biết, buổi tối hôm nay muốn động người là ai. Nói đến, bọn hắn đều là thay Nghe ra làm việc, nguyên bản không nên hướng Nghe Vĩnh Hiếu độc thủ, nhưng cũng tiếc, Quốc Hoa cho đủ tiền, tiền mới là chủ tử của bọn hắn. Nghe Côn vừa chết, Nghe Vĩnh Hiếu về nước. Kỳ thật Nghe ra những này chân cũng đều đang ngó chừng Nghe Vĩnh Hiếu, bọn hắn muốn nhìn một chút Nghe Vĩnh Hiếu hành không được, có thể hay không chống lên Nghe ra sinh ý, hắn chống lên Nghe ra sinh ý, mọi người mới có thể tiếp tục có cơm ăn. Hắn chống đỡ không dậy nổi Nghe ra, mọi người khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ. Nghe Vĩnh Hiếu trở về lâu, liền để Quốc Hoa bọn hắn ngoan ngoãn giao số, cho thấy không tầm thường thủ đoạn, nhưng hắn không nên xử lý Hàn Sâm. Hàn Sâm thế nhưng là hắn hộ thân phủ, Hàn Sâm vừa chết, Nghe Vĩnh Hiếu không có đạo này hộ thân phủ, cái chết kia của hắn kỳ liền không xa, buổi tối hôm nay chính là Nghe Vĩnh Hiếu tử kỳ. Sau 15 phút, không làm kinh động bất luận cái gì bảo an, lần lượt từng bóng người tại Nghe ra biệt thự tường vây bên dưới tụ tập. Trên tường rào không có bất kỳ cái gì lưới điện hoặc là gai nhọn loại hình đồ vật, nơi này là khu nhà giàu, chỉ ăn là có tiếng tốt, không cần những vật kia đến phá hư mỹ quan. Cao Thịnh hướng lên chỉ, một người lập tức đứng ngồi, hai tay đỡ lấy vách tường, người bên cạnh giẫm lên bắp đùi của hắn, sau đó giẫm ở bả vai, lặng yên không tiếng động bò lên. Đằng sau là người thứ hai, người thứ ba. Nghe ra biệt thự phi thường lớn, trong vách tường trồng đại lượng cao lớn cây cối, bản thân cái này là vì gia tăng biệt thự tư ẩn đồ vật. Hiện tại ngược lại là Cao Thịnh những người này cung cấp nhất định tiện lợi, để bọn hắn có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Nghe ra biệt thự. Nghe Vĩnh Hiếu từ Anh Quốc mang về người, nghe nói đều là chuyên nghiệp, tất cả đều là chuyên nghiệp bảo tiêu, có tương đương một bộ phận hẳn là cũng làm qua binh. Nhưng bọn hắn những ngày chân có rất nhiều cũng giống như vậy, bọn hắn đồng dạng đã từng đi lính, có là muốn kiếm đại tiền cho nên vào một chuyến này, có là bởi vì ở đất liền phạm tội không thể không chạy trốn tới Lương Giang, bởi vì có một thân quá cứng quân sự bản lĩnh, bởi vậy bị quốc hoa nhìn chúng làm một chuyến này. Dám ăn chén cơm này người đều là có nhất định bản lãnh, người bình thường ăn không được chén cơm này, chính là miễn cưỡng ăn được chén cơm này cũng rất nhanh sẽ bị đào thải. Buổi tối hôm nay bọn hắn những người này tới tốt lắm tay không ít. Lần trước đối phó Trần Giang Hà thất thủ, lần này quốc hoa bọn hắn nhất định không muốn thất thủ. Lần này tổ bốn người phái tới nhân mã, so với lần trước đối phó Trần Giang Hà phái đi nhân mã lợi hại nhiều. Ngắn ngủi 2-3 phút thời gian, Cao Thịnh tổ này người liền lặng yên tiến nhập Nghê Gia biệt thự. Bọn hắn xuất hiện vị trí là Nghê Gia biệt thự hậu viện. Hậu viện bên này yên tĩnh, xuyên thấu qua bụi cây nhìn sang, có thể nhìn thấy tới gần biệt thự phương hướng có một cái màu đỏ chấm đỏ lúc gần lúc diệt, đó là có người ở trong hắc ám hút thuốc. Cao Thịnh cẩn thận hướng bên kia nhìn một chút, đây cũng là trông coi vườn hoa bảo tiêu, nhưng là chuyên nghiệp một chút, nhất định là song chẳng gác, một sáng một tối. Cao Thịnh nheo mắt lại, hướng bên kia nhìn thoáng qua, lập tức hướng người bên cạnh làm một thủ thế, hai người cầm thương, lặng yên đè thấp thân thể, mượn bụi cây che chắn, lặng lẽ hướng bên kia tới gần. Cùng lúc đó, những phương hướng khác, Hắc Quỷ, Văn Trưởng, Cam Chân cũng đang lặng lẽ tiến vào Nghê Gia biệt thự. Nghê Gia biệt thự đúng là quá lớn, cái này tại có chút tình huống dưới, cũng không phải là chuyện gì tốt. Chí ít đối với thủ vệ lớn như vậy biệt thự tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Một tổ mang theo màu đen khăn trùm đầu, thoạt nhìn như là tội phạm một dạng người, lặng yên đi vào cửa chính phụ cận. Bọn hắn dọc theo góc tường hắc ám, lặng yên hướng cửa chính bên cạnh phòng an ninh tới gần. Nghê Gia biệt thự cửa chính bên này là một đầu màu đen đường xi măng, một mực thông hướng trong biệt thự, con đường một bên là ngọn núi, khác một bên là một cái sườn dốc. Trong đêm tối, ngọn núi vừa vặn tạo thành một cái đen kịt cái góc, để tổ này người có thể lặng yên không tiếng động hướng phòng an ninh tới gần. Mỗi người đều tận lực thả nhẹ bước chân, thậm chí là hô hấp. Bọn hắn lặng yên đi vào phòng an ninh phụ cận, phía trước chính là phòng an ninh ánh đèn, bọn hắn khoảng cách ánh đèn chỉ có cách xa một bước, bước qua đi, bọn hắn liền sẽ bại lộ tại trong ngọn đèn. Dẫn đầu nam nhân nhìn qua phòng an ninh. Trong phòng an ninh, một người nam nhân nằm tại một tấm ghế lao bản bên trên, toàn bộ phía sau lưng đều đặt ở ghế lao bản trên chỗ tựa lưng, hai chân của hắn đặt ở phòng an ninh trên mặt bàn. Hai tay gối lên sau gáy của chính mình. Phòng an ninh trên mặt bàn để đó một máy radio, radio phát ra chính là nửa đêm tiết mục, tựa hồ là đang giảng thuật hung hăng nổ cố sự. Một cái nhà phú hào nữ chủ nhân cùng lái xe cố sự. Phòng an ninh khác một bên, còn có một bảo vệ ngồi trên ghế, tựa ở góc tường, hắn nhắm mắt lại, hô hấp đều, nhìn đã ngủ. Phòng an ninh cửa sổ pha lê mở ra một nửa. Hiện tại đã nhanh đến 3 giờ sáng, đây là một người dễ dàng nhất mệnh mọi thời gian. Dù là đối với Hương Giang cái này bất dạ thành tới nói, 3 giờ sáng cũng đã rất muộn, đại đa số quầy rượu, cờ tờ bờ đều đã đến đóng cửa thời điểm. Nam nữ có thể mướn phòng đều đã tan cuộc đi mướn phòng. Không thể lái phòng, càng là thật sớm liền tản. Nghe radio, thật sự là không thể để cho người phân chấn tinh thần. Dẫn đầu nam nhân quan sát một chút phòng an ninh, lập tức đối với người đứng phía sau nhẹ gật đầu. Hắn lặng yên mở ra bảo hiểm súng lục, người đứng phía sau cũng giống như vậy. Sau một khắc, dẫn đầu nam nhân liền đã vô thanh vô tức bước vào phòng an ninh trong ngọn đèn, cái kia hai chân gác ở trên bàn nam nhân đứng quay lưng về phía bọn hắn, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn không có chú ý tới có người ngay tại lặng yên tới gần. Dẫn đầu nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lần nữa bước ra một bước. Hắn tận lực đem cước bộ của mình phóng tới nhẹ nhất. Một bước, hai bước, ba bước. Vài mét khoảng cách tại cái này dưới bóng đêm bị cấp tốc rút ngắn, mai cho đến hắn tới gần phòng an ninh, trong phòng an ninh nam nhân tựa hồ đã nhận ra tia sáng biến hóa, vô ý thức mở to mắt, nghiêng đầu nhìn lại. Có thể đã tới đã không kịp. Tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại là một chi họng súng đen ngòm. Phốc thử phốc thử, phốc thử phốc thử phốc thử. Dưới bóng đêm, một trận trầm muộn tiếng súng đột nhiên vang lên, thương thứ nhất đánh vào ánh mắt của nam nhân bên trên, ánh mắt của hắn trong nháy mắt nổ tung, biến thành một cái đấm máu lỗ đen. Thương thứ hai đánh vào khuôn mặt nam nhân bên trên, một thương này trực tiếp làm cho nam nhân ngửa đầu ngã xuống. Hết thể đều tại trong nháy mắt phát sinh. Trong phòng an ninh một nam nhân khác phát giác được động tĩnh, đột nhiên một cái giật mình ngồi dậy, vô ý thức đi rút thương, có thể tiếng súng cơ hồ là tại đồng thời vang lên. Phòng an ninh bên ngoài, một tên khác tay súng cơ hồ tại đồng thời nổ súng. Hắn một thương đánh vào nam nhân trên huyệt thái dương, một thương này liền đã thu hoạch được bảo tiêu sinh mệnh, nhưng hắn cũng không có đình chỉ khai hỏa, mà là tiếp tục bổ hai phát. Mãi cho đến tên bảo tiêu này cao lớn thân thể phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Hai tên bảo tiêu gần như trong nháy mắt bị xử lý, sau đó, dẫn đầu nam nhân cấp tốc lật nhập phòng an ninh. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía phòng an ninh hậu phương. Hậu phương yên tĩnh, điểm ấy động tĩnh cũng không có gây nên trong biệt thự chú ý đi. Dẫn đầu nam nhân há to miệng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên kịp phản ứng, ngạnh sinh sinh đem cái này đi chữ nghẹn tiến vào trong miệng, chỉ phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Sau đó hắn phất phất tay, ra hiệu người đứng phía sau tiếp tục đi tới. Nghe ra những người hộ vệ này có nhất định tính cảnh giác, nhưng tính cảnh giác tựa hồ cũng không quá cao, có thể là cảm thấy Thiện Thủy Loan là phú hào căn cứ, chị an phi thường tốt, nơi này tựa như là một cái tổ ong vỏ vẽ, bị người thọc một chút, kẻ tập kích liền sẽ bị những ong vỏ vẽ kia để mắt tới, không chết không thôi. Bởi vậy, người bình thường không sẽ dám tới đây tập kích. Cái này cũng liền đưa đến, những người hộ vệ này có nhất định tính cảnh giác, nhưng tính cảnh giác cũng không quá cao. Đây là một loại khả năng, cũng có thể là, nghe ra trong biệt thự, khả năng có một ít an bài khác. Chương 1094, đêm tối tiếng súng mật thất ẩn thân. Chương 1094, đêm tối tiếng súng mật thất ẩn thân. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Cùng lúc đó, Thiện Thủy Loan bên kia, Trần Giang Hà điện thoại bắt đầu không ngừng vang lên. Lâm Tư Tư bị điện giật nói tiếng chuông đánh thức, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn thoáng qua, sau đó lại mỏi mệt không gì sánh được nhắm mắt lại, trở mình, nghiêng người đối với Trần Giang Hà. Trần Giang Hà cũng coi chút khốn, bất quá bị điện giật nói tiếng chuông ầm ĩ một hồi, hắn lập tức liền mở mắt, lập tức tỉnh táo lại, thuận tay kết nối điện thoại. Chuyện gì? Lão bản, có người muốn giết Nghe Vinh Hiếu, đã xông vào Nghe gia biệt thự. Đầu bên kia điện thoại vang lên A Kiện thanh âm. Cùng Nghe gia đối đầu đằng sau, Trần Giang Hà rất rõ ràng tình báo tầm quan trọng, bởi vậy đem A Quang, A Diệu, A Kiện, A Minh, còn có Vương Ba toàn đều phái ra ngoài, mỗi người bọn họ mang theo tầm 2-3 người phụ trách theo dõi. Đại khái bên trên nhìn chằm chằm Nghe Vinh Hiếu, Quốc Hoa, Cam Điệp, Hắc Quỷ chữa nhật trưởng những này. Không cần chằm chằm quá nhỏ, chỉ cần biết đại khái hành tung của bọn hắn là được. Những người này nếu như chằm chằm quá nhỏ, rất có thể sẽ bị bên cạnh bọn họ chân phát hiện. Trần Giang Hà rất rõ ràng, bọn gia hỏa này bên người là nhất định có chân ven đường báo ngừng một cái bán báo người, đưa hàng tài xế xe taxi, cũng có thể là chân của bọn hắn. Không cần thiết cùng thật chặt. Nghe Vinh Hiếu bên này, A Kiện trực tiếp thông qua môi giới, tại Thiện Thủy Loan đại hạ thuê một cái nhà trọ nhỏ, nhà trọ vừa vặn đối với Nghe gia biệt thự phương hướng, đại khái có thể nhìn thấy Nghe gia biệt thự tình huống bên kia. Lúc buổi tối, A Kiện hay là an bài người, dùng quân dụng kính viễn vọng ngẫu nhiên nhìn chằm chằm Nghe gia biệt thự bên kia. Vừa rồi có người áo đen giết Nghe cửa nhà bảo tiêu, vừa lúc bị A Kiện mang theo người bắt được, hắn lập tức đánh thức A Kiện. A Kiện quan sát một chút, xác định xác thực có người muốn giết Nghe Vinh Hiếu, liền lập tức cho Trần Giang Hà gọi điện thoại. Muốn giết Nghe Vinh Hiếu. Trần Giang Hà ánh mắt khẽ híp một cái, ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ. Quốc Hoa bốn gia hỏa này thật đúng là quả quyết ta. Hàn Sâm vừa chết, cùng Nghe Vinh Hiếu không có thỏa đàm, lập tức liền động thủ, không chút nào dây dưa dài dòng. Bốn gia hỏa này mặc dù tham lam, nhưng làm việc phi thường quả quyết tàn nhẫn, cũng khó trách có thể hôn khởi đến. Hiện tại có thực lực này, có động cơ này, cũng chờ không kịp nghĩ đi Thiện Thủy Loan giết Nghe Vinh Hiếu cũng chỉ có Cam Địa Quốc Hoa bọn hắn cái này tổ bốn người. Buổi tối hôm nay động thủ nhất định là bọn hắn. Lão bản, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? A Kiện hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Trần Giang Hà hơi suy nghĩ một chút, đáng tiếc Thiện Thủy Loan là tại Hương Giang bản đảo, không phải tại Cửu Long, nếu không, hắn hiện tại liền muốn tìm Lưu Kiến Huy, cùng Lưu Kiến Huy chào hỏi. Thiện Thủy Loan bên kia báo động lời nói, để Lưu Kiến Huy kéo dài một chút thời gian. Đáng tiếc, Lưu Kiến Huy không quản được Thiện Thủy Loan bên này. Trần Giang Hà bây giờ có thể làm cũng chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Biết lão bản. A Kiện gặp Trần Giang Hà không có mặt khác chỉ thị, mới cúp điện thoại. Xem ra bốn tên kia thật cảm thấy đây là một cái cơ hội, bất quá cái này nếu như là một cái cơ hội, Nghe Vinh Hiếu lại thế nào khả năng không có phòng bị. Trần Giang Hà để điện thoại xuống, nói một mình. Hiện tại Hàn Sâm cùng Nghe Vinh Hiếu trở mặt, Nghe Vinh Hiếu bao quát Quốc Hoa Tứ Nhân Tổ đều coi là Hàn Sâm chết, Hàn Sâm vừa chết, Quốc Hoa Tứ Nhân Tổ khẳng định sẽ cảm thấy hiện tại là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Cơ hội tốt như vậy, ban đêm bọn hắn nhìn lại không thỏa đàm, cái kia Quốc Hoa Tứ Nhân Tổ làm sao lại nhịn xuống không động thủ? Nghe Vinh Hiếu đối với cái này cũng không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Quốc Hoa Tứ Nhân Tổ ngược lại là đủ quả quyết, nhưng Trần Giang Hà hay là cảm giác bọn hắn khả năng thành công cũng không quá cao. Thiện Thủy Loan, cửa chính bên kia phòng an ninh, bảo tiêu đã được giải quyết. Hậu viện bên này, Cao Thịnh mang theo một người khác, lặng yên hướng cái kia lấp lóe điểm đỏ tới gần. Theo hai người từ từ tới gần, hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy, cái kia đúng là một tên bảo tiêu. Tên bảo tiêu này chính tựa ở trên cây, nhàn nhã hút thuốc. Đây là một cái người da trắng bảo tiêu, thân hình cao lớn, không sai biệt lắm tầm một M9 dáng vẻ. Hắn sau lưng cài lấy thương, khói đã rút hơn phân nửa. Chờ hắn hút thuốc xong, khả năng liền sẽ tại trong hoa viên tuần sát, đến lúc đó, rất có thể sẽ phát hiện trong hoa viên người. Lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Cái giờ này, mỗi người tinh thần đều không phải là như vậy tập trung. Đây là sinh lý nhân tố quyết định, cũng không phải là tùy tiện liền có thể tùy tiện vượt qua. Nhìn thấy chi kia khói sắp bị rút tận, Cao Thịnh hơi bước nhanh hơn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia người da trắng bảo tiêu cổ, ánh mắt giống như là một thanh đao sắc bén. Cao Thịnh ở cạnh tới thời điểm, đã đem súng trong tay đổi thành truy thủ. Thoáng qua, Cao Thịnh đã giống như là một cái trong hắc ám báo săn, tiến nhập công kích của mình khoảng cách. Người da trắng kia bảo tiêu giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu. Có thể đã tới đã không kịp. Một vòng đao quang tại ánh trăng nhàn nhạt bên dưới, xuất hiện tại người da trắng bảo tiêu trước mặt. Đao quang như là nước chảy, lặng yên không tiếng động chui vào người da trắng này bảo tiêu cổ, trực tiếp cắt đứt cổ của hắn động mạch, khí quản, thực quản, đem hắn cổ mổ ra một cái màu đỏ tươi giữ tận lỗ hổng khổng lồ. Ấm áp máu, từ nơi này vết thương vị trí điên cuồng tuôn ra. Dạng này sơ chạm canh gác phương pháp kỳ thật cũng không chính xác, nếu như là trực tiếp cắt thiết hầu, địch nhân chí ít còn có thể dãy rủa mười mấy giây, lúc này tối thiểu nhất hẳn là che địch nhân miệng. Có thể cái kia người da trắng bảo tiêu tựa ở trên cây, mà lại sớm đã nhận ra động tĩnh, dẫn đến Cao Thịnh hơi đã sớm một chút động thủ, trong lúc đội vàng không kịp che người da trắng này bảo tiêu miệng. Nếu như hắn có thể chọn, hắn sẽ trực tiếp thanh đao từ nơi này người da trắng bảo tiêu huyệt thái dương đâm vào đi, nói như vậy, người da trắng này bảo tiêu sẽ ở 3 đến 5 giây bên trong trực tiếp mất đi sinh mệnh. Bất quá hiện tại cũng có thể người da trắng này bảo tiêu chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, hắn náo ra động tĩnh cũng không lớn. Chạm gác ngầm. Có thể cơ hồ tại đồng thời, Cao Thịnh người bên cạnh đống nhiên hướng về phía trước ước chừng 10 mét bên ngoài nổ súng. Nơi này quả nhiên có sáng tối hai cái chạm canh gác, người da trắng này tráng hán chính là chạm gác công khai, chạm gác ngầm trốn ở 10 mét bên ngoài một cái tương đối bí ẩn cái góc vị trí. Tại trong hoa viên, rất khó trực tiếp phát hiện cái này trạm canh gác tồn tại. Tiếp theo trong nháy mắt, thương bỗng nhiên vang lên. Phốc thử. Phanh. Tiếng súng đầu tiên vang lên tại Cao Thịnh vang lên bên hai, đó là mang theo dụng cụ giảm thanh súng vang lên, thanh âm không coi là quá lớn, nhưng tiếng thứ hai cơ hồ là đồng thời vang lên tiếng súng, lại như là một tiếng sét bình thường, ở trong hắc ám nổ vang. Thử. Cao Thịnh người bên cạnh kêu lên một tiếng đau đớn, một chút máu tươi cùng cốt nhục thịt nát phun tung tóe tại Cao Thịnh trên khuôn mặt, bên cạnh hắn tay súng trực tiếp bị một phát nổ đầu. 10 mét có hơn, trạm gác ngầm thương rơi trên mặt đất, hắn bị một thương đánh vào cầm thương trên tay, hai ngón tay liên đối lây dính máu tươi thương rơi trên mặt đất. Lộ tẩy. Cái kia trạm gác ngầm tay thụ thương, không chút do dự xoay người chạy. Có người. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Cao Thịnh liên tục mở bà thương, trực tiếp đánh vào cái này trạm gác ngầm trên lưng, đem tên này trạm gác ngầm đánh chết. Có thể tiếng súng đã không có chút nào ngoài ý muốn, kinh động đến người trong biệt thự. Giết đi bảo. Cao Thịnh rõ ràng, hiện tại bọn hắn đã mất đi cơ hội đánh lén, chỉ có thể cưỡng ép giết đi bảo. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ nhất phóng tới biệt thự. Sự tình hôm nay nếu như xử lý không ổn, Quốc Hoa cũng sẽ không tha bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể làm xong sự tình, lấy tiền rời đi, về sau mang theo người nhà biến mất vô tung vô ảnh, hoặc là thân phận không có tiết lộ, tiếp tục trở về làm chân, không có loại thứ ba khả năng. Mà hai loại đều là tại sự tình làm thỏa đáng điều kiện tiên quyết. Hôm nay sự tình không làm thỏa đáng, bọn hắn liền sẽ không có bất kỳ lựa chọn. Cao Thịnh phóng tới biệt thự, người phía sau lập tức đuổi theo. Ngu xuẩn. Mặt khác mấy cái phương hướng chân nghe được động tĩnh, từng cái sắc mặt trong nháy mắt khó coi, tiếng súng này một vang, thật tốt đánh lén lập tức liền muốn biến thành cường công. Bất quá loại sự tình này, rất khó tranh cho. Mọi người ai cũng không tín nhiệm ai, thậm chí chính mình một đội người đều lẫn nhau không tín nhiệm, cứ như vậy cùng một chỗ hành động, không có gì bất ngờ xảy ra mới có quỷ. Giết đi bảo, xử lý nghe Vĩnh Hiếu. Như là đã bại lộ, tất cả mọi người không được chọn, trực tiếp không tiếp tục cần giấu, bắt đầu cường công. Súng ống thanh âm, trong nháy mắt ngay tại trong biệt thự vang lên. Vừa mới tiếng súng đầu tiên vang lên thời điểm, nghe Vĩnh Hiếu liền mở mắt. Bất quá nghe được súng vang lên, hắn không có chút nào bất luận cái gì bối rối, chỉ là bình tĩnh ngồi dậy, mở đèn lên, đeo lên kính mắt, ánh đèn sáng lên, hắn gian phòng này vậy mà cũng không lớn, đồng thời bên trong rất hùng, cũng chỉ có một cái giường bày biện. Trong cả căn phòng, trừ một cái giường, chính là một bộ điện thoại bày ở bên cạnh. Nghe Vĩnh Hiếu nghe được tiếng súng, đẩy kính mắt, đưa tay cầm điện thoại lên. Chương 1095, Vĩnh Hiếu hậu chiêu đột nhập hào trạch. Chương 1095, Vĩnh Hiếu hậu chiêu đột nhập hào trạch. Quách tiên sinh, không có ý tứ, phiền toái. Nghe Vĩnh Hiếu cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại ra ngoài, điện thoại được kết nối đằng sau, hắn chỉ nói một câu: "A Hiếu, ngươi giúp nữ nhi của ta lớn như vậy bận rộn, ta giúp ngươi là hẳn là yên tâm đi." Quách tiên sinh cười cười, lập tức cúp điện thoại. Nghe Vĩnh Hiếu nghe trong điện thoại âm thanh bận, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Nghe ra có thể tại Hương Giang nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, một cái dựa vào là phía dưới có người, một cái khác dựa vào là phía sau mạng lưới quan hệ. Nghe ra mạng lưới quan hệ, căn bản không phải Trần Giang Hà loại này kẻ ngoại lai có thể so sánh được. Quách tiên sinh, Hương Giang đỉnh tiêm đại phú hào một trong, đồng dạng ở tại Thiện Thủy Loan biệt thự, không phải Nghe Vĩnh Hiếu hàng xóm, nhưng tất cả mọi người ở tại cùng một cái khu biệt thự. Quách tiên sinh nữ nhi cũng ở nước Anh du học, trước đó bởi vì đã thương người, gây ra phiền toái rất lớn, là Nghe Vĩnh Hiếu ở bên kia hỗ trợ, giúp Quách tiên sinh nữ nhi giải quyết phiền phức. Cũng là bởi vì chuyện này, Nghe Vĩnh Hiếu cùng Quách tiên sinh dựng vào quan hệ. Quách tiên sinh bên kia chính là Nghe Vĩnh Hiếu chuẩn bị ở sau một trong. Quách gia tại Hương Giang có thể dùng hai cái từ để hình dung: phú khả địch quốc, bánh khoé thông thiên. Quốc Hoa từ nhân tổ căn bản cũng không biết, Nghe Vĩnh Hiếu tại Thiện Thủy Loan bên này có thể vận dụng bao lớn quan hệ. Cùng lúc đó, Quách tiên sinh cúp điện thoại, đeo lên kính lão, lại lật lật sổ điện thoại, gọi ra ngoài một chiếc điện thoại. Trưởng phòng tiên sinh, Thiện Thủy Loan bên này chỉ ăn là càng ngày càng không xong. Trong biệt thự, tiếng thứ nhất tiếng súng vang lên. Nghe Vĩnh Hiếu bảo tiêu liền lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nghe Vĩnh Hiếu bảo tiêu tổng cộng có hơn 20 người, bình thường chia tổ 3 hành động, ban đêm do một tổ người phiên trực, hai tổ người nghỉ ngơi. Tình huống tương đối nguy hiểm lời nói, chính là hai tổ người phiên trực, một tổ người nghỉ ngơi. Tiếng súng đầu tiên vang lên truyền ra, canh giữ ở Nghe Vĩnh Hiếu ngoài phòng ngủ bảo tiêu liền trước tiên phóng tới phòng ngủ, dùng sức gõ cửa. Nghe tiên sinh, xảy ra chuyện. Bốn tên cận vệ dùng sức gõ vài cái lên cửa, nhưng trong phòng ngủ không có bất kỳ phản ứng nào. Hai tên bảo tiêu lẫn nhau, dùng sức méo một cái chốt cửa, không có có thể đem cửa mở ra. Khóa trái. Số cửa. Bảo tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp một cú đạp nặng nề đá vào cửa phòng ngủ bên trên, chất lượng coi như không tệ, cửa phòng ngủ trực tiếp bị một cước hung hăng đá băng. Nghe tiên sinh. Bốn tên bảo tiêu lập tức xông vào phòng ngủ, có thể trong phòng ngủ trống rỗng, căn bản không có Nghe Vĩnh Hiếu tung tích, trên giường cũng không có ngủ người vết tích. Nghe Vĩnh Hiếu không thấy. Có thể đêm qua, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Nghe Vĩnh Hiếu tiến vào phòng ngủ, tắt đèn nghỉ ngơi. Hiện tại Nghe Vĩnh Hiếu làm sao lại không thấy? Chẳng lẽ có người nhảy cửa sổ đem Nghe Vĩnh Hiếu mang đi? Cửa sổ là khóa trái không có cậy mở vết tích. Một tên bảo tiêu kịp phản ứng, lập tức đi kiểm tra cửa sổ, có thể căn phòng ngủ này không có ban công, cửa sổ là khóa trái lấy hoàn toàn không có bị mở ra vết tích. Cửa là khóa trái, cửa sổ cũng là khóa trái, Nghe Vĩnh Hiếu giống như là hư không tiêu thất một dạng. Bốn tên bảo tiêu lẫn nhau, lập tức hiểu được, trong căn phòng ngủ này có mật thất, Nghe Vĩnh Hiếu liền ngay cả bọn hắn cũng không có nói cho. Mỗi lúc trời tối Nghe Vĩnh Hiếu đi vào gian phòng này đằng sau, liền sẽ tiến vào mật thất nghỉ ngơi. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, căn bản không lo lắng Quốc Hoa bọn hắn bốn tên kia phái sát thủ tới. Bốn người bọn họ phái sát thủ tới, rất có thể ngay cả Nghe Vĩnh Hiếu ở đâu cũng không tìm tới. Nghe tiên sinh. Một tên bảo tiêu nhìn bốn phía, ánh mắt khóa chặt một bên vách tường ngăn tủ. Nơi đó có một loạt ngăn tủ phía sau là có khả năng nhất cất giấu cửa ngầm địa phương. Không cần phải để ý đến ta, trước giữ vững biệt thự, tiếp viện lập tức tới ngay. Nghe Vĩnh Hiếu thanh âm từ trong phòng vang lên, hắn quả nhiên ngay tại gian phòng này nơi nào đó trong mật thất. Là, Nghe tiên sinh. Bốn tên bảo tiêu lập tức lui ra ngoài, còn mở ra cửa sổ, ngụy trang ra Nghe Vĩnh Hiếu khả năng nhảy cửa sổ chạy trốn dáng vẻ. Nghe Vĩnh Hiếu thông qua trong mật thất đặc thù quan sát lỗ, có thể nhìn thấy trong phòng ngủ tình huống. Hắn cũng không lo lắng có người phát hiện nơi này, rất nhanh liền có thể xuống tới. Hắn gian mật thất này, bốn phía đều tại tường bê tông trong vách gắn thêm thép tấm. Không chỉ có vách tường làm thêm dày xử lý, bên trong khảm trong thép tấm, liền ngay cả cửa cũng có hai đạo đều là nặng nghề thép chế cửa, coi như dùng tạc đạn, cũng phải dùng hai viên uy lực không kém tạc đạn, một đạo giữ cửa nổ tung. Bình thường sát thủ hành động thời điểm cũng sẽ không mang thuốc nổ. Coi như mang theo, một khối C4 cũng không đủ, ít nhất phải dùng hai khối. Đối với phổ thông phú thương tới nói, dạng này phòng ngự biện pháp đã phi thường cao cấp đến mấy tên sát thủ, coi như tìm được Nghe Vĩnh Hiếu chỗ ẩn thân, cũng không có biện pháp. Chỗ này mất thất, chính là Nghe Khôn kiến biệt thự thời điểm, tự mình thiết kế. Thiền Thủy Loan những này biệt thự, có thể cũng không đều là nhà đầu tư xây, có rất nhiều đều là phú thương chính mình xây. Tương tự mật thất, rất nhiều biệt thự đều có. Chỉ bất quá, rất nhiều mật thất không hề giống là Nghe ra gian mật thất này như thế kiên cố. Nghe Vĩnh Hiếu trốn ở trong mật thất, căn bản không lo lắng Quốc Hoa bốn người phái tới sát thủ. Trong biệt thự, hơn 20 tên bảo tiêu đã toàn bộ tiến nhập trạng thái chiến đấu. Phu cận có biệt thự người nghe được tiếng súng, biệt thự đèn sáng một chút, lại lập tức dập tắt, người ở bên trong lập tức trốn đi, đồng thời báo động, kêu gọi bảo an. Giữ cửa giữ vững, khóa lại cửa. Tam thúc đội vàng cầm thương, vọt ra, đối với bảo tiêu đội trưởng Tony giống to, "A Hiếu đâu? Nghe tiên sinh rất an toàn." Tony nhìn hắn một cái, cũng không có giải thích quá rõ ràng. Buổi tối hôm nay nhằm vào Nghe tiên sinh hành động, rất khó nói Nghe trong nhà bộ có hay không nội gián, không có nội gián phối hợp, những người này chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy chạm vào đến. Tất cả mọi người, giữ vững vị trí của mình. Tony cầm bộ đàm, lập tức mệnh lệnh. Trong biệt thự, Nghe Vĩnh Hiếu tất cả bảo tiêu đều lập tức tiến nhập đã sớm an bài tốt vị trí. Biệt thự cửa chính vị trí, bốn tên bảo tiêu giữ vững hai bên, hình thành hỏa lực đan sen, cửa sau vị trí cũng đồng dạng có hai người, một tả một hữu trông coi. Lầu một thang lầu chỗ ngoặt, cũng có bảo tiêu trông coi. Lầu 2, lầu 3, còn có mái nhà cũng giống như vậy. Bọn bảo tiêu cơ hồ chiếm cứ biệt thự tất cả vị trí có lợi, biệt thự bên ngoài rất dễ dàng đột nhập, nhưng muốn giết tiến biệt thự, liền không có dễ dàng như vậy. Bất quá, Nghe ra biệt thự hay là quá lớn. Thiền Thủy Loan biệt thự, lớn nhất biệt thự thậm chí chủ thể kiến trúc đều có gần phân nửa sân bóng lớn như vậy, lớn đến kinh người. Nghe ra biệt thự mặc dù không có lớn như vậy, nhưng cũng so bình thường biệt thự lớn gấp bội. Biệt thự này vẹn vẹn chỉ là phòng khách liền có hơn 30 ở giữa, phòng vệ sinh có 7 cái, phòng khách 4 cái, phòng bếp 3 cái, còn có chuyên môn phòng tập thể thao, gia đình rạp chiếu phim, phòng khách, thậm chí còn có một cái tư nhân quầy rượu. Đó căn bản không phải phổ thông biệt thự, chính là chân chính biệt thự. Nhưng bây giờ biệt thự vấn đề là quá lớn. Bọn họ đi tới, bên này cũng có người. Biệt thự trên lầu chót, bốn tên bảo tiêu canh giữ ở mái nhà, lập tức liền phát hiện, trong hắc ám có bóng người đang nhanh chóng tới gần, trước sau trong hoa biên đều có sát thủ. Dựa theo kế hoạch hành động, Cao Thịnh trong bộ đàm vang lên thanh âm. Hôm nay hành động trước đó, bọn hắn cũng chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến, không có bị phát hiện liền tiến vào biệt thự muốn làm sao hành động, bị phát hiện còn không có tiến vào biệt thự, muốn làm sao hành động. Tất cả hành động an bài đều phi thường kỹ càng. Những kế hoạch này đều là Quốc Hoa, Cam Văn Trưởng, Hắc Ủy, bọn hắn tự mình đối với mình thủ hạ đội trưởng lời nhắn nhủ. Đội trưởng đều biết kế hoạch. Cao Thịnh bọn hắn từ sau vườn hoa tiến đến, tiểu đội người cũng đã tiến nhập vườn hoa. Cao Thịnh lúc đầu đã có thể tiến vào biệt thự, nhưng hắn không chỉ có không có đi qua, ngược lại thối lui đến vườn hoa mỗi thân cây cối phía sau, trực tiếp hướng mái nhà khai hỏa. Phốc thử phốc thử phốc thử. Cao Thịnh hướng về phía sau lưng làm một thủ thế, ra hiệu người đứng phía sau đình chỉ tiến lên, sau đó hắn hướng nóc phòng nổ súng, những người khác hiểu được, cũng lập tức hướng nóc phòng nổ súng. Phốc thử phốc thử. Phốc thử phốc thử phốc thử. Từng đợt mãnh liệt xuống ống, trực tiếp đem hậu hoa viên bên này nóc phòng bao trùm, đạn đánh xi măng bể ra, để bên này bảo tiêu căn bản là không có cách ngẩng đầu. Bên này rất nhiều người, tiếp biệt ta. Tên bảo tiêu kia bị đánh không ngóc đầu lên được, chỉ có thể trốn ở tầng cao nhất xi măng hàng rào phía sau, hướng những người khác giống to. Một tên bảo tiêu lập tức chạy tới, tại cách hắn ước chừng 10 thước vị trí, cấp tốc thăm dò nhìn thoáng qua, sau đó lướt ngang hơn 1 mét, thò người ra mãnh liệt nổ súng. Phanh phanh phanh. Hắn cấp tốc thò người ra nổ súng, tinh chuẩn đạn ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp trúng đích một tên sát thủ. Sát thủ kia kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt ngã xuống. Bên cạnh hai tên sát thủ di động họng súng, lập tức hướng hắn xạ kích. Phốc thử phốc thử phốc thử. Một mảnh đạn trực tiếp đánh tới, một viên đạn đánh vào xi măng trên hàng rào, tóe lên xi măng mảnh vỡ, trực tiếp băng tại tên bảo tiêu này trên khuôn mặt. Bảo tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt truyền đến nóng bỏng cảm giác, ấm áp máu tươi đã từ trên mặt bừng lên. Ngay sau đó, càng nhiều đạn bao phủ tới. Thứ bên này tiến công chí ít có 10 người, hỏa lực quá mạnh. Đội trưởng, dưới lầu địch nhân quá nhiều, mái nhà cần tiếp viện, mái nhà cần tiếp viện. Tên bảo tiêu này cầm bộ đàm, khàn cả giọng giống to. Trên lầu chót bốn tên bảo tiêu căn bản thủ không được vị trí của mình. Bọn hắn bị trước sau vườn hoa người hấp dẫn, chỉ có thể lung tung hướng về phía trước hậu hoa viên xạ kích, ý đồ ngăn cản từ trước sau vườn hoa tới người. Mà cửa chính cùng nơi cửa sau sát thủ, thừa cơ cấp tốc hướng biệt thự tiến lên. Bản thân cái này chính là kế hoạch của bọn hắn, có người phụ trách hấp dẫn hỏa lực, có người phụ trách cường công. Tất cả tiểu đội đều phân công minh xác. Đồng thời bọn hắn nhanh hơn, bên này thương một vàng, nhất định có người báo động, cảnh sát lúc nào cũng có thể sẽ tới. Lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Chương 1096, kéo dài xâm lấn giành giật từng giây. Chương 1096, kéo dài xâm lấn giành giật từng giây. Chu Hạo, ngươi mang ba người lên lầu chót tiếp viện, những người khác giữ vững vị trí của mình. Tony nghe được trong bộ đàm mãnh liệt tiếng súng, lập tức hạ lệnh. Là, đội trưởng, theo ta đi. Chu Hạo đáp ứng một tiếng, lập tức mang theo ba người lên lầu. Hắn vừa lên lầu, nhìn thấy mái nhà tình huống, trong lòng lập tức trầm xuống. Biệt thự trước sau hai bên xi măng hàng rào bên kia, không ngừng có đạn rơi xuống. Dụng cụ giảm thanh súng ngắn thanh âm phi thường dày đặc. Phía trước vườn hoa cùng phía sau trong hoa biên, hẳn là riêng phần mình đều có 10 cái tả hữu sát thủ, nếu không, dùng súng ngắn đánh không ra dạng này hỏa lực mật độ. Hôm nay tới sát thủ rất nhiều, chính là hướng về phía muốn nghe tiên sinh mệnh tới. Hai người các ngươi đi phía trước, ngươi đi theo ta. Chu Hạo lập tức phân phối một hạ nhân tay. Hai người tiếp viện phía trước vườn hoa phương hướng, hai người tiếp viện phía sau vườn hoa phương hướng. Trước sau vườn hoa hoàn cảnh, Chu Hạo hiểu rõ tại tâm, phía trước vườn hoa bên kia có một cái nho nhỏ suối phun ao nước chung quanh chính là mặt cỏ, hoàn cảnh tương đối đơn giản. Có thể chỗ giấu người chính là bể phun nước bên kia. Bởi vì suối phun ao nước tu hơi cao, trong ao còn có một tôn pho tượng, ao nước bên kia có thể coi như công sự ẩn thân khai hỏa. Tiên viện trừ cái này bể phun nước, mặt khác hoàn cảnh liền tương đối đơn giản, không giấu được người. Hậu viện hoàn cảnh liền phức tạp rất nhiều. Hậu viện cây cối trồng không ít, còn có những thực vật khác cùng một chút trang trí, rất nhiều nơi đều có thể giấu người phản kích, muốn áp chế tiền viện nên vấn đề không lớn, nhưng muốn sau khi áp chế viện, không dễ dàng như vậy. Đánh trả, hỏa lực áp chế, đừng để bọn hắn tới gần phòng ở. Chu Hạo lớn tiếng mệnh lệnh. Những người hộ vệ này đều không có lẫn nhau tới gần, mà là cách vài mét trốn ở mái nhà xi măng hàng rào phía sau, thò người ra cùng trong hoa viên sát thủ đối sạng. Chu Hạo tập trung vào một tên sát thủ kia trốn ở một gốc cây cọ phía sau, cũng đang không ngừng hướng về mái nhà nổ súng. Hắn cũng không có trực tiếp hướng tên sát thủ kia nổ súng, mà là lung tung hướng sát thủ phụ cận những người khác mở mấy phát, sau đó lập tức xuất thân, giấu ở xi măng hàng rào phía sau. Đằng sau hướng bên cạnh ước chừng lướt ngang hơn 1 mét, quan sát được có sát thủ ngay tại hướng lúc trước hắn vị trí nổ súng, cái chỗ kia xi măng bị viên đạn đánh bể ra. Sau đó hắn bỗng nhiên thò người ra, cấp tốc hướng cây cọ sát thủ phía sau nổ súng. Phanh, phanh phanh. Thương thứ nhất vừa vặn đánh vào cây cọ phía trên, tại cây cọ phía trên lưu lại một cái bắn nổ lỗ tròn. Thương thứ hai, thương thứ ba, trực tiếp đánh vào sát thủ này trên đầu. Chu Hạo cấp tốc mở bà thương, sau đó lập tức xuất thân, núp ở xi măng hàng rào phía sau. Nửa giây đằng sau, liền có như hạt mưa đạn rơi vào xi măng trên hàng rào mặt, đánh xi măng bay tán loạn. Chu Hạo tim đập nhanh hơn, hô hấp có chút biến thô trọng. Đây chính là tại nhảy múa trên lưới đao, nhưng bọn hắn ăn chính là chén cơm này. Lão bản mở tiền lương cũng đầy đủ bọn hắn bán mạng, trên thế giới này hết thảy đều là có giá cả, mệnh cũng có giá cả. Mẹ nhà hắn. Cao Thịnh quay đầu nhìn thoáng qua phía sau cây người ngã xuống, lạnh cả tim, nghe Bình Hiếu bên người bảo tiêu sát thực đều là chuyên nghiệp, thương pháp tinh chuẩn, chiến đấu tố dưỡng rất cao, mà lại lá gan rất lớn. Cầm thương, sợ nhất chính là có thương nhát gan. Có thương nhát gan lung tung nổ súng, ngược lại sẽ chết càng nhanh. Nhưng cũng may, bọn hắn lần này người, cũng không phải cho không đa số đều là lính giải ngũ, cũng có rời đi cảnh đội, tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Bọn hắn dựa vào nhân số ưu thế, hay là chế trụ mái nhà nghe Vĩnh Hiếu bảo tiêu, đem mái nhà bảo tiêu hấp dẫn tới, là cửa trước sau sát thủ sáng tạo ra điều kiện. Còn có hai đội sát thủ căn bản không có nổ súng, thừa dịp Cao Thịnh cùng một đội khác người hấp dẫn hỏa lực, bọn hắn lặng yên không một tiếng động tới gần biệt thự. Hai tên sát thủ một trái một phải tới gần cửa lớn vị trí, nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến công, mà là nhìn chằm chằm trong cửa, hướng phía sau làm một thủ thế, từng người sát thủ cấp tốc tới gần cửa ra vào, mấy người khẩu súng nhắm ngay cửa ra vào phương hướng, còn lại mấy người mở ra ba lô, xuất ra chuyên nghiệp leo lên công cụ, lặng yên hướng trên lầu bỏ đi. Biệt thự nơi cửa sau người cũng giống như vậy, có người nhìn chằm chằm cửa sau, có người lặng lẽ hướng trên lầu bò, còn có phân tán đến hai bên, thông qua hành lang hai bên cửa sổ vào bên trong quan sát, tìm kiếm bên trong bảo tiêu vị trí. Chờ bọn hắn đồng bạn sắp leo lên lầu 2, cửa trước sau sát thủ cũng bắt đầu tiến công. Bọn hắn muốn tiến công hấp dẫn bên trong bảo tiêu lực chú ý, hiểm hộ leo lầu sát thủ, chỉ cần leo lầu sát thủ có thể tấn công vào đi, bọn hắn hôm nay liền thành công một nửa. Động thủ. Cửa chính vị trí, một cái mang theo màu đen khăn trùm đầu nam nhân bỗng nhiên dùng sức vung tay lên, bên cạnh một tên tử trong ba lô xuất ra toàn uy lực súng bắn đạn ghém nam nhân, đột nhiên đối với cửa chính khóa cửa bóp lấy cò súng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cửa chính khóa cửa bị một thương đánh bay. Nếu như là đánh lén, có thể thành công chui vào biệt thự, bọn hắn căn bản sẽ không sử dụng đặt ở trong ba lô súng bắn đạn ghém, nhưng bây giờ tình huống đã cải biến. Đánh lén biến thành cường công, liền không cố được nhiều như vậy. Biệt thự cửa chính trực tiếp bị mở ra, hai tên sát thủ lẫn nhau hiệp hộ, đột nhiên đem màu đen bao lớn vào bên trong con ra. Phanh phanh phanh, phanh 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 phanh. Bao lớn vừa mới lóe lên, kịch liệt súng ống âm thanh đột nhiên từ biệt thự trong đại sảnh vang lên, hai đạo súng ống từ đen kịt trong đại sảnh sáng lên, mấy quả đạn tinh chuẩn đánh vào màu đen bao lớn phía trên. Bao lớn còn không có rơi xuống, liền bị đánh thành cái sảng. Bất quá nổ súng bảo tiêu cũng bởi vậy bại lộ vị trí. Phốc thử phốc thử phốc thử. Cửa ra vào hai tên sát thủ lập tức hướng bảo tiêu nổ súng, hai tên bảo tiêu lập tức xuất thân, núp ở tráng lệ trụ từ phía sau, nhưng bên trái bảo tiêu không có chú ý tới. Một thanh họng súng đen ngòm từ mặt bên cửa sổ rũa đi vào, hung hăng bóp lấy cò súng. Phốc thử phốc thử phốc thử. Mặt bên cửa sổ vị trí sát thủ bắc cỏ, viên đạn thứ nhất đánh trúng bảo tiêu bà bay, bảo tiêu kêu thảm một tiếng, nhưng người muốn quấn hướng trụ tử khác một bên. Ngay sau đó hai viên đạn liền đánh trúng phía sau lưng của hắn. Bảo tiêu này toàn thân lắc một cái, phía sau lưng toát ra hai cỗ huyết hoa, lập tức vùng vẫy một hồi, ngã trên mặt đất đã mất đi âm thanh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hắc ám trong phòng khách lại có hai đạo súng ống xuất hiện, trực tiếp hướng cửa sổ sát thủ xạ kích, cửa sổ pha lê bị trong nháy mắt đánh nát, tên sát thủ kia bị đánh không ngóc đầu lên được, hắn đệ thấp thân thể cấp tốc lui lại. Cửa chính, cửa sau vị trí đều đang kịch liệt bắt lửa. Nhất là nơi cửa sau hai tên bảo tiêu đã có chút gánh không được, ngay tại liên tục lùi về phía sau. Xông đi bảo. Cửa sau vị trí bỗng nhiên có sát thủ bảo, hắn một bên xông vào cửa sau, một bên xạ kích, canh giữ ở cửa sau lui lại bảo tiêu thương pháp tinh chuẩn, trong nháy mắt ba thương đánh vào lồng ngực của hắn. Phanh phanh phanh. Ba đóa huyết hoa trong nháy mắt nổ tung, từng luồng ấm áp máu tươi tuôn ra, sát thủ này kêu thảm ngã xuống. Nhưng phía sau hai tên sát thủ lập tức chặn vào. Phốc thử phốc thử phốc thử. Phốc thử phốc thử phốc thử. Hai tên sát thủ trực tiếp hướng bọn hắn nổ súng, một tên bảo tiêu trúng đạn, cánh tay, ngực trực tiếp bị đánh trúng, thương của hắn rơi trên mặt đất, dãy rủa lấy thối lui đến vách tường phía sau. Một gác hộ vệ khác vận khí tốt, không có trúng thương, nhưng cũng bị đạn bức lui, núp ở khác một bên vách tường phía sau. Nóng dược đạn không ngừng đánh vào bên cạnh hắn trên vách tường, từng viên đạn để hắn nhịp tim tăng tốc, hô hấp thô trọng. Sự uy hiếp của cái chết để tên này bảo tiêu lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Ta trúng đạn, mau cứu ta! Tên địa thụ thương bảo tiêu ngồi liệt trên mặt đất, máu không ngừng từ trong thân thể của hắn tuôn ra, hắn cảm giác toàn thân rét run, ý thức bắt đầu mơ hồ, vô ý thức hướng mình đồng bạn xin giúp đỡ. Có thể tên đồng bạn kia nhìn hắn một cái, lập tức lau chán một cái bên trên mồ hôi lạnh, đung nhiên rời đi hắn vị trí phòng thủ, mượn vách tường yểm hộ, thoát đi cửa sau vị trí. Hắn từ bỏ vị trí phòng thủ của mình. Cửa sau không có người lại phản kích. Từng người sát thủ từ cửa sau nối đuôi nhau mà vào. Hai tên mở đường sát thủ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lẫn nhau hiểm hộ, rất mau tới đến thụ thương bảo tiêu vị trí. Bọn hắn kiểm tra khác một bên, trốn ở nơi đó bảo tiêu đã biến mất không thấy gì nữa. Phốc thử. Một tên sát thủ trực tiếp bổ thương, một thương đánh nổ tên bảo tiêu này đầu. Bảo tiêu toàn thân run rẩy một chút, toàn thân giống như là một đám thịt nhão bình thường tê liệt ngã xuống. Chúng ta tiến đến. Dẫn đầu nam nhân cầm bộ đàm, đối với bên trong nói một câu, sau đó mang theo mấy tên sát thủ tiến vào biệt thự. Cùng lúc đó, lật đến lầu 2 sát thủ cũng trực tiếp từ cửa sổ lật ra đi vào. Bọn hắn tiến đến. Phanh phanh phanh. Lầu 2 có bảo tiêu nhìn thấy bên cạnh cửa sổ có bóng người lóe lên, lập tức hướng về bóng người phương hướng nổ súng, một tên sát thủ vừa mới chuẩn bị lật đi vào, liền bị đạn đánh trúng, kêu thảm từ lầu 2 rớt xuống. Giữ vững lầu 2, đừng để bọn họ chạy tới. Tony sắc mặt biến hóa, những sát thủ này số lượng cùng chuyên nghiệp trình độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Bọn hắn là chuyên nghiệp, bọn gia hỏa này bên trong đại đa số người cũng là chuyên nghiệp, mà lại số lượng của bọn họ so bảo tiêu nhiều rất nhiều, nhân số chỉ sợ tiếp cận bọn hắn gấp đôi, khổng lồ biệt thự phân tán bảo tiêu vị trí, để bảo tiêu khó mà hình thành hoàn thiện bảo hộ. Lầu 2 bên này, bảo tiêu cùng sát thủ lập tức bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Lầu 1 bên kia, canh giữ ở lầu 1 cửa trước bảo tiêu cũng bắt đầu bị tiền hậu giáp kích. Biệt thự có bảo tiêu có thể từ lầu 2 cung cấp nhất định hỏa lực trợ giúp, mới không có để bọn hắn bị tiền hậu giáp kích trực tiếp xử lý. Nhưng loại tình huống này tiếp tục kéo dài, bọn hắn hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Càng nhiều sát thủ ngay tại tiến vào biệt thự. Đã 10 phút đồng hồ. Trong mật thất, nghe Vinh Hiếu nghe được súng ống thanh âm càng ngày càng gần, hắn đẩy kính mắt, cũng không có bối rối, mà là trấn định nhìn một chút đồng hồ. Từ hắn cho Quách Tiên Sinh gọi điện thoại bắt đầu đến bây giờ, thời gian đã qua 10 phút đồng hồ. Rất nhanh, những sát thủ này liền sẽ biết, Thiện Thủy Loan cái này Hương Giang đỉnh cấp biệt thự khu vực địa vị. Chương 1097, không kiên trì nổi máy bay trực thăng đến chương 1097, không kiên trì nổi máy bay trực thăng đến đánh giống như rất kịch liệt. Thiện Thủy Loan đại hạ trong căn hộ, A Kiện cầm kính viễn vọng, còn tại quan sát đến Nghê Gia biệt thự. Từ hắn bên này, vừa vặn có thể nhìn thấy Nghê Gia biệt thự đại khái tình huống. Trong bóng đêm, những sát thủ kia đều mặc lấy quần áo màu đen, rất khó phân biệt, bất quá đại khái vẫn có thể nhìn thấy một chút tình huống bên kia. Những sát thủ áo đen kia cũng không có bại lui vết tích, nhìn giống như đã có không ít người giết tiến vào trong khu nhà cao cấp. Từ hiện tại cục diện đến xem, nghe Vịnh Hiếu chuẩn bị giống như cũng không là như vậy đầy đủ. A Kiện phán đoán, buổi tối hôm nay những sát thủ này nói không chừng thật sự có cơ hội đắc thủ. Kiện ca, cảnh sát tới. Đúng lúc này, bên cạnh một cái khác cầm kính viễn vọng đầu đường xó chợ bỗng nhiên chỉ vào Thiện Thủy Loan đại đạo bên kia đang có từng chiếc công kích xe nhanh chóng lái tới. Ước chừng chí ít có vượt qua 10 chiếc công kích xe tới, đồng thời những này công kích xe rất kỳ quái không có mở ra đèn báo hiệu, không có mở đèn cảnh sát, tựa hồ cũng không có kéo còi báo động. Thiện Thủy Loan đại đạo ngay tại cao ốc dưới lầu, bọn hắn mở ra cửa sổ, nhiều như vậy xe cảnh sát tới, nếu như kéo vang lên cảnh báo, bọn hắn trên lầu nhất định có thể nghe được. Hiện tại nghe không được còi cảnh sát thanh âm, đã nói lên những này công kích xe vô cùng có khả năng căn bản cũng không có kéo còi báo động. Những xe này ngay tại lặng im tiến lên. 12 chiếc công kích xe. A Kiện nhìn chằm chằm những cái kia công kích xe, nhìn một chút thời gian, từ bọn hắn phát hiện những sát thủ kia động thủ bắt đầu, đến bây giờ cũng bất quá khoảng 15 phút thời gian. Mà trong khu nhà cao cấp người phát hiện bọn hắn, báo động đến bây giờ, thời gian sẽ chỉ ngắn hơn. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, đại đội cảnh sát liền đã đuổi tới, cảnh sát đối với Thiện Thủy Loan khu biệt thự coi trọng có thể thấy được luống đốn. Vốn liếng xã hội, tiền chính là thứ trọng yếu nhất. Lão bản, cảnh sát trình diện tới 12 chiếc công kích xe, từ báo động đến cảnh sát trình diện, hẳn là chỉ có chừng 10 phút đồng hồ thời gian. A Kiện nhìn chằm chằm kính viễn vọng, lấy điện thoại ra, cho Trần Giang Hà gọi điện thoại báo cáo. Nhọn cắt ngay bên kia, Trần Giang Hà cũng không có nghỉ ngơi, mà là phủ thêm một bộ y phục, cũng đang đợi tin tức. Hắn cảm thấy, buổi tối hôm nay Cam Điệu Tổ bốn người hành động xác suất thành công cũng không cao, nhưng chưa hẳn hoàn toàn không thành công cơ hội, nghe Vịnh Hiếu dù sao tại Luân Đôn chờ đợi nhiều năm như vậy, chưa chắc có cay độc như vậy. Tới nhanh như vậy, vậy bọn hắn xác suất thành công thì càng thấp. Trần Giang Hà nhìn một chút đồng hồ, hắn cũng không kinh ngạc cảnh sát tới nhanh như vậy, cảnh sát trong vòng 10 phút đuổi tới Thiện Thủy Loan rất bình thường, hắn kinh ngạc chính là, đại đội cảnh sát có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi tới Thiện Thủy Loan. Một hai chiếc công kích xe cùng mười mấy chiếc công kích xe đuổi tới hoàn toàn là hai việc khác nhau. Những cái kia xe cảnh sát giống như không có ý định trực tiếp tiến vào Nghê gia, bọn hắn đem Nghê nhà Hòa Thuận phụ cận mặt khác biệt thự cách ly đi lên. Lúc này, Á Kiện phát hiện một chút dị thường địa phương. Cái kia 12 chiếc công kích xe, 3 chiếc xe là một tổ, tại Nghê gia bên ngoài biệt thự tạo dựng công sự phòng ngự, công kích xe dừng lại, trên xe võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát xuống xe. Những nhân viên cảnh sát này cũng không phải là phổ thông tuần tra nhân viên cảnh sát, bình thường tờ ưu đội tuần tra, một cô công kích xe là phân phối 5 đến 6 tên nhân viên cảnh sát, trong đó một tên nhân viên cảnh sát là thượng vụ, những người khác là quân trang cảnh. Bọn hắn thông thường phân phối đều là súng ngắn, nhưng trong xe là có một chi trưởng thường cho tới nay Hương Giang bên này đều ra tội phạm, tuần tra nhân viên cảnh sát có khả năng sẽ cùng tội phạm bắt lửa, cho nên công kích trong xe sẽ có trưởng thương. Nhưng cái này 12 chiếc công kích xe mang tới người, tất cả nhân viên cảnh sát tất cả đều mang theo trưởng thương, mặc áo chống đạn, mang theo mũ giáp chống đạn, đây là tờ U bên trong bộ đội cơ động. Đồng thời mỗi chiếc công kích trong xe đều ngồi 8 người. Những nhân viên cảnh sát này vừa xuống xe liền lập tức bố phòng, đem toàn bộ Nghê gia biệt thự cùng chung quanh mặt khác biệt thự tất cả đều ngăn cách đứng lên. Hương Giang cảnh sát hiển nhiên là không hy vọng Nghê gia những sát thủ này quấy nhiều đến trong khu biệt thự mặt khác phú hảo. Cái kia chủ công hẳn là không phải là bọn họ. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, giống như là nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng. Nghê Vịnh Hiếu thể diện thật lớn. Nghê gia biệt thự bên kia chiến đấu còn tại tiếp tục. Trong khu nhà cao cấp những sát thủ này cũng không biết cảnh sát đã đuổi tới, đồng thời ngay tại bố trí phòng ngự đã đem bọn hắn xem như là cá trong chậu. Chỉ có Cam Điệu Tổ bốn người biết cục diện bây giờ, nhưng không quan trọng, những sát thủ này vốn chính là con rơi, bọn hắn chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là có thể, mặt khác coi như toàn bộ bị bắt hoặc là toàn bộ đều chết tại Nghê gia trong khu nhà cao cấp cũng không quan trọng. Cho dù bọn hắn bị bắt cũng không quan hệ, những người này rất rõ ràng nói lung tung hạ tràng. Bọn hắn nếu là dám nói lung tung, chính là cả nhà chết hết hạ tràng. Bất luận nói chuyện lời nói, nên bọn hắn cầm tới tiền một phần cũng sẽ không thiếu, cũng sẽ không có người đi động đến bọn hắn, người nhà của bọn hắn cũng sẽ có tiền thay bọn hắn thưa kiện. Đến lúc đó chưa chắc sẽ ngồi bao nhiêu năm lao, Hương Giang không có tử hình, ngồi một đoạn thời gian lao đằng sau, liền có thể xin mời tạm tha, chưa hẳn cần ngồi thời gian quá dài lao. Lại nói, cho dù có người nói lung tung cũng không quan trọng, căn bản không có gì chứng cứ, Cam Địa cùng Quốc Hoa bọn hắn những người này nếu là tùy tiện bị cắn một chút, liền có thể đi bảo, bọn hắn đã sớm tiến bảo. Những người này sẽ chỉ nói bọn hắn là bị Hàn Sâm chỉ điểm, muốn vì Hàn Sâm báo thù, cái gì khác cũng sẽ không nói. Cam Địa tổ bốn người căn bản không quan tâm bọn hắn có thể hay không bị bắt, bọn hắn chỉ để ý những người này có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Giữ vững lầu 2, giữ vững lầu 2, tất cả mọi người co vào phòng ngự, giữ vững lầu 2. Lầu 2 đầu bậc thang phụ cận, bảo tiêu đội trưởng Tony vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp cầm bộ đàm mệnh lệnh. Tiến vào biệt thự sát thủ càng ngày càng nhiều. Lầu 1 4 tên bảo tiêu đã rất khó rút lui đi lên, mái nhà 8 tên bảo tiêu bị bên ngoài sát thủ ngăn chặn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể xuống lầu, lại thêm đã bị giết 5 6 tên bảo tiêu. Hiện tại lầu 2 bên này bảo tiêu chỉ còn lại có 11 12 cái. Bọn hắn căn bản thủ không được quá lớn khu vực, chỉ có thể dốc hết toàn lực giữ vững lầu 2 vị trí. Nghe Vinh Hiếu phòng ngủ tại lầu 2. Hắn mật thất cũng tại lầu 2. Bọn hắn đến giữ vững lầu 2. Rút lui, lên lầu, lên lầu. Lầu 1 tới gần tiền môn vị trí, còn có 3 tên bảo tiêu, cái này 3 tên bảo tiêu, nguyên bản hình thành hỏa lực đan sen, để cửa chính sát thủ rất khó đột nhập tiến đến. Nhưng bọn hắn bị đánh lén bắn lén, xử lý một cái. Hiện tại cửa sau phòng ngự cũng bị đột phá, đứng trước tiền hậu giáp kích cục diện. Một tên bảo tiêu không thể không giữ vững phía sau. Trước đó còn có lầu 2 bảo tiêu, có thể vì bọn hắn cung cấp nhất định hỏa lực trợ giúp, nhưng bây giờ lầu 2 cũng xuất hiện sát thủ, lầu 2 phòng tuyến đang bị một chút xíu đột phá. Lầu 2 bảo tiêu đã rất khó vì bọn họ cung cấp hỏa lực tiếp viện. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, đã thủ không được cửa chính. Bọn hắn đến thừa dịp thang lầu còn không có thất thủ, rút lui đến trên lầu 2, nếu không một khi trước sau sát thủ đều vượt trên đến, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị xử lý. Lên lầu, lên lầu. Đè vào trước mặt hai tên bảo tiêu vô cùng rõ ràng cục diện bây giờ, bọn hắn lẫn nhau hiểm hộ hướng cửa chính nổ súng, vừa lái thương, một bên triệt thoái phía sau. Phía sau bọn họ cách đó không xa chính là thông hướng lầu 2 thang lầu có hai cái cửa bảo, một trái một phải, ở giữa vị trí hình thành giao nhau. Sau đó kéo dài đến lầu 22 bên trái phải vị trí. Bên trên. Nhanh lên, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nơi cửa sau sát thủ, dẫn đầu nam nhân không ngừng thúc giục, bọn hắn rất rõ ràng, bên này tiếng súng một vang, Thiện Thủy Loan tuyệt đối sẽ có phú hào báo động. Những an ninh kia không cần để ý, nhưng cảnh sát sẽ rất nhanh chạy đến. Bọn hắn đến tại cảnh sát đến trước đó, giải quyết Nghê Vịnh Hiếu rút lui. Bờ biển cano đã sắp xếp xong xuôi, bọn hắn làm xong việc, sẽ có xe trực tiếp đem bọn hắn đưa đến bờ biển, sau đó cưỡi cano rút lui, cano lại lượn quanh một vòng tròn lớn, trực tiếp tiến về bằng thành. Chỉ cần có thể đến bằng thành, bọn hắn liền an toàn. Bên trên, ba tên sát thủ liếc nhau, đồng thời từ cửa sau thông đạo giết tới. Ba người cơ hồ là đồng thời hướng trụ từ bên kia nổ súng, cây cột kia phía sau cất giấu một tên bảo tiêu. Tên bảo tiêu kia cũng gần như đồng thời nổ súng. Phốc thử phốc thử phốc thử. Phanh phanh phanh. Phốc thử phốc thử phốc thử. A. Một tên tay súng đông nhiên kêu thảm một tiếng, bị một thương đánh trúng ngực, hắn kêu thảm ngã xuống, bên người hai tên sát thủ tiếp tục khai hỏa, hỏa lực hung mạnh ép tên bảo tiêu kia không thể không trốn ở trụ tử phía sau, kiệt lực co lên thân thể. Cây kia hoa lệ trụ tử bị đánh mảnh đá bay tán loạn, có chút băng lên mảnh đá trực tiếp đánh vào bảo tiêu trên thân, để bảo tiêu này bị đánh trúng địa phương, truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt. Đi, đi, đi mau. Phía trước cái kia hai tên bảo tiêu thừa cơ lui lại một bên hướng cửa chính nổ súng. Biệt thự cửa chính bên kia sát thủ cũng đã đè lên. Mấy tên sát thủ vừa lái thương, một bên từ cửa chính miệng giết tiến đến. Hai tên bảo tiêu một bên tránh né đạn, vừa lái thương. Hai người bọn họ đều không có chú ý tới, bên cạnh cửa sổ phụ cận, có sát thủ lặng lẽ rôi ra bàn lén. Phanh phanh phanh. Ba tên bên cạnh sát thủ đồng thời nổ súng, một trận đạn dày đặc trực tiếp hướng hai tên bảo tiêu đánh qua, một tên bảo tiêu trên thân tách ra huyết hoa, trực tiếp bị đánh trúng. Đều thảm ngã xuống đất. Một gã hộ vệ khác hốt hoảng đánh trả, cấp tốc kéo lấy hắn, trốn đến trụ tử phía sau, sau đó thối lui đến mặt bên trong phòng. Cơ hồ là đỏ mắt, ba tên bảo tiêu một tên bị đánh thương, hai tên bị ép không cách nào động đậy, bọn hắn cũng không còn cách nào ngăn cản cửa chính vị trí những sát thủ kia tràn vào. Đáng chết, giữ vững, giữ vững. Tam thúc cầm thương, cũng đối với lầu hai sát thủ nổ súng, lầu hai sát thủ vừa lái thương, một bên bọc đánh tới. Lầu một sát thủ không có trở ngại, trực tiếp bắt đầu thuận thang lầu hướng lên phía trên công kích. Tony mang theo ba tên bảo tiêu canh giữ ở đầu bậc thang, không ngừng hướng phía dưới khai hỏa áp chế. Dây đặc súng ống âm thanh điên cuồng vang lên, trong đó còn kèm theo ngẫu nhiên tiêu thảm, càng ngày càng nhiều đạn bắn vào bọn hắn phụ cận trên vách tường, để mỗi người tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Tony không biết bọn hắn còn có thể thủ bao lâu, nhưng hiển nhiên bọn hắn đã thủ không được quá lâu. Kiện ca, có máy bay trực thăng. Cùng lúc đó, Thiện Thủy Loan đại hạ bên kia, A Kiện bên người của Hoặc Tử chợt phát hiện có máy bay trực thăng đang đến gần. Chương 1098, thần binh trên trời rơi xuống khó khăn anh kỳ phong. Chương 1098, thần binh trên trời rơi xuống khó khăn anh kỳ phong máy bay trực thăng. A Kiện sững sờ, không nghĩ tới còn sẽ có máy bay trực thăng xuất hiện. Cái đồ chơi này, A Kiện tại trong hiện thực còn không có gặp qua, hắn chỉ ở Hương Giang trong phim ảnh gặp qua. Hắn cầm kính viễn vọng, lập tức hướng bên người đầu đường xó chợ chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy được một khung máy bay trực thăng chính nhanh chóng bay tới. Bộ kia máy bay trực thăng phía trước còn có một chiếc đặc chế đèn pha, ánh đèn có thể soi sáng ra khoảng cách mấy trăm mét. Ngoa tạo, là phi hổ đội, khẳng định là phi hổ đội tới, ta tại trong phim gặp qua. A Kiện đột nhiên kịp phản ứng, đây nhất định là phi hổ đội máy bay trực thăng, Hương Giang không ít trong phim ảnh đều có phi hổ đội ngồi máy bay trực thăng chấp hành nhiệm vụ hình ảnh. A Kiện trước đó còn tưởng rằng vậy cũng là giả, chỉ là phim hiệu quả, không nghĩ tới, cái này nhìn lại là thật, phi hổ đội thật sự có máy bay trực thăng. Nghe Vinh Hiếu thể diện thật lớn, vậy mà có thể làm cho phi hổ đội xuất động máy bay trực thăng tới cứu hắn. Tên Vương bắt đạn này dựa vào cái gì? Đáng tiếc A Kiện đối với phi hổ đội còn chưa đủ hiểu rõ, bằng không mà nói liền sẽ biết, Hương Giang phi hổ đội xác thực có máy bay trực thăng, bọn hắn sử dụng chính là một loại nước pháp sinh, danh hiệu là cá heo máy bay trực thăng. Phi hổ đội đã từng sử dụng máy bay trực thăng tiến hành hơn người chất nghị cách cứu viện, không trung tập kích, cùng điều viên rút lui các loại khác biệt nhiệm vụ. Thanh âm gì? Nghe ra biệt thự trên không, từng đợt cánh quạt thanh âm truyền đến, sau một khắc, liền có chói mắt ánh đèn chiếu xạ qua đến, đảo qua toàn bộ biệt thự. Là máy bay trực thăng, có máy bay trực thăng tới. Đáng chết là phi hổ đội. Trong hoa viên, nghe được cánh quạt thanh âm, lại nhìn thấy đèn pha chiếu xạ qua đến, Cao Thịnh sắc mặt đại biến, lập tức liền kịp phản ứng, đây là phi hổ đội. Là phi hổ đội đến. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, buổi tối hôm nay Hương Giang cảnh đội làm sao cũng không trở thành trực tiếp xuất động phi hổ đội, bình thường đều là hẳn là xuất động bộ đội cơ động, nhưng bây giờ phi hổ đội vậy mà trực tiếp tới. Nghe Vinh Hiếu có tư cách gì có thể làm cho phi hổ đội trực tiếp tới? Hắn dựa vào cái gì? Khi Cao Thịnh ý thức được là phi hổ đội sau khi đến, lập tức không chút do dự xoay người rời đi. Phi hổ đội tới, nhiệm vụ của bọn hắn đã không có khả năng hoàn thành, hiện tại không đi liền phải chết. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, trừ phi đã vào nhà sát thủ có thể lập tức tìm tới Nghe Vinh Hiếu, đem Nghe Vinh Hiếu xử lý. Cao Thịnh không chút do dự xoay người chạy. Vừa vặn bên cạnh có sát thủ hiển nhiên không đủ thông minh, vậy mà vô ý thức đối với máy bay trực thăng nổ súng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Từng viên đạn hướng phi giữa các hàng máy bay trực thăng vào tới. Trưởng quan, chúng ta bị đạo tặc tập kích. Trên phi cơ trực thăng phi hổ đội viên lập tức báo cáo. Cho phép đánh trả, lặp lại, cho phép đánh trả. Phụ trách chỉ huy hành động lần này tổng cảnh sở không chút do dự trực tiếp hạ lệnh. Hương Giang phi hổ đội trực tiếp do cảnh vụ chỗ một tên phó trưởng phòng lãnh đạo, mà phụ trách phi hổ đội huấn luyện cùng quản lý là một tên cảnh ti cấp bậc chủ quản. Một khi triển khai nhiệm vụ hành động, bình thường là do một tên tổng cảnh sở cấp bậc cao cấp cảnh sát trực tiếp chỉ huy. Cho phép nổ súng, lặp lại, cho phép nổ súng. Phi hổ đội tổ hành động A đội quan chỉ huy làm một cái rõ ràng chỉ thị, đồng thời trong miệng lặp lại hai lần mệnh lệnh. Phi hổ đội tổ hành động bình thường chia làm A đội cùng B đội, một đội phiên trực thời điểm, một đội khác lại nghỉ ngơi hoặc là huấn luyện. Hôm nay đi vào Thiện Thủy Loan chính là phi hổ đội A đội. Cho phép xạ kích mệnh lệnh một chút đạn, tiếng súng liền lập tức vang lên. Cộc 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 đát, cộc 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 đát. Cá heo máy bay trực thăng hai bên, một trái một phải, hai tên phi hổ đội viên cầm trong tay súng trường tấn công, trực tiếp hướng trong hoa viên sát thủ đánh trả. Đạn dày đặc trực tiếp đem uy hiếp lớn nhất địch nhân bao phủ, mấy tên sát thủ thân thể trong nháy mắt nổ tung lên huyết vụ, toàn thân run rẩy đều thảm ngã xuống. Máy bay trực thăng phi hành hoàn toàn không có ảnh hưởng đến những này phi hổ đội viên xạ kích, bọn hắn xạ kích tí nguyên giữ vững cực cao độ chính xác. Tinh chuẩn xạ kích tăng thêm cường đại hỏa lực, để trong hoa viên tay súng hoàn toàn không có sức chống cự. Theo ngắn ngủi mà hữu lực tiếng súng không ngừng vang lên, từng người sát thủ ngã xuống trong vườn hoa. Cao Thịnh hoảng sợ quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy phía sau mình đã thây ngang khắp đồng, hắn mang tới một đội này sát thủ, tuyệt đại đa số đã bị thanh lý. Bọn hắn căn bản không phải những này phi hổ đội viên đối thủ. Cao Thịnh núp ở trong bóng tối, căn bản không dám nổ súng, hắn chỉ có thể khẩn cầu trong máy bay trực thăng phi hổ đội viên không có chú ý tới hắn, hắn trốn ở trong hắc ám, trên phi cơ trực thăng phi hổ đội viên xác thực không có chú ý tới hắn. Máy bay trực thăng trực tiếp lơ lửng tại biệt thự trên nóc nhà, hai bên phi hổ đội viên họng súng chỉ hướng trên nóc nhà người. Bỏ súng xuống, đều bỏ súng xuống, giơ tay lên. Chu Hào sắc mặt đại biến, đội vàng giống to. Bọn hắn mặc dù đều ở nước Anh công ty bảo an treo tên, có thân phận hợp pháp cùng chứng nhận sử dụng súng, cũng tại Hương Giang báo cáo chuẩn bị qua, nhưng luật pháp sự tình là đang giảng pháp luật thời điểm mới có tác dụng. Hiện tại cũng không phải giảng pháp luật thời điểm. Từng người bảo tiêu đồng dạng phản ứng cực nhanh, bọn hắn cũng không muốn cùng Hương Giang cường đại nhất thành thị bộ đội đặc chủng giao chiến, từng cái nhanh chóng buông súng trong tay xuống, thành thành thật thật giơ hai tay lên. Sau đó, hai tên phi hổ đội viên ý nguyên cầm thương giám thị bọn hắn, mặt khác phi hổ đội viên lập tức tiến hành thẳng đứng dây thường hàng, lợi dụng dây thường cấp tốc từ trên phi cơ trực thăng tuột xuống, rơi vào nghe ra biệt thự trên nóc nhà. Trưởng quan, chúng ta là nghe tiên sinh bảo tiêu, chúng ta có hợp pháp chứng nhận sử dụng súng. Chu Hào lập tức la lớn. Đã đứng đi, thối lui đến một bên. Một tên phi hổ đội viên lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, mệnh lệnh Chu Hào bọn hắn cái này tám tên bảo tiêu đứng ở một bên, rời xa súng ống của bọn họ. Xuống lầu. Đội trưởng đối với tên này phi hổ đội viên làm một thủ thế, theo mang theo đội viên khác cấp tốc xuống lầu. Rốt cuộc đã đến. Trong mặt thất, nghe Vinh Hiếu nghe phía bên ngoài truyền đến bán tự động vũ khí thanh âm, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng dáng tươi cười, hắn đã sớm biết phi hổ đội hội đến. Hắn sớm đã kế hoạch tốt. Nghe Vinh Hiếu biết Quách Tiên Sinh cùng cảnh vụ trưởng phòng quan hệ không ít, sớm đã đi thông Quách Tiên Sinh con đường, lại thêm nơi này là Thiện Thủy Loan khu biệt thự, ở đều là nhân vật phi phú thức quý. Chỉ cần Quách Tiên Sinh gọi điện thoại đi qua, cảnh đội nhất định sẽ phi thường trọng thị, có cực lớn xác suất lại phái phi hổ đội tới, dù sao cảnh đội bên này nhất tiện tay, chắc chắn nhất chính là phi hổ đội. Coi như cảnh đội không phái phi hổ đội tới cũng không quan hệ, bộ đội cơ động làm theo có thể đem những sát thủ này giải quyết. Những sát thủ này không phải Trần Giang Hà người, chính là Cam Điệu tổ bốn người. Bọn hắn là Cam Điệu tổ bốn người khả năng càng lớn, lấy Trần Giang Hà năng lực, hắn tại Thiện Thủy Loan làm ra chiến trận lớn như vậy, rất khó bãi bình. Hắn đến Hương Giang thời gian quá ngắn. Đồng thời, coi như đem sự tình hoàn thành đằng sau đó cũng rất khó thoát khỏi chính mình hiểm nghi, sẽ trêu chọc ngoài định mức phiền phức. Chỉ có Cam Điệu tổ bốn người, nhiều năm như vậy nuôi đủ nhiều chân có thể làm chuyện này, đồng thời tại sau đó cũng có thể để cảnh sát bắt không được điểm. Bất quá, buổi tối hôm nay Cam Điệu tổ bốn người hành động thất bại, lại thêm trước đó bọn hắn đối phó Trần Giang Hà hành động cũng có tổn thất trọng đại. Liên tiếp hai lần xuất hiện tổn thất trọng đại, sự tình lại không làm thỏa đáng, bọn gia hỏa này thực lực sợ rằng sẽ bị suy yếu chừng phân nửa, chân của bọn hắn mặc dù không ít, nhưng có thể cầm thương làm việc chưa chắc có bao nhiêu. Bọn gia hỏa này thực lực tổn thất lớn như vậy là tốt rồi đối phó. Tối hôm nay hành động chính là bốn gia hỏa này trung tang, bọn hắn gõ chính mình trung tang. Vào nhà, tất cả nhanh lên một chút vào nhà, mở đèn. Tony cùng Tam Thúc nghe được mái nhà truyền đến tiếng súng cùng máy bay trực thăng thanh âm, đều lập tức kịp phản ứng, biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn lập tức phóng tới phụ cận phòng ngủ. Những hộ vệ khác cũng giống như vậy, từng cái xông vào phòng ngủ, lập tức khóa trái ở cửa, đồng thời mở đèn lên. Trong phòng có cái bàn có giường, lập tức dùng cái bàn cùng giường ngăn ở phía sau cửa. Rất nhiều sát thủ đều không có kịp phản ứng, nhưng những người hộ vệ này hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được tình huống tương tự, lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất. Những người hộ vệ này vừa tiến vào mấy cái gian phòng, những sát thủ kia chính bay tới, phi hổ đội liền xuống tới. Cốc cốc cốc. Một tên sát thủ còn không có kịp phản ứng, phía trước bỗng nhiên sáng lên súng ống, một cái tinh chuẩn ngắn một chút bắn, trong nháy mắt đánh trúng lồng ngực của hắn, sát thủ này kêu thảm một tiếng, liền bị trực tiếp đánh chết. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Phu cận mấy tên tay súng ý thức được không đúng, có thể đã tới đã không kịp, cũng trong nháy mắt liền bị đánh chết. Phi hổ đội, là phi hổ đội tới. Rốt cục có sát thủ thấy rõ ràng người tới dáng vẻ, xem xét trang bị của bọn họ những sát thủ này liền nhận ra, đây là phi hổ đội tới. Đi mau, rút lui. Lầu một cùng lầu hai sát thủ sắc mặt đại biến, một bên lung tung nổ súng, một bên cấp tốc quay người làm bệnh. Chỉ bằng bọn hắn hỏa lực, làm sao có thể là phi hổ đội đối thủ? Hiện tại không trốn, cũng chỉ có một con đường chết. Từng cái sát thủ hoàn toàn mất đi tiếp tục chiến đấu ý chí, mỗi người tự chạy. Phía sau phi hổ đội hai người làm một cái tiểu tổ chiến đấu, lấy tiêu chuẩn đội chiến đấu hình bắt đầu càn quét lầu hai, súng ống âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nghe phía bên ngoài súng ống âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, trong phòng Tony cùng Tam Thúc cũng vô cùng gấp gáp, bọn hắn nếu như bị phi hổ đội xem như là những sát thủ kia trực tiếp đánh chết, vậy liền thua thiệt lớn. A Hiếu đâu? Tam Thúc ánh mắt liếc nhìn một vòng, hay là không thấy được Nghe Vĩnh Hiếu? Trốn đi. Tony vô ý thức nhìn thoáng qua tủ quần áo, hắn cũng muốn đi vào mật thất, nhưng hắn rất rõ ràng, Nghe Vĩnh Hiếu lúc này là tuyệt đối không có khả năng mở ra mật thất để bọn hắn đi vào. Chương 1099, không có chút nào tôn trọng bó tay hết cách. Chương 1099, không có chút nào tôn trọng bó tay hết cách. Trốn đi. Tam Thúc sững sờ, lẩm bẩm nói trốn đi liền tốt, trốn đi liền tốt. Chỉ cần Nghe Vĩnh Hiếu không có việc gì, Nghe gia sinh ý liền có thể duy trì được. Nghe Vĩnh Hiếu nếu là xong đời, bọn hắn những này Nghe gia người cũng phải bị Cam Địa Quốc Hoa những người kia ngay cả da lẫn xương nuốt vào trong bụng. Phi hổ đội từ trên lầu đi xuống, lấy hai người làm một tổ, đều đâu vào đấy tiến lên. Lầu một đại sảnh, mấy tên sát thủ nhanh chóng phóng tới cửa chính, muốn từ biệt thự cửa chính chạy đi. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. A, ba cái ngắn ngủi ngắn một chút bắn trong nháy mắt văng lên, cái kia ba tên sát thủ trong nháy mắt kêu thảm, ngã nhào xuống trên mặt đất, trực tiếp bị phi hổ đội từ lầu 2 ở trên cao nhìn xuống đánh chết. Phi hổ đội không ngừng tiến lên, thu gặt lấy những sát thủ này sinh mệnh. Thảo ngươi mẹ nó. Một tên sát thủ bị ép vào nơi hẻo lánh, mắt thấy không cách nào chạy trốn, da hỏa này trong mắt hiện ra một vòng màu đỏ tươi, hắn không chỉ có không có đầu hàng, ngược lại giống như là như bị điên cuồng hướng một tên phi hổ đội viên xạ kích. Phanh phanh phanh. Da hỏa này liên tục mở bà thương, một thương đánh trúng tên này phi hổ đội viên ngực, tên này phi hổ đội viên lui về sau nửa bước, họng súng nhất chuyển, đối với hắn nổ súng. Cốc cốc cốc. Một cái súng trường tấn công ngắn một chút bắn thanh âm vang lên, tên sát thủ này ngực lập tức nổ bể ra ba đóa giữ tận huyết tinh chi hoa, hắn kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt liền bị đánh chết. Tên kia phi hổ đội viên đem hắn đánh chết đằng sau, cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Phi hổ đội viên không chỉ có xuyên qua áo chống đạn, đồng thời áo chống đạn còn giả bộ chống đạn cắm tấm, một thương này đánh vào chống đạn cắm trên bằng mặt, đạn hoàn toàn bị chống đạn cắm tấm ngăn trở. Thậm chí không thể đối với tên này phi hổ đội viên sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nếu như không có chống đạn cắm tấm lời nói, đạn coi như bị áo chống đạn ngăn trở, cũng có khả năng tạo thành mặc áo chống đạn người xương sườn gãy xương. Nhưng có chống đạn cắm tấm, liền hoàn toàn không có vấn đề này. Phi hổ đội không chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện, đồng thời trang bị tinh lương. Phi hổ đội không ngừng tiến lên, không ngừng có sát thủ bị đánh chết. Cương đại hỏa lực, tinh lương trang bị, an ý chuyên nghiệp phối hợp, căn bản không phải bọn hắn những này vội vàng bị tổ chức cùng một chỗ sát thủ có thể đối kháng. Song phương căn bản cũng không phải là một cấp bậc đội ngũ. Rốt cục có sát thủ không chịu nổi áp lực như vậy, bắt đầu đầu hàng. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Có sát thủ đội vàng ném đi thương, quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên thật cao. Nam xuống. Nam xuống. Một tên phi hổ đội viên họng súng chỉ hướng tên sát thủ này, mệnh lệnh sát thủ nằm rạp trên mặt đất, một tên khác phi hổ đội viên lập tức đi, dùng đặc chế nhựa tợ lạc tiệp đâm mang, trực tiếp đem tên sát thủ này hai tay trói lại. Sau đó đoạt lại vũ khí, kiểm tra trên người hắn có phải hay không còn mang theo vũ khí khác. Phi hổ đội viên tại trong khu nhà cao cấp tiếp tục tiến lên, bắt đầu hàng sát thủ, đem những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sát thủ toàn bộ đánh chết. Tony bọn hắn những người này trốn ở bật đèn trong phòng trầm mặc không nói, ngoài cửa kéo dài tiếng súng cùng kêu thảm để mỗi người kinh hãi. Những sát thủ này đang phi hổ đội trước mặt không có chút nào năng lực chống cự, thay đổi bọn hắn cũng giống như vậy. Buổi tối hôm nay những sát thủ này, chỉ sợ tuyệt đại đa số đều sẽ chết đang phi hổ đội dưới thương. Mặt khác sát thủ giống như là con thỏ con bị giật mình một dạng, thất kinh đào tẩu. Cao Thịnh thừa dịp không ai chú ý tới hắn, cấp tốc lật ra tường đây, bên cạnh hắn còn đi theo hai gã khác sát thủ, không biết là bọn hắn tổ này người, hay là mặt khác tổ người. Hiện tại không ai có rảnh quản cái này, tất cả mọi người muốn mau chóng chạy trốn. Nhưng bọn hắn vừa chạy ra nghe ra biệt thự, chói mắt cường quang đèn tin quang mang đột nhiên chiếu xạ đi qua. Dừng lại, không được lúc đích. Bỏ xuống xuống, bỏ xuống xuống. Biệt thự bên ngoài, tờ bộ đội cơ động đã đem con đường phong tỏa, cường quang đèn tin quang mang chiếu vào trên người của bọn hắn, để Cao Thịnh ba người không chỗ che thân. Xong đời. Cao Thịnh sắc mặt đại biến, biết bọn hắn không trốn thoát được. Hắn đang muốn nhấc tay đầu hàng. Bên người một tên sát thủ đột nhiên nổ súng, chạy trốn. Phanh. Cộc 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 đát. Hắn vừa hướng nhân viên cảnh sát phương hướng lung tung bắn một phát súng, quay người liền muốn hướng bên cạnh hắc ám chạy tới, tiếp theo trong nháy mắt, bộ đội cơ động bên kia tiếng súng liền vang lên. Cộc 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 đát. Cộc 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 đát. Dây đặc tiếng súng phảng phất là đòi mạng âm phủ, Cao Thịnh còn không có kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác ngực truyền đến đau nhức kịch liệt, từng mảnh huyết vụ từ lồng ngực của hắn xuất hiện. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy dữ dội. Mỗi một viên đạn đánh vào trên người hắn, thân thể của hắn đều sẽ run run một chút, tựa như là ngay tại nhảy một trận quái dị vũ khúc. Cao Thịnh mở to hai mắt nhìn, cảm giác mình đã triệt để đã mất đi đối với thân thể khống chế. Ý thức của hắn bắt đầu phiêu hốt, thậm chí không biết mình là lúc nào ngã trên mặt đất, nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác thân thể dần dần biến băng lãnh, cuối cùng ý thức triệt để lâm vào hắc ám. Có ba tên đạo tặc bị đánh chết, lặp lại, có ba tên đạo tặc bị đánh chết. Bên này dẫn đội cảnh sát trưởng cầm bộ đàm, đang nhanh chóng báo cáo. Biệt thự chung quanh tiếng súng, cũng không có vì vậy mà ngừng. Dây đặt tiếng súng mãi cho đến sau mười mấy phút mới biến thưa thớt, mà tiếng súng triệt để đình chỉ, đã là sau nửa giờ. Nghe ra trong khu nhà cao cấp bên ngoài, khắp nơi đều chạy đến thi thể, máu đỏ tươi là bóng đêm tăng lên mấy phần dữ tợn, còn có hơn 10 người sát thủ bị đeo lên cổng tay, từ nghe ra biệt thự chung quanh bị áp tới. Nghe ra bảo tiêu cũng bị a lệnh từ trong phòng đi ra. Tất cả mọi người thành thật, không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Phi hổ đội triệt để đem cục diện khống chế, mới có mặt khác nhân viên cảnh sát bắt đầu kiểm tra những người hộ vệ này thân phận, chứng nhận sử dụng súng, mang theo súng ống. Nếu như bọn hắn mang theo súng ống cùng chứng nhận sử dụng súng bên trên không hợp, cũng sẽ bị bắt. Nhưng mãi cho đến cảnh sát triệt để khống chế cục diện, Nghe Vịnh Hiếu đều không có xuất hiện. Sau đó, đang phi hổ đội sau khi rút lui, tổ trọng án trình diện, chụp ảnh lấy chứng, một mực dày vò đến Hưng Đông, đợi đến Hưng Đông đằng sau, Nghe Vịnh Hiếu mới từ trong mật thất đi ra cùng tổ trọng án cùng một chỗ tiến về bồn đảo cục cảnh sát, phối hợp điều tra. Cha hay là cà phê? Bồn đảo đồn cảnh sát một gian trong phòng thẩm vấn, một vị thân hình cao lớn cao cấp đôn đốc đi đến, cái này cao cấp đôn đốc gọi Lục Hải Dương. Tổ trọng án, cao cấp đôn đốc, Nghe tiên sinh ngươi là uống dương mực nước đương nhiên muốn uống cà phê cho Lục tiên sinh một chén cà phê. Lục Hải Dương đối với bên cạnh nữ cảnh sát phân phó một tiếng. Tạ ơn. Nghe Vĩnh Hiếu đẩy kính mắt, cười cười ôn hòa. Không cần cảm ơn, là cảnh sát chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đối. Đêm qua chết nhiều người như vậy, đều là ma túy, đây chính là chuyện tốt. Nghe tiên sinh ngươi thế nhưng là Hương Giang trị an làm ra không nhỏ công hiến, chờ các ngươi những độc này buôn bán lúc nào chết hết, vậy thì càng tốt hơn. Lục Khải Sương xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa, hút một hơi mới nhìn Nghe Vĩnh Hiếu cười nói không để ý đi. Khói hắn đều đã bắt đầu rút, mới hỏi Nghe Vĩnh Hiếu giới không để ý, hiển nhiên hắn căn bản không thèm để ý Nghe Vĩnh Hiếu giới ý hoặc là không để ý Lục Sơ, chú ý lời nói của ngươi, ta không phải ma túy, nếu không, ta sẽ hướng nội bộ khoa điều tra khiếu nại ngươi phỉ báng. Nghe Vĩnh Hiếu sắc mặt hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, thản nhiên nói: "À, không có ý tứ, ngươi không phải ma túy, cả nhà ngươi đều không phải là ma túy, Thương Giang là cái dạng pháp luật địa phương, ta xin lỗi ngươi, ký xong chữ, ngươi liền có thể đi." Lục Hải Sương nhún vai, tiện tay đem một phần văn bản tài liệu ném ở Nghe Vĩnh Hiếu trước mặt. Đối với Nghe Vĩnh Hiếu không có chút nào tôn trọng. "Lục Sơ, cà phê tới." Lúc này, nữ cảnh sát bưng một chén cà phê đi đến. "Cho ta uống đi, Nghe tiên sinh muốn đi cho hắn uống quá lãng phí." Lục Hải Sương tiện tay tiếp nhận cà phê uống một ngụm. Nghe Vĩnh Hiếu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trực tiếp tại trên văn kiện ký tên, sau đó đứng dậy, cài nút áo lại, hướng nữ cảnh sát cười cười ôn hòa, đi ra phòng thẩm vấn. Áo mũ chỉnh tề, tội ác chồng chất, tiểu tử này cùng hắn cha thật giống, một cái tuổi trẻ nghe khôn, khó đối phó à. Lục Hải Sương nhấc đầu vuốt vuốt mi tâm, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. "Hoàng Sơ, Nghe Vĩnh Hiếu đã được thả ra, Nghe ra trong khu nhà cao cấp không có gì không hợp pháp đồ vật, người đứng bên cạnh hắn đều là Anh Quốc An Bảo công ty nghề nghiệp bảo tiêu, có ở nước Anh làm chứng nhận sử dụng súng, chúng ta chỉ có thể nhận, ai bảo hiện tại Hương Giang về Anh Quốc còn đâu?" "Đêm qua người là lai lịch gì?" Hoàng Chí Thanh hỏi. "Bọn hắn nói mình là Hàn Sâm người, Nghe Vĩnh Hiếu giết Hàn Sâm, bọn hắn là đến là Hàn Sâm báo thù, ngươi nhìn một cái, lúc nào ma tuy đều nói như vậy nghĩa khí." Lục Khải Sương một mặt khinh thường nói: "Không ai tin tưởng những người này là Hàn Sâm người, Hàn Sâm vừa chết, dưới tay hắn những cái kia chân sẽ chỉ bị Nghe Vĩnh Hiếu từng bước ăn hết. Căn bản không ai sẽ thay Hàn Sâm báo thù. Lão đại đều chết, không có chỗ tốt sự tình, ai sẽ làm?" Lý Thái Long, Trần Diệu Hưng, Hoàng Lãng Duy, Lâm Giang, thậm chí bao gồm Hà Viêm, nhiều như vậy đại lão chết không rõ ràng, ai từng thấy cái nào có tiểu đệ báo thù cho bọn họ? Đại lão vừa chết, tan đàn xẻ nghé mới là giang hồ trạng thái bình thường. Những sát thủ này, nhất định là Cam Quốc Hoa, Hắc Quỷ chữa Nhật trưởng phái tới, tất cả mọi người rõ ràng điểm này, đáng tiếc, không có chứng cứ. Thái Quốc cảnh sát bên kia nói thế nào, có thể hay không để cho chúng ta đi xem một chút Hàn Sâm thi thể? Hoàng Chí Thành hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hàn Sâm thi thể đã bị lấy đi không có ở Thái Quốc cảnh sát nơi đó, mà lại, Thái Quốc cảnh sát cũng không nguyện ý phối hợp chúng ta. Lục Hải Sương nói ra lại nghĩ biện pháp đi. "Lại nghĩ biện pháp, có tin tức gọi điện thoại." Hoàng Chí Thành nhíu nhíu mày, cúp điện thoại. Hắn cùng Lục Hải Sương là cùng một kỳ nhập cảnh đội nhân viên cảnh sát, cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện, tại cảnh đội một kỳ kia thực tập nhân viên cảnh sát bên trong, hắn thành tích tổng hợp là người thứ hai, mà Lục Khải Sương là đệ nhất tên. Hai người tại mới vào cảnh đội thời điểm liền rất có giao tình, đồng thời mục tiêu cũng rất nhất trí, đã kích Hương Giang phạm tội. Bên kia, Hoàng Chí Thành cúp điện thoại, lại cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại đi qua.